Chương 51, rời đi. Nhổ ra một ngụm trọc khí, Trương Hiểu Vũ chậm rãi mở mắt ra, một vòng tinh quang màu lam nhạt chợt lóe rồi biến mất. Trong cơ thể lôi nguyên lực rốt cục chuyển hóa hoàn thành toàn bộ, không cần tận lực vận chuyển nó, Trương Hiểu Vũ cũng có thể cảm nhận được biến hóa lôi thiểm quyết mang lại cho mình, chẳng những các phương diện tố chất thân thể tăng lên rất lớn, mà còn triệt để củng cố tu vi đại võ sư cấp 1. Quan sát thân thể trần truồng, Trương Hiểu Vũ cười khổ một tiếng, trong quá trình chuyển hóa phải loại bỏ một ít tạp chất, mà tạp chất tức là những năng lượng lôi thuộc tính thô ráp, bài xuất từ lỗ chân lông, khó trách cả y phục cũng bị thiêu rụi. Từ trong nguyên giới lấy ra một bộ quần áo màu xanh da trời mới, Trương Hiểu Vũ rất nhanh mặc vào, sau đó vận động thân thể, vẫn là rất vừa người. Dưới chân tia sáng màu lam nhạt chợt lóe, thân hình đột ngột bắn đi, trong nháy mắt đã đi tới cửa ra vào đại sảnh, tốc độ so với trước kia nhanh hơn khoảng 3 thành, đây vẫn chỉ là hiệu quả sơ bộ của lôi thiểm quyết, chờ sau này luyện đến đại thành, sẽ thật sự có tốc độ của tia chớp. Nhìn quanh một chút, Trương Hiểu Vũ đi tới trước cái bàn dài, cầm quyển sách trên đó lên. Trong quyển sách ghi lại một môn vũ kỹ, đúng là phong lôi trưởng Trương Hiểu Vũ đã ghi nhớ ở trong thạch thất. Phong lôi trưởng này là do Lôi Ngạo mất 20 năm công phu sáng tạo ra, tuy không phải là tuyệt học kinh thiên động địa gì, nhưng đã vô cùng tài giỏi, thuộc về vũ kỹ nhân cấp trung thừa. Đương nhiên, phong lôi trưởng trong quyển sách so với trong phong lôi trưởng trong thạch thất phức tạp hơn một chút, hẳn là trải qua rất nhiều lần sửa chữa mới xác định cuối cùng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Cầm nó ném vào trong nguyên giới, Trương Hiểu Vũ ở trong bốn phía phủ thành chủ đi một chút, nhìn xem có tài bảo gì không, dù sao nơi này không có một bóng người, giữ lại cũng là vô dụng, không bằng tiện nghi chính mình. Ở một tầng hầm ngầm bí mật, Trương Hiểu Vũ tìm được rồi ba cái dương lớn hoa lệ, chặt đứt khóa kim loại mở ra, lập tức hào quang đại phóng, chói mắt vô cùng. Trong ba cái dương đều là vàng tỏi, mỗi một dương đều nặng hơn 1.000 cân. Ba dương cộng lại tối thiểu nhất có 3.000 cân hoàng kim, tương đương với 30 vạn lượng bạc. Sau khi bỏ toàn bộ vào trong nguyên giới, lúc này Trương Hiểu Vũ mới cảm thấy mỹ mãn vô vô tay, 30 vạn lượng ở cái thế giới này tuyệt đối là một số tài phú lớn, chỉ sợ một ít gia tộc cỡ trung cũng chỉ có tài sản như vậy thôi, cơ hồ tương đương với 300.000 nhân dân tệ kiếp trước. Nên rời đi rồi, không biết tiểu hỏa còn ở đó hay không, nếu như không... Trương Hiểu Vũ cũng không đi tìm, mình muốn đi Thiên La Quốc, mang theo một con phún hỏa tích dịch to lớn như vậy đúng là không tiện. Dù sao Thiên La Quốc không phải sa mạc, nhân khẩu dày đặc, nhiều hơn số người thưa thất sa mạc Đôn Hoàng rất nhiều. Ra khỏi Lôi Minh cổ thành, Trương Hiểu Vũ rất nhanh đi vào trong đại sảnh thạch thất thâm thúy, thân hình liên thiểm, bằng tốc độ cực nhanh đi ra bên ngoài. Trên đường đi, vô số quỷ diện hầu đánh lén, muốn giết chết cái nhân loại kiêu ngạo này. Chỉ là hiện tại Trương Hiểu Vũ tốc độ nhanh như một trận gió, cả bóng dáng của hắn cũng không sờ tới, rất nhanh đã biến mất trong đại sảnh. Đi vào biên giới động khẩu, Trương Hiểu Vũ vận chuyển hắc ma thủ, cắm thật sâu ở trên vách đá, nhanh chóng bỏ lên phía trên vách núi. Người nào? Trên vách núi có hơn 10 người thợ săn, nhìn thấy Trương Hiểu Vũ đi lên, toàn bộ rút vũ khí ra, một người quát lạnh nói. Trương Hiểu Vũ hừ nhẹ một tiếng, cút ngay. Muốn chết? Đem hắn bắt lại cho ta. Những thợ săn này đều là thành viên Cuồng Phong thợ săn đoàn lưu lại, nhìn thấy có người từ phía dưới đi lên, liền cho rằng trên người hắn có dấu tài bảo, nơi nào chịu thả người. Cười lạnh một tiếng, Trương Hiểu Vũ đánh ra một quyền. Phanh một tiếng, thân thể thợ săn bay vút ra ngoài, trên ngực lõm vào một mảnh. Không có không đi xử lý những người này, Trương Hiểu Vũ dưới chân điện mang trận lóe, nhanh chóng rời đi. Phún hỏa tích dịch đã không còn ở đó nữa. Trương Hiểu Vũ thở dài một hơi, trở lại trong tiểu trấn. Đem thức ăn, dược phẩm mua đầy đủ, sau đó liền hướng Bắc Phương lên đường. 3. Trên bầu trời, 7 đạo bóng đen hướng về vị trí vách núi bay vụt đến, phía đầu tiện là một con phi điểu, đằng sau là 5 nam một nữ, nếu như Trương Hiểu Vũ ở thì sẽ nhận ra 6 người này, đúng là sau người đuổi giết Ô Lương Vũ lúc trước. 6 người đi theo phía sau vân tức của Thác Bạc Nam. Rất nhanh đã đáp xuống cửa sơn động trên. Vách núi. Nơi này có ma khí tồn tại. Hách Liên Xuân Thủy nhíu mày. Bên cạnh một người trung niên mở miệng nói, nếu như ta đoán không sai, nơi này hẳn chính là ma huyệt 600 năm trước bị trấn áp, không thể ngờ được lại nằm ở đây, khó trách mấy trăm năm qua cũng không ai tìm thấy. Trung niên là tộc trưởng Thuần Tử Gia, cũng là một thành viên trong trưởng lão hội. Đi vào trước, mọi người cẩn thận một chút, không nên phá hư phong ấn. Tuy ma huyệt đã bị phong ấn, nhưng nếu như phá hư phong ấn thì sa mạc đôn hoàng rất có thể sẽ sớm gặp phải ma thai, Hách Liên Xuân Thủy nhắc nhở. Trong đại sảnh thâm thúy, sáu vị võ vương cao thủ đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, tiện tay chém một đạo năng lượng đã đánh nát lân phiến của một con quỷ diện hầu, phảng phất như sáu cái cối xay thịt, một đường đi qua, vô luận là quỷ diện hầu hay là hầu vương đều nhất nhất đánh bay ra ngoài. Rất nhanh, sáu người đã tới địa điểm phát sinh đại chiến với quỷ diện hầu khổng lồ lúc trước. Phong Nhi, Nhược Nhi, ngoại trừ Hách Liên Xuân Thủy, năm người còn lại vẻ mặt kinh hãi, chạy lên đỡ vãn bối của gia tộc mình, chậm rãi quán thâu nguyên lực vào trong thân thể bọn hắn. Hách Liên Xuân Thủy nhìn mọi người, một mình đi về phía trước, nàng có thể cảm nhận được chỗ ma khí lộ ra, chỉ là một chút rất nhỏ, rất có thể là do phong ấn bị buông lỏng. Đương nhiên, theo như cái tiến độ này, ít nhất trong mấy chục năm ma khí cũng không lan ra khỏi ngọn núi, cũng không cần phải quá lo lắng. Con đường phía trước bị cửa đá ngăn trở, Hách Liên Xuân Thủy ánh mắt như điện, bóng tối xung quanh cũng không thể ngăn cản được nàng, chỉ chốc lát sau đã tìm thấy cơ quan ở trong lồng sắt. Bất quá, cơ quan đã bị hủy diệt, mất đi công dụng của nó. Khẽ cau mày, Hách Liên Xuân Thủy duỗi bàn tay ra, thanh sắc quang mang đại phóng, nhẹ nhàng vung ra đánh ra một chạm. Oeng, cả đại sảnh chấn động mấy cái, ẩn ẩn có mảnh đá vụn từ phía trên rơi xuống, nhìn lại cửa đá đã xuất hiện một vết chém sâu nửa thước. Thế nào, chúng ta cùng nhau công kích đánh nát nó. Sau lưng đi tới bốn người, người vừa nói chuyện là Đông Giã trưởng thanh tộc trưởng Đông Giã gia tộc, còn lại một người đã lưu lại chiếu cố năm tiểu bối. Hách Liên Xuân Thủy lắc đầu, không thể động, cái cửa đá này độ dày rất lớn, nếu như mạnh mẽ mở ra, chỉ sợ ngọn núi sẽ sụp đổ xuống, tạo thành ảnh hưởng gây thật không phải L chúng ta có thể đoán trước được. Vậy thì ra ngoài đi. Mấy tiểu tử kia mặc dù không lo lắng tính mạng, nhưng cần phải điều dưỡng một chút, nếu không khó tránh khỏi để lại tai họa ngầm. Tất cả mọi người đều đồng ý, đi ra bên ngoài sơn động. Phiêu phủ ở trên bầu trời, Thuần Tử Giã nhìn qua hơn 10 người thợ săn trên vách núi nói, không thể để cho địa điểm của ma huyệt truyền đi, những người này đều giết. Sáu đạo năng lượng bàng bạc ba một tiếng bắn xuống các loại năng lượng hỗn hợp cùng một chỗ trên vách núi, vô tình gặt hái nhân mạng, trong nháy mắt hơn 10 người thợ săn đã bị năng lượng xé rách thành mảnh nhỏ. Chương 52, làm hộ vệ. Trời xanh mây trắng, ánh nắng ấm áp chiếu khắp nơi, đâu đâu cũng là thành sơn lục thủy, không còn là sa mạc màu vàng nhìn không thấy biên giới nữa. Trên đường cái rộng lớn, một thiếu niên áo lam gánh ngân sắc đại kiếm thong thả đi tới. Nháy mắt đã trôi qua 3 tháng, trong đoạn thời gian này Trương Hiểu Vũ này dựa vào công hiệu của Hóa Nguyên Thủy thành công tấn cấp đến đại võ sư cấp 4, phong lôi trưởng cũng nắm giữ sơ bộ, uy lực vô cùng cường đại, am hiểu công kích từ xa. Đương nhiên, trong vòng 3 tháng cũng không phải an ổn, gần như là cách một vài ngày đều có người tới đuổi giết hắn, nguy hiểm nhất là 6 vị đại võ sư cấp 6 bố trí sát cục vây giết hắn, Trương Hiểu Vũ liều mạng bị thương mới thoát ra khỏi vòng vây. Rồi sau đó, thương thế của võ vương cao thủ Công Dương Khuê khỏi hẳn, lại đuổi giết hắn một lần nữa. May là Trương Hiểu Vũ sớm nhận được tin tức, không hề tiến vào bất cứ chỗ nào đông người, chỉ nhằm sa mạc hoang vu mà đi. Rốt cục đã ra khỏi sa mạc đôn hoàng, tâm tư của Trương Hiểu Vũ cũng buông xuống một nửa, không cần phải lo lắng, đề phòng cả ngày nữa. Ở trong phạm vi Thiên La Quốc, thế lực của thần sa phủ cực kỳ nhỏ bé, muốn tìm được hắn phải nói là vô cùng khó khăn. Phía trước là một cái chân náo nhiệt, chắc hẳn chính là Nam Chấn Lý Đức đã nói, bởi vì nó nằm cạnh sa mạc đôn hoàng, nên có rất nhiều thương đội buôn bán trong sa mạc nghỉ chân ở đây, làm cho nó trở nên phồn hoa hưng thịnh. Nghe nói qua vài năm nữa, có thể sẽ xây dựng một cái thành thị nhỏ trong này, để thỏa mãn lưu lượng dân cư ngày càng đông. Đi vào một tiểu lâu trong Nam Chấn, bên trong đã sớm kín hết người, đủ loại thương nhân hình dáng khác nhau, màu sắc quần áo phong phú thong thả uống rượu. Nói về thu hoạch của chính mình. Lao Vương, ngươi chơi không đẹp, biết rõ ở khu vực biên giới sa mạc xuất hiện một đám sa mạc hồ, cũng không báo cho ta, tự mình đi ăn mảnh. Vừa nói chuyện là một thương nhân trung niên, cười mắng một tên thương nhân mập mạp ngồi cùng bàn. Thương nhân mập lắc đầu, thở dài, mấy tháng trước đã lô mấy ngàn lượng, nếu tháng này không kiếm được thì sẽ phá sản, ngươi thì lại một mực phong sinh thủy khởi, làm cho huynh đệ ta rất hâm mộ. Vì sa mạc đôn hoàng quá nóng bức, nên thị trường gia thú rất không tốt, mà khí hậu Thiên La Quốc lại rất mát mẻ, quay qua quay lại đã tới mùa đông, thị trường gia thú thường xuyên cung không đủ cầu. Gia cáo là một loại rất nổi bật, rất nhiều thương nhân đều đi vào sa mạc thử vận khí, xem thử có bắt hoặc thu mua được gia cáo hay không. Cuộc trao đổi này đã làm xong, lợi nhuận ít nhất hơn vạn hai, đến lúc đó đừng quên mời ta uống chén rượu. Bàn tử thương nhân ha ha cười nói, đó là nhất định, uống rượu. Vị khách nhân này, tiểu lâu đã hết chỗ, còn thừa lại một gian riêng, ngươi có muốn không? Tiểu nhị thấy Trương Hiểu Vũ vào tiểu lâu, do hỏi hắn. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, nói, dẫn ta qua. Tiểu nhị nhìn Trương Hiểu Vũ, hắn một kiện trang phục thợ săn màu xanh da trời bình thường, không giống như là kẻ có tiền, nhắc nhở, giá của gian riêng là 50 lượng bạc. Từ trong túi tiền móc ra 10 đĩnh bạc, cộng thêm 5 khối bạc vụn, Trương Hiểu Vũ vung tay ném cho tiểu nhị, 5 lượng bạc cho ngươi, nhanh mang ta đi. Được rồi, xin mời khách quan. Đôi mắt của tiểu nhị sáng lên, người không thể xem bề ngoài. Con tưởng là một thợ săn bình thường, ai ngờ vừa ra tay đã thanh toán phí phòng, còn thưởng thêm 5 lượng bạc. Thương nhân mập kỳ quái nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ, nói với thương nhân trung niên, năm nay thợ săn cũng có tiền như vậy. Không nhất định, nghe nói rất nhiều thợ săn đều dựa vào tài đi săn, bổn sự cũng không tệ. Lúc nào ca ca cũng bồi dưỡng thợ săn, đi ra ngoài coi như là một nhân vật có số. Đông người, thị trường phồn vinh, cái gì cũng mắc, 50 lượng trong sa mạc có thể ăn được 10 bữa, trong này chỉ đủ cho một bữa, thật làm cho Trương Hiểu Vũ cảm khái. Bôn ba suốt tháng qua, làm cho Trương Hiểu Vũ rất không thoải mái, chưa ăn đã bụng lần nào. Bị thần sa phủ đuổi giết, ăn cũng gấp gáp, có khi không kịp nhai đã nuốt trọng. Tiểu nhị, mang cơm đến. Trương Hiểu Vũ lớn tiếng nói. Tiểu nhị kinh ngạc nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ, thầm nghĩ, vẫn còn ăn được nữa, 8 chén cơm rồi, bụng không nổ tung à. Nhưng ngoài miệng vẫn nói, được rồi, lập tức tới ngay. Điểm này tiểu nhị đã lo lắng thừa rồi, ngoại trừ tu vi ngày càng tăng trưởng, khẩu vị của Trương Hiểu Vũ cũng tăng theo, bữa cơm ăn nhiều nhất là ăn thịt nướng, ăn trọn một con, chắc phải đến 30 mấy cân. Trừ lần đầu tiên có chút giật mình ra thì mấy lần kế tiếp hắn cũng không để ý nữa, có thể ăn được là tốt rồi. Bữa tiệc cơm này ăn hơn một canh giờ, Trương Hiểu Vũ mới cảm thấy mỹ mãn, tinh thần sảng khoái ra khỏi tử lâu. Khách quan đi thong thả. Tiểu nhị vẻ mặt tươi cười, vị khách nhân này ra tay thật hào phóng, lúc gần đi còn ném cho hắn 5 lượng bạc, tổng cộng là 10 lượng bạc, bằng thu nhập nửa tháng của hắn rồi. Trên đường cái náo nhiệt, người đi đường lui tới, không ít thương nhân đều đang hét lớn buôn bán, hoặc là thông báo tuyển dụng hộ vệ cho thương đội của mình. Đi Hắc Thạch Thành, tuyển 20 tên hộ vệ, trả tiền theo đẳng cấp, bây giờ còn lại 5 danh ngạch, tới trước được trước. Ở cuối phố, hộ vệ bên cạnh thương nhân mạp mạp cao giọng hô. Triệu Thúc, ở kia chiêu mộ hộ vệ, chúng ta đi nhanh đi. Người thanh niên lôi kéo trưởng bối, Thúc Dục nói. Trung niên gầy yếu trần trờ nói, chúng ta chỉ có thực lực võ giả cấp 2, người ta có nhận không? Người thanh niên tự tin nói, không thử làm sao biết không được. Đi Hắc Thạch Thành, Trương Hiểu Vũ cũng vội vàng đi theo. Hắc Thạch Thành vừa đúng là một thành trên đường tới Kim Quang Thành, đi nhờ xe cũng khá tốt. Ngươi không được, tiêu chuẩn thấp nhất của chúng ta võ giả cấp 3. Hộ vệ nói chuyện là người dẫn đầu đội hộ vệ, cũng là hộ vệ của gia tộc thương nhân mập. Người thanh niên không buông bỏ nói, vị đại ca này, ta và thúc thúc ta mặc dù là võ giả cấp 2, nhưng đụng phải võ giả cấp 3 cũng không sợ, nếu không thì hai người chúng ta chỉ lấy 80 lượng bạc. Tiền lương của hộ vệ tính theo đẳng cấp, võ giả cấp 3 giao 60, võ giả cấp 4 80, cứ suy tiếp như vậy. Không được, tỷ lệ gặp gỡ cường đạo của đoạn đường này rất lớn, để võ giả cấp 2 đi cũng chỉ là chịu chết, hai người các ngươi chết rồi thì không sao, nhưng hàng hóa của lão bản chúng ta mới là đại sự. Hộ vệ đội trưởng lắc đầu. Võ giả cấp 2 đến làm cái gì, mau tránh ra. Có mấy người đến tuyển dụng phía sau không vui, không kiên nhẫn thúc giục. Trương Hiểu Vũ vận kình chen vào đám người, mở miệng nói, ta tới tuyển dụng. Võ giả cấp mấy? Hộ vệ đội trưởng hỏi. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Võ sư cấp 4. Trương Hiểu Vũ cố ý chọn ra một cấp bậc. Hộ vệ đội trưởng kinh hãi, hoài nghi nói, tứ cấp võ sư, ngươi không phải gạt ta chứ? Thấy thế nào thì Trương Hiểu Vũ cũng chỉ mới 17-18 tuổi, hộ vệ đội trưởng không quá tin tưởng. Đùng! Điện mang màu lam nhạt bao trùm trên bàn tay, Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói, tin chưa? Nguyên lực bao trùm trên bàn tay là tiêu chí của võ sư, hộ vệ đội trưởng không tin cũng không được, cười tủm tỉm nói, tin, võ sư cấp 4 là 200 lượng bạc, ngươi thấy được không? Chương 53, Cường Đạo. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, mở miệng nói, ngươi chỉ cần đưa cho ta 120 lượng bạc là được, đem cả hai người bọn họ theo nữa. Hộ vệ thủ lĩnh trần chờ một chút, hỏi thăm lão bản mập mạp sau lưng. Thương nhân mập mạp nhìn thấy thân thủ của Trương Hiểu Vũ, liên tục gật đầu nói, có thể. Hộ vệ cấp bậc võ sư cũng đã rất hiếm khi gặp, huống chi là võ sư cấp 4, dọc theo con đường này khó tránh khỏi sẽ gặp phải cường đạo, có một võ sư không thể nghi ngờ là an toàn hơn rất nhiều. Cảm ơn. Người thanh niên và thúc thúc hắn cảm kích nói với Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu khoát tay, mở miệng nói với vị thương nhân mập mạp kia, đúng rồi, ta còn có một yêu cầu. T-E-Z-U-I-G-N gì có M. Trên mặt thương nhân mập mạp tràn đầy nghi hoặc, năm nay lúc nào hộ vệ cũng có yêu cầu, nếu như đối phương không phải là võ sư, thì đã sớm đuổi hắn đi rồi. Hắn nói, yêu cầu cái gì? Con người của ta rất sợ phiền toái, nếu trên đường gặp được cường đạo thì chỉ giết 5 người mạnh nhất, những người còn lại tự các ngươi phụ trách. Làm hộ vệ chỉ là vì muốn đi nhờ xe, Trương Hiểu Vũ mới không có hứng thú làm tay chân cho người ta. Tự hỏi trong chốc lát, thương nhân mập mạp cảm thấy lợi nhiều hơn hại, gật gật đầu, đồng ý nói, tốt, nhưng mà thương đội gặp phải tình huống sinh tử tồn vong ngươi nhất định phải ra tay. Sau khi đạt thành hiệp nghị, nhân số của thương đội cũng đã chiêu mộ đầy đủ, những người vội vàng đến chuẩn bị tuyển dụng hộ vệ lập tức tức giận bỏ đi. Chi thương đội này thực lực coi như khá tốt, có 7-8 chiếc xe ngựa, trong đó 4 cỗ xe chứa hàng hóa, 1 cỗ xe dành cho thương nhân mập mạp. Còn lại đều là xe ngựa không nuôi, có thể cho một ít hộ vệ ngồi ở phía trên, đương nhiên, có thể ngồi lên đều là người có thực lực, những người tu vi thấp kém chỉ có thể đi theo ở hai bên. Vai vác lấy đại kiếm, Trương Hiểu Vũ thoải mái ngồi ở trên xe không nuôi, thầm nghĩ, so với trong tưởng tượng còn tốt hơn, lưu lạc trong sa mạc nửa năm, Trương Hiểu Vũ còn chưa từng ngồi qua xe ngựa lần nào, tuy hiện tại chỉ ngồi xe cực kỳ đơn sơ nhưng đã tốt lắm rồi. Vị đại ca này, ngươi tên là gì? Bên cạnh xe, một người thanh niên vừa đi theo vừa nói chuyện với Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ âm thầm cười, tuổi của mình so với hắn còn muốn nhỏ một chút, lại bị gọi thành đại ca, nói, ngươi gọi ta là Hiểu Vũ à? Hiểu Vũ ca, ta tên là Triệu Thành, ngươi còn trẻ như vậy đã là võ sư cấp, ngươi luyện như thế nào vậy? Triệu Thành vô cùng kính nể Trương Hiểu Vũ, mới 17-18 tuổi cũng đã là võ sư cấp 4. Trương Hiểu Vũ cười nói, thừa dịp tuổi trẻ lưu lạc nhiều hơn, nếu như có thể ương ngạnh sống được, ngươi sẽ phát hiện mình trở nên rất mạnh. Trương Hiểu Vũ nói là lời thật, tuy hắn trong sa mạc có vận khí phi thường tốt, nhưng cũng đã dùng tánh mạng liều mạng đi ra, nếu không đã sớm chết mấy lần. Triệu Thành như có điều suy nghĩ gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, giống như rất đúng, đáng tiếc Triệu Thúc không cho ta hành động một mình, nói đi ra bên ngoài nguy hiểm, nếu không có ngươi. Ta và Triệu Thúc cũng phải ngủ ở đầu đường. Trương Hiểu Vũ kỳ quái nói, ngươi với Thúc của ngươi đều là võ giả cấp 2, như thế nào không đi săn? Bình thường hoang thú cấp 1 cũng có thể bán được mấy lượng bạc, cũng đủ phí sinh hoạt. Triệu Thúc vốn là võ giả cấp 5, về sau nhà của chúng ta và Triệu Thúc bị cường đạo giết chết, chỉ còn lại có ta và Triệu Thúc. Triệu Thúc bởi vì cứu ta, bị người ta đánh một trường, hiện tại chẳng những lui bước đến võ giả cấp 2. Mà trên người còn có bệnh nặng. Triệu Thành thần sắc trở nên ảm đạm. Trương Hiểu Vũ vô vô bả vai đối phương, chuyện qua rồi thì để cho nó qua luôn, nếu như ngươi muốn đi báo thù, thì tốt nhất là tu luyện thật tốt, không nên bị việc vặt vãnh quấy nhiễu. Rất nhiều người một lòng muốn cường đại hơn, nhưng muốn tu vi để cao không phải sốt ruột báo thù là được, còn phải có một trái tim cường đại. Đoàn xe đi không nhanh, nhưng đi hơn một ngày cũng được gần 50 dặm đường. Vào đúng nửa đêm trong một rừng cây nhỏ, ánh lửa đang dần dần sáng lên, tính cả 10 hộ vệ bên cạnh thương nhân mập mạp, có tất cả 30 mấy người ngồi xung quanh đống lửa, tự nướng thịt của mình. Hiểu Vũ ca, mời người dùng. Triệu Thành đem thịt vừa nướng xong đưa cho Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ không khách khí nhận lấy, cắn một cái. Hương vị rất ngon, hình như những gia vị này chỉ có ngươi mới có. Trương Hiểu Vũ hỏi. Triệu Thành đang ngồi nướng một con thú khác, hồi đáp. Đúng vậy, nhà của ta trước kia chuyên chế biến các loại gia vị, đấy là bí phương tổ tiên truyền lại. Trương Hiểu Vũ gật đầu, kỳ thật ngươi có thể mở một tiểu điếm bán thịt nướng, kinh doanh kiếm lời, ngươi sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Loại gia vị này rất giống với mấy loại ở kiếp trước của Trương Hiểu Vũ, hương vị cũng không khác biệt nhiều lắm. Mở tiểu điếm bán thịt nướng cần rất nhiều tiền vốn, chúng ta cũng không có tiền. Trương Hiểu Vũ lại hỏi, mấy loại gia vị này có tất cả bao nhiêu hương vị? Triệu Thành đem thịt mình vừa nướng tới chia cho Triệu Thúc, kế tiếp mới quay sang nướng thịt cho mình, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi mới nói, tổng cộng có 7 loại hương vị, nếu có tài liệu thì ta còn có thể kết hợp với những thứ khác tạo ra nhiều hương vị hơn, trước kia nhà chúng ta chính là nơi bán gia vị số 1 số 2 ở vùng này. Trương Hiểu Vũ vừa muốn nói, chợt trong rừng cây bên cạnh truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, nghe thanh âm thế này thì ít nhất có hàng chục người. Hơn nữa tốc độ của họ khá nhanh, đi giữa đêm như vậy tuyệt đối không phải là người tốt, Trương Hiểu Vũ quát, tất cả mọi người cẩn thận, có cường đạo. Bởi vì hắn là võ sư cấp 4, mọi người đối với Trương Hiểu Vũ có thái độ tôn kính phi thường, không có một tia hoài nghi gì với hắn từ trên mặt đất đứng lên, rút vũ khí ra cẩn thận nhìn chằm chằm vào trong rừng cây thăm dò. Ha ha, thật đúng là rất cẩn thận, ta vốn muốn đánh cho các ngươi trở tay không kịp. Trong rừng cây đen tối đi ra hơn 10 hán tử áo đen, bọn chúng đều cầm cương đao sắc nhọn trong tay, một trung niên nhân cầm thanh đao lớn dài 2 thước kiêu ngạo nói. Hộ vệ đội trưởng Ngu sắc mặt nghiêm trọng nói, ngươi là Lương Uy. Không tệ, Cường ca, đã lâu chúng ta không gặp. Trung niên nhân khỏe miệng cong lên, cười nói. Hộ vệ thủ lĩnh cười lạnh nói, nửa năm trước ngươi giết chết lão bản, nuốt trọn hàng hóa, sau đó trở thành cường đạo, ta vốn không tin. Hiện tại không thể không tin đó lại là sự thật. Tay Lương Uy cầm theo đại đao, nói, người hướng chỗ cao mà đi, nước hướng chỗ thấp mà chảy, Lương Uy ta làm sao có thể làm dưới tay người khác cả đời. Ngươi ngàn lần không nên, vạn lần không nên, cưỡng dâm rồi giết chết vợ lão bản, ngươi đã phạm tội nghiêm trọng trái với chuẩn tắc của một hộ vệ, đúng là một kẻ bại hoại. Hộ vệ đội trưởng hai mắt phóng hỏa nhìn Lương Uy. Chuẩn tắc, cái gì chuẩn tắc? Ai chống đối ta thì người đó sẽ chết, Cường ca, xem trước kia ngươi đã từng dẫn ta xuất đạo, hôm nay nếu như ngươi đi theo ta, ta sẽ không giết ngươi, nếu không toàn bộ đều phải chết. Hộ vệ đội trưởng xì một tiếng khinh miệt, máng, nằm mơ, ta thật xấu hổ khi nhận ngươi làm bạn. Lương Uy sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng mở miệng nói, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, hôm nay ta sẽ cho ngươi chết ở chỗ này, các huynh đệ, lên. Hơn 10 tên hắc y rìa nhân tay cầm cương đao hùng hổ nhào tới, giao thủ với các hộ vệ, trong lúc đao vung kiếm múa, huyết thủy tung tóe khắp nơi. Lương Uy và hộ vệ đội trưởng hung ác giằng co với nhau. Một lát, hai người giơ vũ khí của mình lên, nhanh chóng vọt tới cùng một chỗ. Ánh mắt Lương Uy lộ ra thần sắc khinh thường, một vòng quang mang màu vàng đất bao trùm trên đại đao, hung hăng bổ tới đối phương. Chương 54, một quyền. Một hồi tiếng kim loại va chạm dữ dội vang lên, hộ vệ cổ nhả máu tươi, thân hình trà sắt với mặt đất bay vụt đi ra ngoài, nặng nề nện ở trên một cây đại thụ. Võ sư! Hộ vệ đội trưởng đồng tử co lại. Lương Uy đắc ý nói, không sai, nửa năm qua ta trải qua nhiều phen chém giết, sớm đã là võ sư cấp 1, mà ngươi vẫn là võ giả đỉnh phong, ngươi còn không rõ vì nguyên nhân gì sao. Tay phải xoa xoa máu tươi, hộ vệ đội trưởng nói. Vậy thì như thế nào, ít nhất ta không thẹn với lương tâm. Vậy ngươi cứ đi đến địa ngục mà không thẹn với lương tâm đi. Lương Uy khỏe miệng hiện ra nụ cười khát máu. Thương nhân mập mạp vội la lên, Trương huynh đệ, mau ra tay. Trương Hiểu Vũ nhàn nhã đi đến phía trước hộ vệ đội trưởng, nói với Lương Uy, gặp phải ta, coi như ngươi không may. Cũng ngay. Lương Uy cầm đại đao trong tay, lao đến cực nhanh, tới trước người Trương Hiểu Vũ. Trên đại đao hoàng sắc quang mang đại phóng, khí thế trầm trọng áp bách những cây cỏ nhỏ bên cạnh dán sát xuống mặt đất. Một tay duỗi lên, nhanh chóng chuyển biến thành màu xanh đen, sau đó nắm thành nắm tay, đón lưỡi đao đánh ra. Dũng nắm tay ngăn cản đại đao của ta, thật sự là không biết sống chết. Lương Uy mỉa mai nhìn qua Trương Hiểu Vũ, phảng phất như đối phương đã là một người chết. Thương nhân mập mạp cùng hộ vệ đội trưởng đều à thầm nghĩ, ngu xuẩn. Cho dù ngươi là võ sư cấp 4 cũng không có khả năng dùng thân thể và đại đao cứng đối cứng, đây không phải muốn chết sao? Rốt cuộc là tuổi trẻ khí thịnh, hay là muốn khoe khoang? Nắm tay và đại đao giao phòng, tiếng kim thiết chói tai vang vọng khắp nơi. Ở dưới ánh mắt sợ hãi của Lương Uy, đại đao đứt gãy từng khúc, sau đó giống như tia chớp cắm vào thân thể của hắn, lập tức cả người giống như tổ ong vò vẽ, huyết thủy hào hào chảy ra. Không có khả năng. Lương Uy đồng tử phóng đại, bên trong tràn đầy sự không tin, oanh một tiếng ngã trên mặt đất. Vô luận là cường đạo, hộ vệ đội trưởng hay là lão bản mập mạp đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, võ sư cấp một mà ngay cả một chiêu cũng ngăn không được, thật là đáng sợ. Thân hình liên tục thiểm động, Trương Hiểu Vũ đem bốn võ giả cấp 6 lợi hại nhất trong đám cường đạo giết chết, sau đó nhanh như gió trở lại vị trí cũ, thản nhiên nói, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Thương nhân mập mạp liên tục kính sợ nói, vâng vâng. Tia sáng từ đống lửa phát ra, khuôn mặt của tất cả mọi người lúc sáng lúc tối, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập bốn phía, nhìn vào Lương Uy cả người cắm đầy miếng sắt nhỏ nằm trên mặt đất, còn có bốn đạo tặc chết như thế nào cũng không biết, lại nhìn Trương Hiểu Vũ vác đại kiếm, điềm nhiên như không ở một bên quan sát, không khỏi dùng mình một cái. Thật mạnh! Lương Uy thực lực và sự hung hãn cộng lại với nhau, chỉ sợ võ sư cấp 2 cũng không dám nói có thể chắc chắn đánh bại hắn. Nhưng kẻ làm người ta sợ hãi như thế lại không đỡ nổi một quyền của hắn. Mọi người xông lên, giết chết những cường đạo đáng giận này. Hộ vệ đội trưởng phản ứng đầu tiên, cầm vũ khí xông vào đám người quát to. Triệu Thành trên ngực trúng một đao, máu tươi chậm rãi chảy xuống, chợt kích động một cách khó hiểu gào to, giết. Trường đao trong tay mang theo duệ khí thể đỡ được hung hăng chém ra, một tên cường đạo trước mặt hắn lập tức cảm thấy trên cổ mát lạnh, ngã xuống đất. Một cước đá văng thi thể đối phương ra, Triệu Thành toàn thân tràn đầy khí lực, gia nhập trận hình giết hại cường đạo. Bọn cường đạo khí thế lại giảm, ngay cả thủ lĩnh và bốn vị đội trưởng cũng đỡ không nổi một quyền của đối phương, mình và những người khác thì có thể làm được gì, chỉ sợ hắn dùng một tay cũng có thể giết hết tất cả. Chạy mau! Cường đạo hùng hổ lúc đến toàn bộ xoay người hướng rừng cây bỏ chạy, có người cảm thấy vũ khí quá nặng, lập tức ném trên mặt đất. Bọn hộ vệ khí thế đại thịnh, theo sát ở phía sau, thu gặt lấy tánh mạng cường đạo. Còn lại 10 cái cường đạo trong thời gian nháy mắt cũng đã biến mất ở trong rừng sâu u ám. Bọn hộ vệ đuổi tới khu vực biên giới rừng cây liền lui trở về, nhiệm vụ của bọn họ chỉ là bảo vệ thương đội, huống chi đi vào trong rừng cây rất nguy hiểm, không có ai nguyện ý đem tánh mạng ra vui đùa. Hô, thương nhân mập mạp thở ra một hơi, hàng hóa vẫn còn nguyên. Nếu bị cướp mất thì hắn khóc cũng khóc không nổi. 30 mấy hộ vệ bị thương nặng 4-5 người, vết thương nhẹ 3-4 người, còn có 2 người đã chết. Người tử vong tiền lương tăng lên 3 thành, do bằng hữu của hắn mang về, người bị thương tiền thuốc men chi trả 8 phần. Thương nhân mập mạp tương đối hiền hậu, biết rõ những tiền này được bọn hộ vệ đánh đổi bằng máu, nên không hề keo kiệt. Mọi người đem thi thể 2 gã hộ vệ chôn ở rừng cây bên cạnh, dựng lên một cái bia. Sau đó rội lên một ít rượu mạnh, đây coi như là nghi thức tiễn biệt sau khi chết. Đống lửa cháy rừng thực, tuyệt đại bộ phận mọi người náo nhiệt thảo luận, tuy vừa rồi đã chết 2 người, nhưng đã trở thành hộ vệ, tử vong là thường có, không ai đem cái này để ở trong lòng quá lâu. Trương huynh đệ, cảm tạ ngươi đã cứu thương đội, bảo vệ hàng hóa cho ta, tiền lương của ngươi ta tăng lên cho ngươi 200 lượng, được không? Thương nhân mập mạp đã chạy tới cảm kích nói. Trương Hiểu Vũ nói, đây là chuyện thuộc bổn phận của ta, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý cũng được. Hắn trong nguyên giới có 30 vạn lượng bạc, chỉ là không có ai chê bạc nhiều cả, hơn nữa tiền này hắn xứng đáng nhận được. Thương nhân mập mạp cười tủm tỉm nói, tốt, vậy không làm phiền ngươi nữa. Đến Hắc Thạch Thành còn một quãng đường rất xa, cùng Trương Hiểu Vũ tạo quan hệ tốt là tất yếu, cường giả đi tới chỗ nào cũng cần được tôn trọng. Những hộ vệ khác đều kính nể và cảm kích nhìn Trương Hiểu Vũ. Nói lời cảm tạ với hắn, lần này nếu như không có Trương Hiểu Vũ, cả thương đội có thể còn sống sót rất ít, thậm chí diệt vong. Hiểu Vũ ca, ngươi thật lợi hại. Triệu Thành trên ngực đã được băng bó, sùng bái nói. Trương Hiểu Vũ không thèm để ý nói, không có gì, ngươi cũng rất dũng cảm, giết 2 cái cường đạo cấp 3. Triệu Thành là lần đầu tiên giết người, vừa mới bắt đầu còn có chút sợ hãi và khiếp đảm, nhưng nhìn thấy Trương Hiểu Vũ một quyền đánh chết Lương Uy. Hắn cảm giác được mình phảng phất như đã xảy ra lột xác, cả người tinh khí thần vô cùng tập trung, đơn giản giết chết 2 cường đạo mạnh mẽ hơn so với hắn. Ta là thấy Hiểu Vũ ca một quyền đánh chết Lương Uy, mới cảm thấy trong cơ thể phảng phất tràn đầy lực lượng, cũng không sợ hãi, có thể nắm chặt nhược điểm và sơ sẩy của đối phương, một đao liền giết chết hắn. Triệu Thanh nhớ lại tràng cảnh chiến đấu vừa rồi, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Đây là thể ngộ của chính ngươi. máu và lửa là chỗ dễ dàng xuất hiện cao thủ nhất. Không có động lực nào hơn áp lực, mà nhân sinh cuộc sống áp lực lớn nhất chính là áp lực tử vong, có thể gắng gượng qua đi, đại biểu cho trọng sinh một lần, tu vi nhất định sẽ tăng mạnh trong thời gian ngắn. Trương Hiểu Vũ có thể có tu vi hiện tại, công lao của Hóa Nguyên Thủy không thể bỏ qua, nhưng nếu như không có thảm chém giết thiết, cũng sẽ không dễ dàng tăng tiến nhanh như vậy. Bất kể như thế nào, là Hiểu Vũ ca để cho ta biết hàm nghĩa của võ giả, đó là đối mặt bất cứ thứ gì cũng không sợ hãi, phải đi chiến thắng nó. Đôi mắt đen nhánh của Triệu Thành nhìn vào đống lửa lập loè ánh sáng. Là có thể tạo tài, dù là khởi bước muộn một chút cũng không sao cả, Trương Hiểu Vũ đáy lòng dần dần nổi lên tâm tư. Kích liệt chiến đấu sau, mọi người thảo luận một thời gian ngắn đều có chút mệt nhọc, an bài thay phiên trách nhiệm nhiệm vụ, những người khác ngã xuống ngủ, bồi dưỡng sung túc tinh thần. Chương 55, Tiểu Kim Thân Lý Dụ. Trên con đường trải nham thạch chỉnh tề, dòng xe cộ người ngựa nối liền không dứt. Một đội xe ngựa không nhanh không chậm đi trên đường, mục tiêu chính là tòa thành thị màu đen phía trước. Tới Hắc Thạch Thành, mấy người chúng ta đi uống một chén. Ở chung với nhau 10 ngày, phần lớn hộ vệ đều đã quen thuộc, hòa đồng với nhau. Họ thường xuyên đùa giỡn làm cho lữ trình nhàm chán này tăng thêm một tia vui vẻ. Triệu Thành cao hứng nói với Trương Hiểu Vũ, Hiểu Vũ ca, để ăn mừng ta trở thành võ giả cấp 3, ta mời ngươi uống một chén. Những ngày này, Triệu Thành tiến bộ vô cùng rõ ràng, sau cuộc chiến đấu cuối cùng, hắn đã tấn cấp thành võ giả cấp 3 thành công, làm cho triệu thúc của hắn cao hứng hồi lâu, chính hắn cũng tràn đầy ý chí chiến đấu, âm thầm thề nhất định phải trở thành võ sư, thậm chí đại võ sư người người kính ngưỡng. T-E-Z-U-I-G-N gì có M. Trương Hiểu Vũ nói, ngươi tiến bộ nhanh như vậy, hẳn là ta mời ngươi uống một chén mới đúng. Tiền của ngươi giữ lại để chữa bệnh cho triệu thúc ngươi đi. Triệu Thành thúc thúc gọi là Triệu Đức, Trương Hiểu Vũ đã kiểm tra thương thế của hắn, tình huống không hề lạc quan chút nào, bởi vì thời gian dài không được trị liệu đàng hoàng nên kinh mạch đã dần dần khô héo, khó trách hắn lại lui bước đến võ giả cấp 2. Triệu Đức cảm kích nói, Trương huynh đệ, có chút thành tựu nên mời ngươi uống rượu, ngươi cũng không nên từ chối, bệnh của ta cũng không phải việc gì lớn, huống chi phần tiền lương này cũng do ngươi giúp chúng ta kiếm được. Triệu Thành kiên định nói, chờ ta đã trở thành võ sư, kiếm tiền được rồi sẽ thỉnh đại phu tốt nhất cho Triệu Thúc đến xem bệnh, nhất định có thể trị khỏi. Trương Hiểu Vũ không muốn đả kích Triệu Thành, nếu mời đại phu tốt nhất thì người bình thường cũng không mời nổi, phải tốn ít nhất hơn 1 vạn lượng bạc. Võ sư bình thường dù có không ăn không uống thì ít nhất phải hơn 10 năm mới có thể kiếm được. Bệnh của Thúc Thúc ngươi kéo dài không được, nếu như còn tiếp tục như vậy, về sau rất có thể trở thành phế nhân. Trương Hiểu Vũ không phải nói chuyện giật gân, kinh mạch héo rút kết quả cuối cùng nhất định là một phế nhân, cả việc vặt của người bình thường cũng không làm được. Triệu Thành do dự một chút, nói, được rồi. Lần sau ta nhất định mời Hiểu Vũ ca uống rượu. Vào thành, bọn hộ vệ lấy bạc từ thương nhân mập mạp, vui tươi hớn hở đi tiểu lâu uống rượu, một số người tới mời Trương Hiểu Vũ, nhưng bị Trương Hiểu Vũ khách khí cự tuyệt. Tiểu lâu 2 tầng, 3 người Trương Hiểu Vũ ngồi cạnh cửa sổ. Nhàn nhã uống rượu, ăn đồ ăn, thuận tiện nhìn cảnh tượng náo nhiệt ngoài cửa sổ. Nơi này chính là thành thị của Thiên La Quốc, so với thành thị của sa mạc Đôn Hoàng thì phồn hoa náo nhiệt hơn rất nhiều, dân cư vô cùng dày đặc, âm thanh phồn hoa náo nhiệt vang lên liên miên không dứt. Nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, Trương Hiểu Vũ nghĩ đến tình huống của chính mình, lắc đầu cười khổ, thế gian lại có chuyện kỳ diệu như thế, mình đã thật sự xuyên việt tới một thế giới võ giả. Người thường trong này phải tích cực lao động, võ giả cường đại thì dùng thực lực, thương nhân thì buôn ba giữa các thành thị, tất cả đều vì kiếm bạc, kiếm miếng ăn. Nếu như bây giờ trở về thế giới của mình, Trương Hiểu Vũ đem những thứ này viết xuống, chỉ sợ sẽ trở thành quyển mở đầu của một tiểu thuyết kinh điển. Triệu Thành, nói cho ngươi biết một việc, nếu như ngươi nguyện ý thì cam đoan ngươi có thể kiếm được tiền. Trương Hiểu Vũ chợt mở miệng nói. Hai mắt Triệu Thành sáng lên, Hiểu Vũ ca. Ngươi nói đi. Ta nghĩ nên mở một cửa hàng ở trong thành thị, do ngươi làm chủ, ngươi thấy thế nào? Trương Hiểu Vũ đề nghị. Ta làm chủ, chẳng lẽ là tiểu điếm bán thịt nướng? Trương Hiểu Vũ đã từng đề cập qua chuyện bán thịt nướng, nhưng vì Triệu Thành không có tiền vốn nên cũng không giải quyết được gì. Bây giờ nghe Trương Hiểu Vũ nói như vậy, lập tức đoán được. Không sai. Trương Hiểu Vũ đã suy nghĩ cẩn thận, sinh tồn ở thế giới này, tuyệt đối không thể không có bạc. Mặc dù mình có 30 vạn lượng bạc, nhưng một ngày nào đó sẽ xài hết. Nếu để đến lúc đó mới tìm sinh kế thì không bằng bắt đầu từ bây giờ. Nhưng hắn cũng không định tự mình mở cửa tiệm, một là hắn không có kinh nghiệm, hai là hắn không muốn lãng phí tinh lực ở trên việc kiếm tiền, tu luyện mới là mục tiêu quan trọng nhất của hắn. Triệu Đức nhíu mày nói, Trương huynh đệ, tiền vốn để mở cửa tiệm không phải số nhỏ, nếu như mở ở trong thành thị, chẳng những phải thuê cửa hàng mặt tiền, mà còn phải có chứng nhận kinh doanh, chứng nhận vệ sinh, các trình tự vô cùng rườm rà, không có mấy ngàn lượng bạc căn bản không có khả năng. Nhà Triệu Đức và phụ thân nhà Triệu Thành đều mở cửa hàng, tuy chỉ trong trấn nhỏ, nhưng cũng có kinh nghiệm về phương diện này. Trương Hiểu Vũ tự tin nói, tiền không phải là vấn đề là các ngươi có lòng tin hay không. Triệu Thành lập tức nói, đương nhiên là có. Vậy được, từ nay về sau các ngươi đi cùng ta, đợi mở cửa tiệm. Triệu Thành thúc cháu rất có hy vọng với thời gian sau này, hai người đều hết sức cao hứng, uống rượu liên tục, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt. Hô! Bên ngoài chợt xuất hiện một hồi lớn gió, thổi trúng cửa sổ làm nó vang lên mấy tiếng cộp cộp liên tục. Trương Hiểu Vũ kỳ quái nhìn ra bên ngoài, trên không trung giữa đường đi là một con phi hành hoang thú cực lớn đang xoay quanh, tốc độ đang dần dần chậm lại. Hoang thú vào thành, Trương Hiểu Vũ tràn đầy nghi hoặc, trong thành thị là nơi sinh sống của con người, một con hoang thú sức chiến đấu cực kỳ hung hãn đi vào lại không có ai quản lý. Hoang thú cấp 3, Phi Thiên Điêu. Một số người nói ra tên của phi hành hoang thú. Chỉ có cao thủ cấp bậc võ vương mới được mang hoang thú vào thành, ngồi ở phía trên nhất định là một võ vương cao thủ. Trương Hiểu Vũ hỏi Triệu Thành, võ vương cao thủ có thể mang hoang thú vào thành, đây là thật à? Triệu Thành nói, Hiểu Vũ ca là từ sa mạc đến đây đi. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu. Đa số hoang thú đều không thể mang vào thành, ngoại trừ những hoang thú không có lực sát thương. Nhưng vì võ vương cao thủ thực lực cường đại, ở nơi nào cũng đều có đặc quyền, đưa hoang thú có sức chiến đấu cường đại vào thành chính là một trong số đó, thật hâm mộ. Nếu như ta có thể trở thành võ vương, cưới hoang thú chạy trong thành thị, không biết sẽ trông như thế nào. Vẻ mặt của Triệu Thành đầy sự hâm mộ nhìn con phi hành hoang thú và một thân ảnh còn trẻ tuổi trên lưng. Võ vương cao thủ có thể mang hoang thú vào thành, Trương Hiểu Vũ cũng có chút kích động. Trương Hiểu Vũ càng ngày càng yêu mến thế giới này. Ồ, đây không phải là tiểu kim thân Lý Dục sao? Thực khách chung quanh chỉ trỏ thanh niên trên lưng phi hành hoang thú. Thiên tài kim quang của thành, tiểu kim thân Lý Dục. Nghe nói 24 tuổi hắn trở thành võ vương cao thủ, là một trong thập đại cao thủ trẻ tuổi của Thiên La Quốc, quả thật rất giỏi. Một ít thực khách cô lậu quả văn hỏi, hắn nổi danh như vậy à? Huynh đệ, ngươi từ trong sơn cốc nào ra thế? Ngay cả tiểu kim thân Lý Dục cũng không biết, hắn là võ vương cao thủ trẻ tuổi nhất Kim Quang Quân Thành, đã từng một mình diệt cả một đoàn cường đạo cường đại nhất ở phụ Kim Quang Quân Thành. Một năm sau lại đi khiêu chiến một võ vương cao thủ thành danh đã lâu Thiết Nhân Vương, nguyên nhân là vì Thiết Nhân Vương và hắn đều tu luyện công pháp kim thuộc tính phòng ngự cực cao. Lý Dục, Lý Đức, hai người này là thân huynh đệ. Người này lớn hơn Lý Đức vài tuổi, rất có thể là ca ca của Lý Đức. Không thể tưởng được hắn lại là võ vương cao thủ. Những thiên tài của sa mạc Đôn Hoàng và thiên tài của Thiên La Quốc căn bản không phải một cái cấp bậc. Chương 56, Ngựa tốt thượng đẳng. Thiết Nhân Vương là võ vương cấp 3, được xưng là người có phòng ngự mạnh nhất trong những võ vương. Lý Dục mới vừa tiến vào võ vương một năm, liền trực tiếp đi khiêu chiến hắn, rất nhiều người cho rằng hắn cuồng vọng, kết quả. Thực khách cô lậu quả văn kia vội la lên, kết quả gì? Nói mau. Thật là làm giảm khẩu vị mà. Kết quả quyết chiến ngày đó, Thiết Nhân Vương đánh Lý Dục ba quyền, đối phương không hề thương tổn, mà Lý Dục đánh đối phương quyền thứ hai đã phá được thiết giáp chân thân làm nên thanh danh của Thiết Nhân Vương. Ba mẹ nó, quá kích thích. Vị thực khách kia đỏ bừng cả khuôn mặt. Trương Hiểu Vũ cũng rất bội phục, tu vi càng về phía sau, đẳng cấp chênh lệch càng lớn, đừng thấy hắn thường xuyên vượt biên giới chiến đấu mà nhầm, đó là vì người khác không có công pháp và vũ khí tốt. Nếu như khởi điểm của hai bên không sai biệt lắm, thì Trương Hiểu Vũ cũng không mạnh mẽ hơn được bao nhiêu. Hai cánh xải ra dài tới 5-6 thước, Phi Thiên Điêu vững vàng rơi trên mặt đất, cặp mắt hung ác nhìn quanh một vòng, không ít tiểu hài tử bị dọa khóc, sợ hãi tránh ở đằng sau trường bối. Từ trên Phi Thiên Điêu nhảy xuống một thanh niên anh tuấn ước chừng 26 tuổi, mặc trang phục võ giả màu vàng nhạt, thân hình hùng vĩ ổn trọng, khí thế lạnh nhạt, đi vào trong tiểu lâu đối diện. Thu hồi ánh mắt, Trương Hiểu Vũ tính toán sự tiến triển thực lực của mình, hóa nguyên thủy chỉ là dược phẩm cấp 3, có thể giúp hắn tấn cấp tới đại võ sư đỉnh phong, nhưng kế tiếp nhất định phải dựa vào sự cố gắng của bản thân hắn mới có thể tấn chức võ vương. Quá trình này tất nhiên vô cùng gian nan, 2-3 năm không cách nào tấn chức cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Nói đến hóa nguyên thủy, Trương Hiểu Vũ cũng không biết nó là dược phẩm gì, chỉ nói về hiệu quả thì nó với dược phẩm cấp 3 bình thường không khác nhau lắm. Nhưng nó lại ôn hòa hơn dược phẩm cấp 3 bình thường rất nhiều, dược phẩm cấp 3 khác nuốt vào phải mất thời gian luyện hóa ít nhất hơn nửa năm, hơn nữa phải là cấp bậc đại võ sư, không thể thấp hơn. Những đệ tử đại gia tộc muốn dựa vào dược phẩm để thăng tu vi nhanh chóng là chuyện không thể nào, nhiều nhất là nhanh hơn người bình thường một chút mà thôi. Hoặc là người đã hết tiềm lực, không thể nào phát triển nữa mới sử dụng đan dược. Còn những thiên tài kia căn bản khinh thường sử dụng đan dược, đối với bọn họ thì thời gian nửa năm cũng đủ tăng lên một bậc, cần gì phải dựa vào dược phẩm, chuyến ra ngoài không chừng bị người ta chê cười, cho rằng thiên phú của hắn là do sử dụng dược phẩm mà có. Mặc dù Trương Hiểu Vũ dựa vào hóa nguyên thủy để trở thành đại võ sư cấp 4, nhưng hắn cũng không cảm thấy thẹn, hắn xuyên việt đến thế giới này mới nửa năm, nếu để cho hắn bắt đầu tu luyện nguyên lực từ khi còn bé, ai dám cam đoan hắn không trở thành đại võ sư cấp 4 chứ? Tình huống khác nhau làm cho con đường của mỗi người khác nhau. Đẳng cấp trở thành đại võ sư đỉnh phong, khởi điểm của hắn và người khác cũng không khác nhau. Sau này có được thành tựu như thế nào thì mới là lúc khảo nghiệm thiên phú và ngộ tính của hắn. Cơm nước no nê, Trương Hiểu Vũ nói với hai người, chúng ta đi mua 3 con ngựa đi. Dọc theo con đường này có thể thoải mái một chút. Đi Kim Quang quận thành còn có một hơn ngàn dặm, đi đường thì cũng phải nửa tháng. Tìm một người đi đường hỏi một chút, mới biết được mã trường nằm trên một đồng cỏ nhỏ ở phía đông Hắc Thạch Thành, ở đó chăn nuôi trên 100 con ngựa chất lượng khác nhau. Ngựa ở thế giới này thuộc về hoang thú cấp 1, tên đầy đủ là buôn mã thú, hình dạng có chút tương tự với đạp xa thú, chỉ là thân hình càng thêm phong dài, tứ chi mạnh mẽ hữu lực, dốc sức thì một ngày chạy được 600-700 dặm cũng rất bình thường. Đương nhiên, cũng bởi vì tốc độ nhanh nên dù không có sức chiến đấu nhưng giá của nó vẫn rất cao, ít nhất phải tương đương với hoang thú cấp 2. Xa xa đã nhìn thấy một cái mã trường nhỏ, xây dựng trên một mảnh thảo nguyên. Trong mã trường có trên 100 con ngựa nhàn nhã ăn cỏ, có mấy con vui vẻ chạy như điên, tốc độ mau lẹ như gió. Vào mã trường, lão bản đi tới chào hỏi. Các vị nghĩ muốn ngựa ở đẳng cấp nào, nếu như mua nhiều thì có thể giảm giá một chút. Lão bản thân hình cường tráng, là một đại hán trung niên, ánh mắt rất sắc bén, hiển nhiên là đã luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh. Trương Hiểu Vũ hỏi, chỗ các ngươi chia ngựa làm mấy đẳng cấp? Lão bản giới thiệu nói. Chia làm 3 đẳng, hạ đẳng giá từ 20 lượng đến 30 lượng, trung đẳng từ 40 đến 50, thượng đẳng hơn 100 lượng. Đem ngựa thượng đẳng ra ta xem một chút. Đã có tiền thì cũng không cần phải keo kiệt, chút tiền nhỏ này muốn tiêu thì cứ tiêu. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị của mã trường dắt 7-8 con ngựa hùng tráng cao to đi tới. Lão bản chỉ vào một con ngựa lông vàng nói, đây là ngựa thượng đẳng Hoàng Tông Mã, giá 120 lượng bạc. Đây là Hắc Thạch Mã. Là loại ngựa đặc biệt của Hắc Thạch Thành chúng ta, giá 132 lượng. Không có trả giá, Trương Hiểu Vũ trực tiếp đưa cho đối phương 370 lượng bạc, nắm một thớt Hắc Thạch Mã, hai thớt Hoàng Tông Mã rời đi. Cưỡi Hắc Thạch Mã chạy vội trên đường, phong cảnh hai bên gấp rút lui lại, gió ô ô thổi vào mặt, làm cho người ta có thể cảm nhận được khoái cảm tốc độ mang đến. Có ngựa và không có ngựa hoàn toàn khác nhau, dưới tình huống bình thường. Nếu như Trương Hiểu Vũ toàn lực chạy trốn thì nhanh hơn Hắc Thạch Mã rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thể duy trì trong một thời gian rất ngắn, nếu để cho hắn chạy như ngựa cả một ngày, tuyệt đối sẽ mệt chết. Hiểu Vũ ca, chúng ta đi đâu vậy? Triệu Thành khi còn bé đã từng cưỡi ngựa, nên rất nhanh đã làm quen được, hắn chạy tới bên cạnh Trương Hiểu Vũ rồi hỏi. Trương Hiểu Vũ nói, đi Kim Quang quận thành, gặp một người bạn. Ta thấy Hiểu Vũ ca nhất định chưa cưỡi ngựa bao giờ. Tư thế có chút kỳ lạ. Triệu Thành vui đùa nói. Trương Hiểu Vũ xấu hổ cười, đúng là đời trước hắn còn chưa hề cưỡi ngựa, dựa vào thực lực đại võ sư mới chưa tới mức té xuống. 3 con ngựa chạy vội trên đường rộng rãi, làm cho những người đang tân tân khổ khổ đi bộ hâm mộ không thôi. Chỉ có người giàu có mới mua được ngựa tốt, người thường tiền lương một tháng bất quá vài mươi lượng bạc, làm gì có ai đi mua ngựa hưởng thụ. Triệu Thành kính nể nhìn Trương Hiểu Vũ, đối phương chẳng những thực lực mạnh, là võ sư khi còn trẻ, mà trên người lại có nhiều bạc như vậy, nhất định là dựa vào thực lực kiếm được trong sa mạc. Triệu Thành cũng không nghĩ Trương Hiểu Vũ là đệ tử gia tộc, từ quần áo và khí chất của hắn có thể nhìn ra, tuy hắn hơn người nhưng cũng không có đặc trưng của kẻ quý tộc. Thu. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng ương gáy, ngay sau đó ánh nắng trên đỉnh đầu ba người bị ngăn trở, một mảnh mây đen quét tới. Trương Hiểu Vũ ngẩng đầu nhìn lại, là Phi Thiên Điêu, trên lưng nó đúng là tiểu kim thân Lý Dục, chắc hắn cũng đi kim quang quận thành, tốc độ của Phi Thiên Điêu này đúng là nhanh thật. Đạt được phi hành hoang thú cực kỳ khó khăn, dù là võ hùng cao thủ cũng chỉ có được phi hành hoang thú cấp 3, qua hoang thú cấp 3 đều có ngạo khí của chính mình, hơn nữa tốc độ cực nhanh, muốn bắt nó rồi để nó chấp nhận ngươi, chắc chắn là khiêu chiến vô cùng gian khổ. Phi Thiên Điêu bay về phía trước, rất nhanh đã chỉ còn lại một cái chấm đen nhỏ. Chương 57, tiểu thư gặp rủi ro. Tốc độ của ngựa thượng đẳng rất nhanh, đến sáng ngày thứ 2 đã chạy được hơn 500 dặm đường. Phía trước là một hồ nước chiếm cứ phương viên ngàn dặm, nó gọi là Chiêu Dương Hồ. Muốn đi qua thì phải cưỡi thuyền lớn, nếu không phải đi đường vòng, không chỉ xa hơn mấy trăm dặm mà còn có rất nhiều núi lớn ngăn cản. Bên bờ Chiêu Dương Hồ có không ít tòa nhà, đại đa số là tử lâu, tiệm binh khí, người từ nơi khác tới đây sẽ ăn uống, mua binh khí v.v. rồi mới lên thuyền qua hồ. Lúc này, một chiếc thuyền đã đủ hành khách, dương bùm ra. Một loạt thủy thủ cường tráng tràn ngập hào khí hét lớn, đem móc sắt chìm vào đáy hồ kéo lên bong tàu. Đi tiểu lâu an điểm tâm trước, sau đó qua tiệm binh khí xem có vũ khí thuận tay cho các ngươi không. Vũ khí của Triệu Thành và Triệu Đức trải qua nhiều phen chiến đấu, đã hư hỏng khá nhiều, nhưng hai người vẫn không đổi vũ khí khác, nên Trương Hiểu Vũ mới đề nghị. Hai người Triệu Thành gật gật đầu. Sau khi tùy tiện ăn vài món trong tiểu lâu, Trương Hiểu Vũ dùng hơn 100 lượng bạc để mua một thanh Ti Tuyết Ngân Thiết Trường Đao cho Triệu Thành, một thanh trường kiếm cho Triệu Đức, sau đó ba người mới lên một chiếc thuyền lớn, trao đổi giá cả với lão bản. Ba người 62, ba con ngựa 30 lượng. Thuyền trưởng nhìn mọi người và ba con ngựa, mở miệng nói. Trương Hiểu Vũ móc ra 150 lượng bạc đưa cho đối phương, nói, còn thiếu bao nhiêu người nữa mới đủ. Cộng thêm các ngươi thì còn thiếu 7-8 người. Nhưng có thể đi trước một chút. Một chiếc thuyền ít nhất cũng có thể chở 40-50 người, đương nhiên có vẻ hơi chật chội, nếu 30 người thì mỗi người 20 lượng, một chuyến đi mất khoảng 3-4 ngày, lợi nhuận ít nhất 700-800 lượng, thật con mẹ nó biết kiếm tiền, lúc nào mình cũng kiếm một con thuyền để làm ăn, Trương Hiểu Vũ nghĩ. Khoảng nửa canh giờ trôi qua, rốt cục đã có đủ người, thuyền trưởng hét lớn thủy thủ nâng buồm lái thuyền. Trương Hiểu Vũ đứng ở trên boong thuyền rộng rãi sạch sẽ. Gió hồ mạnh mẽ thổi tới trước mặt, quần áo đồng bền, vai gánh một thanh đại kiếm làm cho nhiều người phá lệ chú ý hắn. Thanh kiếm kia ít nhất cũng nặng 50 cân. Có thể huy động đại kiếm như vậy, thực lực ít nhất là võ giả cấp 6, nói không chừng là võ sư. Một số hành khách trên boong thuyền chú ý tới Trương Hiểu Vũ, xì xào bàn tán. Ta mới võ giả cấp 3, không biết năm nào tháng nào mới có thể đạt tới võ sư. Một ít hành khách tuổi nhỏ hâm mộ nói. Một vị lão giả cảm khái nói, thừa dịp tuổi trẻ phấn đấu nhiều một chút, ngươi xem thực lực của những thủy thủ kia đều hơn võ giả cấp 3, người không trải qua chiến đấu rất khó tiến bộ, đừng giống ta, lúc trẻ ham chơi để bây giờ chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm. Nghe lão giả nói xong, tuyệt đại bộ phận mọi người chú ý tới 30 thủy thủ ở hai bên bong tàu, ánh mắt sắc bén của họ y như dao găm đâm vào người. Nhìn ra mặt hồ trắng xóa phía trước, tâm tình của Trương Hiểu Vũ rất tốt. Hắn có dự cảm rất mạnh mẽ, đi qua hồ này thì cuộc sống nhân sinh của hắn sẽ không giống lúc trước nữa. Ở kiếp trước, nam nhân nào không có mộng tưởng làm anh hùng, đương nhiên, bởi vì hoàn cảnh và áp lực cuộc sống không cho phép, nên những giấc mộng đó dần dần bị phai mờ, cuối cùng đa số đều trở thành một người bình thường. Mỗi ngày đi làm, lấy tiền lương cố định. Có lẽ ngẫu nhiên sẽ nhớ lại lý tưởng lúc tuổi còn trẻ, cười cười vài tiếng, rồi lại theo thói quen mà tiếp tục sống. Thuyền trưởng, phía trước có một chiếc thuyền nhỏ tới gần. Một tên thủy thủ đi vào buồng nhỏ trên tàu báo cáo. Vị thuyền trưởng có làn da hơi ngăm đen, tỉnh táo nói, chuẩn bị công kích, nghe lệnh của ta. Nói xong đi ra khỏi buồng nhỏ. Trên mặt hồ phía trước, một con thuyền nhỏ lướt như bay mà đến, trên đầu thuyền đứng một vị trung niên gầy gò, đang liều mạng huy động mái chèo. Người nào? Thuyền trưởng quát lệnh một tiếng. Trung niên gầy gò nói, tiểu thư nhà ta bị thương, cần phải có chỗ để nghỉ ngơi trị liệu, sẽ có bạc cho ngươi. Thuyền trưởng chần chờ một chút rồi mới nói, để cho ta nhìn tiểu thư nhà ngươi. Gầy gò trung niên nói, được rồi. Nói xong lách thân thể qua, lộ ra một nữ tử trẻ tuổi nằm trên thuyền nhỏ, nàng ước chừng 20 tuổi, dung mạo vô cùng mỹ lệ nhưng sắc mặt lại tái nhợt. Lên đây đi. Thuyền trưởng thấy không có gì nguy hiểm, nhẹ gật đầu. Trương Hiểu Vũ ánh mắt như điện, quét qua trung niên gầy gò một chút, âm thầm cả kinh, ít nhất đại võ sư cấp 6, người này có địa vị gì đây? Mặc dù Đằng Vân Đại Lục là thế giới võ giả, nhưng không phải ai cũng có thể trở thành đại võ sư, chỉ có người của đại gia tộc hoặc là một số ít người thường xuyên chiến đấu mới có thể trở thành đại võ sư. Một đại võ sư đi ra ngoài có được rất nhiều ưu đãi. Ở Đằng Vân Đại Lục đã thuộc về hàng ngũ cao thủ, coi như là một thành chủ cũng không có quyền lợi khống chế bọn họ. Trung niên gầy gò ôm nữ tử trẻ tuổi kia nhảy lên bong tàu, nhìn quanh một vòng, tựa như đang quan sát xem có nguy hiểm tồn tại hay không, ánh mắt quét đến người Trương Hiểu Vũ, đồng tử co rụt lại. Trương Hiểu Vũ bất quá 17 tuổi, ở Đằng Vân Đại Lục chỉ có thể coi là thiếu niên, vẫn chưa phải thanh niên. Với tuổi này mà trở thành đại võ sư thì chỉ có thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung, mà thiên tài không phải nơi nào cũng có thể sinh ra. Mỗi một thiên tài vừa xuất thế, tất nhiên danh tiếng sẽ được lan truyền, được mọi người kính ngưỡng, một ít thế lực lớn hoặc phía chính phủ tất nhiên sẽ cực lực lôi kéo, dù sao đó cũng có thể là những cường giả võ hùng, thậm chí võ tông trong tương lai. Ánh mắt hai người liếc nhau một cái, rồi mau chóng rời đi. Lấy ra 100 lượng bạc từ trong túi tiền, trung niên gầy gò ném cho thuyền trưởng nói, cho ta một cái phòng, tiểu thư nhà ta cần lập tức trị liệu. Thuyền trưởng nhận được bạc, gật gật đầu đối nói với thủy thủ bên cạnh, an bài một gian phòng sạch sẽ cho hắn. Trung niên gầy gò đi vào một căn phòng dưới khoang thuyền, hành khách chung quanh nhẹ giọng nghị luận, cô gái này thật xinh đẹp, sao lại bị thương như thế? Ta thấy 8 phần là gặp hải tặc, may mắn trốn thoát được. Một chút phong ba ngang qua. Sự chú ý của mọi người rời đi rất nhanh, tụ tập một chỗ thảo luận vài chủ đề linh tinh. Nửa canh giờ đi qua, cửa khoang thuyền chợt mở ra, trung niên gầy gò từ bên trong đi ra, đi tới chỗ của Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ hiếu kỳ nhìn hắn, không biết hắn muốn gì. Vị tiểu huynh đệ này, có chuyện cần ngươi hỗ trợ, xin ngươi nghe một chút. Gầy gò trung niên thành khẩn nói. Chuyện gì? Ngươi là một đại võ sư đi. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu. Đẳng cấp của đối phương còn cao hơn hắn, có thể nhìn ra thực lực của hắn cũng không kỳ lạ. Tuy trung niên gầy gò đã sớm nhìn ra, nhưng nghe được chính miệng Trương Hiểu Vũ thừa nhận vẫn thập phần khiếp sợ, sau khi ổn định tâm tình mới mở miệng nói, tiểu thư nhà ta bị nội thương nghiêm trọng, trong cơ thể còn sót lại một câu nguyên lực cường đại, cần có người hỗ trợ để loại trừ, không biết tiểu huynh đệ có chịu hỗ trợ không, đương nhiên ta sẽ dành thù lao 1.000 lượng cho tiểu huynh đệ. Loại trừ nguyên lực. Thực lực ngươi ít nhất là đại võ sư cấp 6, nếu như ngươi cũng không loại trừ được thì ta làm được gì chứ? Trương Hiểu Vũ nghi ngờ nói. Sắc mặt trung niên gầy gò trầm trọng nói, người đả thương nàng là võ vương, năng lực của ta không đủ, ta cần tiểu huynh đệ hợp lực với ta. Võ vương cao thủ, vị tiểu thư này đắc tội người nào, nhưng nhớ tới mình cũng bị võ vương cao thủ đuổi giết qua, hơn nữa không chỉ một lần. Chỉ có điều thể chất của mình đặc thù. Lại có hắc ma thủ ngăn trở nguyên lực của đối phương xâm nhập, nên cũng chưa bị thương giống tiểu thư này lần nào. Chương 58, Kim Nha Thủy Tập Đoàn. Được rồi. Bạc ta không có hứng thú, ta không thiếu tiền. Trương Hiểu Vũ nói. Trung niên gầy gò chú ý tới hắc sắc giới chỉ trên tay Trương Hiểu Vũ, trong ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc, hắn không phải người thường, liếc một cái đã nhận ra cái giới chỉ này tuyệt đối là nguyên giới. Một nguyên giới giá thấp nhất cũng gần 100 vạn lượng. Chỉ có một số gia tộc có thể lực mới có thể mua được, ngay bản thân hắn cũng không có tư cách nhận được nguyên giới. Tiến vào một căn phòng nhỏ trên tàu, trung niên gầy gò đẩy cửa ra. Trên giường gỗ đơn sơ là một nữ tử trẻ tuổi, dung mạo mỹ lệ không có chút huyết sắc, có thể cảm nhận được hàn khí nhàn nhạt tỏa ra từ trên người nàng, làm cho nhiệt độ chung quanh giảm xuống không ít. Nàng trúng hàn băng nguyên lực, kinh mạch đều cứng lại rồi, lúc loại trừ nguyên lực cần chậm một chút. Trung niên gầy gò nhắc nhở. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, khi loại trừ năng lượng dị chủng cần phải thật cẩn thận, ngàn vạn lần không thể qua loa, nếu không rất có thể sẽ làm bị thương kinh mạch của đối phương. Nâng nữ tử trẻ tuổi dậy, cho nàng ngồi xếp bằng, Trương Hiểu Vũ và trung niên gầy gò một trước một sau, song trưởng phân biệt chống đỡ ở phía sau lưng và hai vai của nữ tử, chậm rãi chuyển vận nguyên lực. Khi nguyên lực rót vào trong cơ thể đối phương, tâm thần Trương Hiểu Vũ thấy được kinh mạch một cách rõ ràng, giống như nhìn từ bên trong ra vậy. Đương nhiên là không thể rõ như nhìn kinh mạch của mình bằng nội thị. Lôi nguyên lực táo bạo thì hung manh vô cùng, có thể phá hủy vạn vật, khi ôn hòa thì giống như một vũng nước trong, lưu động dọc theo kinh mạch của nữ tử. Ở phụ cận tâm mạch của đối phương, Trương Hiểu Vũ phát hiện ra hàn băng nguyên lực quấn lấy hơn 10 chỗ kinh mạch, nơi bị hàn băng nguyên lực dây dưa đều bị đóng băng. Nguyên lực không thể lưu thông được, khó trách nàng lại bị hôn mê. "Tiểu huynh đệ, tu vào một chỗ cùng nguyên lực của ta." Trung niên gầy gò nhắm mắt lại nói. Trương Hiểu Vũ thúc giục lôi nguyên lực màu lam nhạt chậm rãi hội hợp với nguyên lực của đối phương, lập tức tâm thần truyền đến một cỗ cảm xúc sinh cơ bừng bừng, là một nguyên lực. Trương Hiểu Vũ có chút kinh ngạc, trong tất cả thuộc tính nguyên lực, một hệ là khó gặp được nhất, không phải vì nó cường đại nhất, mà là nó rất hiếm thấy, công hiệu cũng rất đặc thù, có thể trực tiếp dùng một nguyên lực trị liệu nội thương, ngoại thương, hơn nữa có thể thúc hạt giống, làm cho thực vật sinh trưởng nhanh hơn. Hai cổ nguyên lực hợp cùng một chỗ, lập tức cường đại lên gấp mấy lần, hùng hổ hướng phía công kích tới chỗ hàn băng nguyên lực, hàn băng khí lan tràn khắp nơi dần dần thu liễm trở về, tụ tập thành một đoàn hàn băng nguyên lực cường đại. Hai bên không sử dụng bất cứ mưu kế gì, hoàn toàn là cứng đối cứng, lôi nguyên màu lam nhạt lực của Trương Hiểu Vũ và một nguyên lực màu xanh nhạt của trung niên gầy gò dung hợp thành một nguyên lực mới, chẳng những có tính xâm lược của lôi nguyên lực, mà còn đồng thời có được tính khôi phục của một nguyên lực, một đường đi qua đều chậm rãi chữa trị kinh mạch của nữ tử. Tình hình chiến đấu vô cùng dai dẳng, tuy bên nguyên lực dung hợp thập phần cường đại, hơn nữa vô cùng hùng hồn. Nhưng hàn băng nguyên lực dù sao cũng là nguyên lực của võ vương cường giả, xét về độ tinh thuần thì gấp hai người mấy lần. Chỉ như vậy đã khiến cho hai người phải cố hết sức, giống như cầm một cây côn gỗ đi đánh với một cây côn sắt. Đương nhiên, côn gỗ dùng tốt thì cũng có thể đánh thắng côn sắt, mấu chốt là bọn hắn có là thời gian và nguyên lực sung túc, còn hàn băng nguyên lực lại không có hậu viện, tiêu hao một phần thì thiếu một phần, ưu thế sẽ dần dần chuyển đến bên hai người. Hơn nửa canh giờ đi qua, hàn băng nguyên lực chỉ còn thừa lại một tầng vũ khí mỏng, rốt cục duy trì không được, bắt đầu tan tác chạy tứ tán. Bao vây bọn nó bao lại, đưa ra ngoài từ cánh tay bàn tay trái. Gầy gò trung niên rất có kinh nghiệm, mở miệng nói. Trương Hiểu Vũ hiểu, hàn băng nguyên lúc trước lực thập phần cường đại, chỉ có thể bao vây lại rồi tiêu diệt từng bộ phận, mà hàn băng nguyên lực bây giờ chỉ là một đoàn vũ khí, hoàn toàn có thể ép thẳng ra ngoài. Trung niên gầy gò nâng cánh tay trái của nữ tử lên, sau đó thúc giục nguyên lực cùng Trương Hiểu Vũ vây quanh hàn băng nguyên lực, thong thả ép nó hướng ra huyệt lao cung ở lòng bàn tay. Phúc! Một cỗ hàn khí thấu xương tản ra, nhiệt độ trong phòng giảm xuống một lần nữa. Tiểu huynh đệ, được rồi, ngươi rút nguyên lực về trước, ta giúp nàng chữa trị kinh mạch một chút. Trung niên gầy gò thở ra một hơi, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh. Trương Hiểu Vũ cẩn thận thu hồi nguyên lực. Mở mắt ra đã nhìn về bàn tay trái của nữ tử, sương mù màu trắng lượn lờ bốc lên, hẳn là hàn băng nguyên lực mới bị ép ra. Một lát sau, sắc mặt nữ tử trẻ tuổi đã hồng nhuận hơn rất nhiều, đã có chút huyết sắc, trung niên gầy gò mới thu hồi nguyên lực. Trung niên gầy gò cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, thì cho dù tiểu thư có thể sống được, kinh mạch cũng sẽ bị héo rút, tiềm lực xem như hủy bỏ. Trương Hiểu Vũ cười nói, không có việc gì. Ta cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất biết được một ít kinh nghiệm loại trừ nguyên lực. Móc ra một quyển sách từ trong lòng ngực, đây là Thối Nguyên Quyết, tuy không phải là công pháp vũ kỹ gì, nhưng có thể rèn luyện nguyên lực, tinh luyện độ tinh khiết, hy vọng ngươi có thể thu vào. Tinh luyện, Trương Hiểu Vũ có chút sửng sốt, tinh luyện nguyên lực chính là làm cho nguyên lực trở nên tinh thuần, không chứa tạp chất, hoặc là tận lực bài trừ tạp chất. Những người thường xuyên dùng dược phẩm để thăng tu vi cần cái bí quyết này nhất. Có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian rèn luyện nguyên lực. Trước mắt nguyên lực của Trương Hiểu Vũ và người bình thường không sai biệt lắm, không quá tinh thuần, cũng không quá rất rưỡi, nhưng so với cao thủ thì còn kém rất nhiều. Dù sao người khác cũng cực khổ để thăng tu vi, còn hắn sử dụng hóa nguyên thủy, ít nhiều gì cũng có chút căn cơ không yên. Ta cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Hiểu Vũ thật sự cần nó, cũng không chối từ, huống chi mình cũng không phải người hiền lành. Sẽ không đi nói cái gì thi ân không cần báo đáp. Trung niên gầy gò tự giới thiệu mình, ta gọi là Thi Đại Nguyên, không biết tiểu danh tính của huynh đệ là gì. Trương Hiểu Vũ. Trương huynh đệ, mặc kệ như thế nào, ta ta cũng vô cùng cảm tạ ngươi, từ nay về sau nếu ngươi có chuyện cần ta hỗ trợ, thì đại nguyên ta quyết không chối từ.
Được.
Nơi này đã không có việc của mình, Trương Hiểu Vũ liền cáo từ rời khỏi phòng. Trên bong thuyền gió thổi mát rượi, Trương Hiểu Vũ nặng nề nhổ ra một ngụm trọc khí, vừa rồi loại trừ nguyên lực làm cho hắn hao phí một chút tinh lực, gió mát thổi qua làm tinh thần thư thái rất nhiều. Đó là thuyền thủy tặc đến đây. Bong thuyền yên tĩnh đột nhiên vang lên một thanh âm rung động, lập tức tất cả hành khách bối rối bò lên, sắc mặt đều có chút tái nhợt nhìn qua ấy. Một vị hành khách chỉ vào một con thuyền cực lớn ở phương xa, run giọng nói, là Kim Nha. Kim Nha thủy tặc đoàn. Kim Nha thủy tặc đoàn, con mắt Trương Hiểu Vũ nheo lại, ánh mắt sắc bén bắn về phía cờ xí của chiếc chiến thuyền kia. Trên cột cờ cao ngất, có một lá cờ màu đen, thêu đầu lâu trắng cực lớn, hai hốc mắt tôi hòm vô cùng kinh hãi. Mà làm cho người ta chú ý nhất là hàm răng đầu lâu, nó dùng sợi tơ màu vàng để bện, phản xạ ánh sáng màu vàng lập lòe dưới ánh mặt trời. Kim Nha thủy tặc đoàn là một trong ba đại thủy tặc đoàn của Chiêu Dương Hồ, thuyền trưởng kiêm đoàn trưởng là Cổ Chiến, võ sư cấp 3, biệt hiệu Kim Nha. Chương 59, quy củ cũ, một người 12. Kim Nha thủy tặc đoàn vốn gọi là Cổ Chiến thủy tặc đoàn, về sau bị một vị đại võ sư đánh trúng cằm, nên tất cả răng đều gãy hết, Cổ Chiến đã không làm thì thôi, đã làm thì làm cho xong, trồng lại toàn bộ răng bằng vàng. Rồi đổi tên thủy tặc đoàn thành Kim Nha thủy tặc đoàn, không biết có phải vì đổi răng không mà vận khí rất tốt, mấy năm qua thế lực của hắn nhanh chóng bành trướng, hôm nay đã là một trong ba đại thủy tặc đoàn của Chiêu Dương Hồ. Đám thủy tặc này đồ sát thôn làng ở phụ cận, bắt tù binh, phụ nữ, sao quan phủ không đi thanh trừ? Một người bên cạnh hừ lạnh nói, thanh trừ. Quan phủ đã sớm thông đồng với những thủy tặc đoàn lớn. Cho dù bên trên truyền lệnh tiêu diệt thủy tặc thì bọn họ cùng lắm chỉ giết vài thủy tặc đoàn nho nhỏ cho đủ số. Hoặc là diễn vài vở kịch để cho người ngoài nhìn, nhưng thủy tặc đoàn lớn này hàng năm đều đưa lượng bạc rất lớn cho những tên quan lại che chở bọn chúng. Trương Hiểu Vũ nghe vậy cười nhạt, tham quan và thế lực tà ác quấn quýt cùng một chỗ cũng không phải là chuyện gì lạ, nói cho cùng, thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua, cường giả mới có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Kẻ yếu chỉ có thể bị động tiếp nhận. Thật giống như quan hệ giữa Trương Hiểu Vũ và Thần Sa Phủ, vốn Trương Hiểu Vũ muốn dàn xếp ổn thỏa, không muốn là địch với bọn họ, đáng tiếc quyền chủ động không ở trong tay hắn. Thần Sa Phủ mới là cường giả, mà hắn chỉ là kẻ yếu, chỉ có thể bị động tiếp nhận, cuối cùng thành quan hệ đối địch, thậm chí thành tội phạm truy nã cấp 2 của sa mạc Đôn Hoàng. Ác nhân có ác nhân trị, Trương Hiểu Vũ cũng không rảnh rỗi đi đụng vào những thứ không liên quan tới mình. Đương nhiên là bọn chúng không chọc tới mình mới được. Thuyền trưởng từ trong khoang thuyền đi ra, sắc mặt phức tạp nhìn Kim Nha thủy tặc đoàn đang lại gần. Đội thuyền của thủy tặc đoàn so với thuyền của bọn hắn lớn hơn không biết bao nhiêu lần, mép thuyền đã cao 5 thước, trên thuyền là thủy tặc đông nghịt, cả đám nhe răng trợn mắt nhìn mọi người. Lúc này, một bóng người hùng tráng gạt thủy tặc trước mặt ra, xuất hiện ở bên cạnh mạn thuyền. Nhìn thấy thân hình của thuyền trưởng, hắn lộ ra một hàm răng váng sáng chói. Ha ha cười nói, Lao Trương, lại gặp mặt, sinh ý không tệ chứ. Thì ra thuyền trưởng là Lao Trương trong miệng Cổ Chiến, cười nhạt nói, đúng vậy. Lại gặp mặt, thật đúng là trùng hợp. Đây là duyên phận. Ông trời muốn chúng ta gặp mặt. Hàm răng màu vàng của Cổ Chiến lóe ra tia sáng dưới ánh mặt trời. Lao Trương nói, Cổ Chiến, mấy ngày này có phải là quá nhiều không, mấy huynh đệ có chút không chịu được. Hắc hắc, Lao Trương ngươi có thu nhập cố định. Một chuyến ít nhất cũng 800 lượng, còn sợ không thể chịu được à? Nhiều bạc hơn nữa cũng chịu không được ngươi lăn qua lăn lại như vậy. Nói đi, lần này giá như thế nào? Cổ Chiến rội ra một ngón tay, bay bổng nói, quy củ cũ, một người 12. Lao Trương sắc mặt phát lạnh, nói, Cổ Chiến, trước kia 5 ngày mới thu một lần, một người 12 có thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ 2-3 ngày một lần, mấy lần trước còn chịu được, còn bây giờ thì không thể được. Huynh đệ ta còn phải ăn cơm, nuôi một nhóm thủy thủ lớn. Con mắt có chút nheo lại, Cổ Chiến nhàn nhạt nói, huynh đệ ta cũng không có biện pháp, vài ngày trước thua hơn 10 vạn lượng bạc ở đấu thu trường, các huynh đệ đều đói bụng mấy ngày, không thể để cho chúng ta chết đói được. Các huynh đệ nói đi, có phải không? Nói đến phần sau, Cổ Chiến mạnh mẽ giống lên. Đúng, nhanh giao tiền. Trên 100 thủy tặc cùng gào lên. Không ít hành khách lần đầu tiên gặp thủy tặc. Nhìn thấy cổ khí thế hung hãn này, bị dọa cho tái nhợt, nhịn không được đặt mông ngồi lên bong thuyền. Ha ha, mấy tên hành khách mềm yếu nhát gan khiến cho đám thủy tặc cười nhạo không ngớt. Điềm nhiên như không đứng ở bên cạnh lan can, Trương Hiểu Vũ cũng nhịn không được mỉm cười, không phải cười nhạo hành khách mềm yếu, mà là tính cách giống côn đồ của đối phương, thế giới to lớn dạng người gì cũng có. Nhưng mà đấu thú trường cổ chiến nhắc tới lại làm cho Trương Hiểu Vũ có chút hứng thú. Đấu thú trường chắc chắn là sinh ý kiếm tiền hạng nhất ở thế giới này, một đấu thú trường chỉ thu vé vào cửa cũng đã lên tới mấy chục vạn lượng một ngày. Người đi vào ngoài việc tìm kiếm kích thích ra, thì đa số đều đi đặt cược, thử thời vận của mình. Lao Trương há to miệng, cuối cùng túi thấp đầu xuống, nói với thủy thủ sau lưng, mỗi người 12, do ngươi đi thu. Cổ chiến thấy thế, lộ ra nụ cười sáng lạ, vẫn là Lao Trương thông cảm cho sự đau khổ của huynh đệ, lúc nào đi lên uống một chén, nói chuyện phiếm với nhau. Thủy thủ phụ trách lấy tiền đã đem bạc của đa số hành khách thu vào, chỉ còn lại 3 người Trương Hiểu Vũ và 2 người trong khoang thuyền, thấp giọng nói, vị huynh đệ kia, phiền toái ngươi. Mấy thủy thủ này đã từng trải, ánh mắt sáng suốt hơn người bình thường, hắn nhìn ra Trương Hiểu Vũ không phải là người tầm thường nên nói chuyện cũng khách khí hơn rất nhiều. Trương Hiểu Vũ không chút do dự móc 36 lượng bạc từ trong túi ra, không phải hắn sợ, mà là hắn không muốn làm cho những hành khách này hy sinh oan uổng, một khi chiến đấu có người chết là chuyện tất nhiên. Nhìn thoáng qua khoang thuyền, thủy thủ đi đến bên cạnh Lão Trương, đem tất cả bạc cho hắn. Lão Trương đem túi tiền đầy bạc ném qua thuyền thủy tặc đoàn, nói với đám thủy thủ, lái thuyền đi thôi. Cổ chiến tiếp nhận túi tiền, giao cho thủy tặc bên cạnh, lạnh nhạt nói, chậm đã, trong khoang thuyền có phải còn người không? Vừa rồi thủy thủ nhìn thoáng qua khoang thuyền, cổ chiến liền biết bên trong có người. Lão Trương trầm giọng nói, cổ chiến, chỉ là bạc của 2 người, cần gì phải so đo? Không, bạc không đáng, nhưng quy củ không thể phá. Nếu không từ nay về sau ta làm sao lăn lộn trong giang hồ, cho 2 người bọn họ đi ra gặp ta, ta muốn xem ai dám trốn. Két, buồng nhỏ trên tàu bị mở ra, Thi Đại Nguyên đi ra, ném về phía cổ chiến 4 thỏi bạc, nói, bạc của ngươi. Cổ chiến vuốt vuốt 4 thỏi bạc, suy nghĩ một chút rồi nói, bạc thì đã đủ rồi, nhưng ta muốn gặp mặt người vẫn chưa lộ diện kia, để cho hắn đi ra. Câu này chẳng những làm cho sắc mặt của Lao Trương không tốt, mà cả Thi Đại Nguyên cũng lộ ra hàn quang. Như thế nào, còn muốn động vào à? Mắt cổ chiến lộ ra hung quang. Đám thủy tặc bắt đầu kêu gào, tuy có thể không động binh khí vẫn kiếm được bạc, nhưng làm thủy tặc lại có mấy tên không thích máu, lâu lâu giết hại một lần cũng là chuyện vui. Hừ, không biết xấu hổ. Thi Đại Nguyên trực tiếp lăng không đánh ra một quyền, trong chốc lát lưu lại một vết lõm sâu cỡ chậu rửa mặt ở mép thuyền đối phương, mảnh vụn văng tung tóe. Đại võ sư, cổ chiến một mực tự tin thần sắc biến hóa. Thi Đại Nguyên nói, còn muốn gặp người không? Cổ chiến cười làm lành nói, không cần, huynh đệ mắt ta thật vụ về. Hắn còn nhớ rõ chàng cảnh bị một vị đại võ sư ngược đãi mấy năm trước, có thể không đắc tội đại võ sư, kiên quyết không đắc tội. Thi Đại Nguyên cười lạnh một tiếng, xoay người đi vào buồng nhỏ trên tàu. Lão Trương, thủy thủ, kể cả hành khách trên thuyền đều mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn bóng lưng Thi Đại Nguyên. Thậm chí có một vị đại võ sư lên chiếc thuyền này. Triệu Thành kích động nắm nắm tay, rốt cục nhìn thấy đại võ sư, thật là uy phong, chỉ một quyền đã làm cho đối phương chịu thua, khoảng cách xa như vậy cũng có thể lưu lại vết lõm như vậy, quá mạnh mẽ. Chương 60, đại ca ca, hát một bài cho ta nghe. Nhìn thấy Thi Đại Nguyên vào buồng nhỏ trên tàu, sắc mặt cổ chiến có chút khó coi, mất mặt trước nhiều người như đã là chuyện rất lâu trước kia, ánh mắt quét một vòng. Phát hiện 3 con ngựa thượng đẳng trên bong thuyền, ngữ khí của hắn bất thiện, đem 3 con ngựa đưa lên. Ha ha, Trương Hiểu Vũ nhẹ giọng cười, không thể tưởng được lại dám động lên đầu ta, thế giới này có một câu nói như thế này, làm người không thể quá kiêu ngạo sẽ bị sét đánh. Trương Hiểu Vũ quay mắt nhìn về phía cổ chiến, thản nhiên nói, hôm nay ngươi không cần đi nữa. Cổ chiến chưa kịp tức giận, trước mặt mà đã có một đoàn ánh sáng màu lam mạnh mẽ ngắt lời hắn. Tay bụng lấy khuôn mặt cháy đen kêu thảm một tiếng, thân thể cổ chiến bắn về phía sau bay. Mọi người nhìn về phía nắm tay còn chưa thu hồi lại của Trương Hiểu Vũ, trợn mắt há hốc mồm. Năm nay đại võ sư có phải là hàng hóa để bán không vậy? Trên một con thuyền lại có 2 người, người trước còn dễ nói, dù sao hắn đã là trung niên 30 mấy tuổi, bây giờ lại xuất hiện thêm một người, mà làm cho người ta nghẹn hỏng là người này rõ ràng là một thiếu niên. Miệng Triệu Thành bây giờ lớn tới mức có thể nhét cả một cái đầu người vào, con mắt trợn thật lớn. Hiểu Vũ ca, ngươi là đại võ sư. Lam mang dưới chân chợt lóe, Trương Hiểu Vũ trực tiếp vượt qua khoảng cách hơn 10 mét, đáp xuống mép thuyền của thủy tặc đoàn, nói, ta đếm tới 3, không muốn chết thì đều nhảy xuống cho ta, nếu không giết không tha. 1. 5-6 thủy tặc mới gia nhập nhìn về phía hắn, chần chờ một chút rồi lựa chọn nhảy hồ. Đã có người nhảy, một ít thủy tặc khôn khéo cũng nhảy xuống theo, chỉ trong thời gian nháy mắt, đã chỉ còn lại 5-6 chục người. Đương nhiên đây là những phần tử tàn bạo nhất của thủy tặc đoàn. Đại võ sư cũng không phải vô địch, dùng cung tiễn bắn hắn, xem hắn có chết hay không. Trong thủy tặc có một đôi cung tiễn thủ, nhân số ước chừng 20 người, bây giờ còn thừa lại 12 người, lập tức kéo dây cung bắn ra hơn 10 mũi tên nhọn. Một vòng hộ thể nguyên lực màu lam nhạt xuất hiện, tất cả mũi tên nhọn đều bị đón đỡ, Trương Hiểu Vũ cũng không đi động, chỉ đơn giản huy động nắm tay. Trong chốc lát ngực của hai cung tiến thủ đã bị cháy đen, bay vọt về phía sau. Hoàn toàn là giết hại thiên về một bên, Trương Hiểu Vũ chém ra 8 quyền đã giết 8 cái cung tiến thủ, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Đây là đại võ sư, quá đẹp trai. Các hành khách kính ngưỡng nhìn Trương Hiểu Vũ. Con mắt của một tiểu đầu mục trong thủy tặc đỏ bừng, quắc, mẹ, chết cũng phải giết vài người, các huynh đệ giết những hành khách kia cho ta. Chuyện Trương Hiểu Vũ lo lắng nhất quả nhiên đã phát sinh. Cũng không phải tất cả ác nhân đều sợ chết, tử vong đã làm cho chúng trở nên điên cuồng hơn. Vèo, vèo. 4 mũi tên nhọn bắn về phía hành khách, tốc độ nhanh như điện thiểm. Chém ra 2 quyền chặn đứng 2 mũi tên, còn 2 mũi tên kia Trương Hiểu Vũ cũng không có biện pháp. Muốn giết người còn phải hỏi ta trước. Thi Đại Nguyên không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trên bong thuyền, lăng không đánh trúng 2 mũi tên nhọn. Giết. Thủy tặc còn lại đều nhảy qua thuyền bên này. Rụt khí ra chuẩn bị chém giết. Đáng tiếc, Thi Đại Nguyên và Trương Hiểu Vũ đều là đại võ sư, chỉ trong mấy cái trước mắt, thủy tặc đã bị giết chết 10 tên. Bọn thủy thủ cũng không phải bất tài, họ đã sớm nhẫn nhịn đám thủy tặc này rất lâu, trong bụng là một mớ nghẹn quất. Nay có được cơ hội liền hùng hổ chiến đấu với thủy tặc. Triệu Thành trải qua chiến đấu không ít, hắn rút trường đao ra xông tới, một đao đã chém bay đầu một thủy tặc, ra tay gọn gàng linh hoạt. So với hắn của 10 ngày trước ý nghĩa như hai người hoàn toàn khác nhau. Nửa khắc đồng hồ đi qua, toàn bộ thủy tặc bị chém giết, đa số đều bị hai vị đại võ sư giết, thủy thủ chỉ bị thương vài người. Thật đã quyền, lại giết được hai thủy tặc. Triệu Thanh hì hì cười nói. Đứng ở trên bong tàu thủy tặc, Trương Hiểu Vũ nói với Lao Trương, chờ ở đây một lát, ta vào trong xem. Lao Trương gật gật đầu, đối phương nói với hắn là đã cho hắn mặt mũi rồi. Tiến vào khoang tàu, Trương Hiểu Vũ lục soát từng gian phòng, hy vọng có thể tìm được chút hoàng kim, bộ ạ nỉm đảo hải tặc lưu lại ấn tượng rất sâu cho hắn. Ở một căn phòng phía dưới bong tàu, Trương Hiểu Vũ tìm được rồi một ít dương tài bảo, bên trong có hoàng kim, bạc, châu đáo hôn tạp cùng một chỗ, Trương Hiểu Vũ đoán chừng chỗ này ít nhất phải trị giá hơn 5 vạn lượng. Ra khỏi phòng, Trương Hiểu Vũ nghe được tiếng rên rỉ yếu ớt ở gian phòng kế bên. Đẩy cửa ra, một mùi tanh tưởi đập vào mặt. Sắc mặt Trương Hiểu Vũ dị thường khó coi, sát khí tràn ra bốn phía, thật không nên thả đám thủy tặc kia, ít nhất cũng phải thiên đao vạn quả. Gian phòng này là hình phòng, trang cảnh bên trong vô cùng thê thảm, rất nhiều nữ tử trẻ trung bị tra tấn tới chết, có một số người chưa chết nhưng cũng không khá hơn chút nào. Có người bị treo lên, đã bị cắt rơi, mắt bị móc, hạ thân cắm một thanh đao dài, còn có một phụ nữ mang thai bị rạch bụng khi còn sống sờ sờ, hài nhi bên trong bị lấy ra. Con mắt mở thật to. Tiếng rên rỉ là của một tiểu cô nương mới 11-12 tuổi, toàn thân nàng bị cắt mất mấy chục miếng thịt, chân dưới đã bị chặt mất, cả người đều là máu tươi, rõ ràng nàng không sống lâu được nữa. Lúc này hai mắt đang nhìn lên nóc phòng, rên rỉ yếu ớt nói, mụ mụ, tiểu vi đau, bọn họ sao lại đối xử với tiểu vi như vậy, tiểu vi chỉ muốn bán chút hoa tặng lễ vật cho mụ mụ thôi mà. Trong ánh mắt hàm chứa dấu vết của một tia nước, một quyền của Trương Hiểu Vũ đánh vỡ vách tường gỗ, trong nội tâm phẫn nộ nói, bọn xuất sinh này, nếu để cho ta tìm được các ngươi trong địa ngục, nhất định cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Không thèm để ý đến máu tươi đầy trên mặt đất, Trương Hiểu Vũ đi đến trước người tiểu cô nương, đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng, nghẹn họng nói, tiểu vi, nghe lời, lễ vật cho mẹ tiểu vi ca ca đã đưa giúp rồi, muội ngủ đi. trong ngộng có rất nhiều điều thú vị đang chờ muội.
Thật sao?
Con mắt đã sắp nhắm lại của Tiểu Vi đột nhiên sáng ngời, cao hứng nói, cảm ơn đại ca ca, Tiểu Vi vui lắm, ca ca có thể hát cho Tiểu Vi nghe không?
Được.
Trương Hiểu Vũ ngửa đầu, làm cho nước trong mắt không chảy ra, trầm thấp hát, trên đời chỉ có mẹ tốt, hài tử có mẹ như có được bảo khố. Vẫn còn chưa hát xong, tiểu cô nương mang theo dáng tươi cười thỏa mãn ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nổi lên một tia đỏ ửng. Một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, Trương Hiểu Vũ đứng lên. Đi đường bình yên. Nói ra câu nói sau cùng, Trương Hiểu Vũ rút đại kiếm từ phía sau lưng ra, dùng sức đập xuống đáy thuyền. Oeng, cả con thuyền chấn động một cái, đáy thuyền bị phá ra một cái lỗ hổng lớn, nước hồ tranh nhau tràn vào. Hiểu Vũ ca ở bên trong làm sao vậy, có phải chiến đấu với thủy tặc không? Triệu Thành chú ý tới thuyền thủy tặc chấn động một chút, sau đó dần dần chìm xuống, gấp đến độ muốn nhảy qua. Triệu Đức ngăn Triệu Thành lại, mở miệng nói, ngươi đi có thể giúp được chuyện gì, đừng làm trở ngại Hiểu Vũ huynh đệ. Đi thôi. Chậm rãi đi ra khỏi khoang thuyền, thân hình Trương Hiểu Vũ chớp động liên tục, trong nháy mắt đã đứng trên boong thuyền của Lão Trương, sắc mặt âm trầm khó coi. Chương 61, Huyền Âm Môn. Hiểu Vũ ca, ngươi làm sao vậy? Trương Hiểu Vũ bình thường luôn luôn điềm đạm lúc này không biết nghĩ cái gì mà sắc mặt trầm xuống. Trên boong tàu đột nhiên xuất hiện áp lực khó hiểu, không chỉ có đám hành khách trong lòng xuất hiện sự kính sợ mà ngay cả Triệu Thành cũng bị cổ áp lực này ép cho thiếu chút nữa nói không nên lời. Trương Hiểu Vũ lắc đầu, ánh mắt lẳng lặng nhìn vào cái thuyền đang từ từ chìm vào đáy hồ, mặc kệ nơi đó có nhiều ít bao kẻ vô tội chết thảm, lúc này đều nương theo con thuyền cùng nhau chìm đến đáy hồ. Đứng thẳng trên đầu thuyền, Trương Hiểu Vũ nhìn ra chân trời xa xa mà tâm tình dần bình tĩnh lại. So với thế giới quảng đại này thì nhân loại nhỏ bé cỡ nào chứ? Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cẩu, có thiện tất có ác, Lão Thiên sẽ không bởi vì ngươi là ác nhân mà phạt ngươi, cũng không bởi vì ngươi là người lương thiện mà tưởng thưởng ngươi, muốn làm cho thế giới này tốt đẹp hơn một chút thì phải sử dụng pháp trị, dựa vào tín ngưỡng là vô ích. Bất chi bất giác, tâm tình Trương Hiểu Vũ lần thứ hai được đề cao thêm một cảnh giới mới. Tuy rằng phẫn nộ nhưng cũng không để sự phẫn nộ ảnh hưởng đến tư tưởng và tâm tính của mình mà là hóa thành động lực để phân đấu. Hắc. Đem phẫn nộ dung hợp vào quyền kình, tinh khí thần Trương Hiểu Vũ không ngừng bay lên cao rồi đánh ra nhất quyền tối cường đại. Một đấm xuất ra, gió trên đầu thuyền bỗng nhiên như dừng lại, phảng phất như bị một bức tường vô hình ngăn trở. Thất sắc quyền, ta hiện tại đã minh bạch ý nghĩa của nó rồi, đó chính là bảy chữ, sắc, sắc, sắc. Mới từ căn buồng nhỏ đi tới, Thi Đại Nguyên thấy một màn như vậy thì trên mặt hiện lên khiếp sợ, cổ khí thế này đã sánh được với Võ Vương rồi. Nói như vậy thì Trương Hiểu Vũ chỉ cần đem nguyên lực đạt đến đỉnh phong đại võ sư là tùy thời có thể đột phá, xem ra đã không còn bình chứng nữa. Ở trên thuyền đến ngày thứ ba thì nữ tử trẻ tuổi thụ thương đã tỉnh lại, sau khi khỏe mạnh lại cô gái làm cho ai nhìn thấy đều hai mắt sáng ngời. Nếu như nói trước hôn mê là một mỹ nhân đang ngủ thì như vậy hiện tại là hoa trung tiên tử rực rỡ. Trên boong tàu, hết thảy hành khách đều ước ao nhìn Trương Hiểu Vũ nơi đầu thuyền, bên trái hắn có một nữ tử xinh đẹp động lòng người đang đứng, từ phía sau nhìn đến, cái eo thon nhỏ chỉ một lóng tay là có thể ôm gọn được. Cảm tạ ngươi đã cứu ta một mạng. Nữ tử trẻ tuổi từ trong miệng Thi Đại Nguyên biết là ai cứu mình nên lập tức đi ra cảm tạ. Từ Trương Hiểu Vũ thấy rõ ràng tướng mạo của nữ tử trẻ tuổi này, ngũ quan phi thường tinh xảo, mày cong, mũi huyền, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên, hơn nữa còn có cặp mắt động lòng kia nữa, nàng vừa đi ra đã khiến cho bầu không khí tha xung quanh tựa hồ như tươi mát hơn rất nhiều. Chỉ là chuyện nhấc tay mà thôi, để cho vị mỹ nữ như cô bị điêu tàn, đó không phải là quá đáng tiếc sao? Trương Hiểu Vũ vui đùa nói. Khẽ cười một tiếng, nữ tử trẻ tuổi hỏi. Ta là Lạc Thi Thi, không biết ngươi tên. Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ, tên này rất hay. Lạc Thi Thi giảo hoạt nhìn Trương Hiểu Vũ nói. Trương Hiểu Vũ cười khổ, tại thời cổ đại, tên hắn xác thực là nghe khá quê mùa. Được rồi, ngươi có chuyện gì xảy ra cậy? Trương Hiểu Vũ có chút hiếu kỳ, bị một vị võ vương đuổi giết, nữ nhân này có gì bí hiểm đây? Bên trong khẳng định có cố sự. Lạc Thi Thi thần sắc có chút thương cảm và phẫn nộ. Nửa ngày sau mới mở miệng nói, chuyện này vốn không nên cho ngoại nhân như ngươi biết, dù sao có thể sẽ liên lụy đến ngươi. Không cần ngại, ta cũng không ngốc mà. Vậy được rồi. ngươi có biết đến môn phái Huyền Âm môn không?
Lạc Thi Thi nói.
Trương Hiểu Vũ lắc đầu, ta mới từ Đôn Hoàng Sa Mạc tới, Thiên La Quốc cũng lần đầu tiên tới. Thiên La Quốc rốt cuộc lớn bao nhiêu, có bao nhiêu thành thị, những điều cơ bản nhất này hắn đều không rõ ràng lắm nên làm sao biết được các môn phái. Lạc Thi Thi chợt nói, Huyền Âm môn tuy rằng không tính là nhất lưu thế lực tại Thiên La Quốc nhưng tại Kim Quang quận thành thế lực cũng là cực đại, mà ta là tiền nhiệm thiếu môn chủ Huyền Âm môn. Tiền nhiệm thiếu môn chủ, Trương Hiểu Vũ hiểu ý tứ này. Trong môn phái hẳn là phát sinh nội đấu rồi, mà Lạc Thi Thi trước mắt này tự nhiên kẻ bị thua rồi. Cái này cũng có thể lý giải vì sao cô ta bị võ vương cao thủ truy sát, chảm thảo không trừ căn, xuân phong lại nảy mầm, những lời này ở nơi nào cũng thông dụng. Cha ta là trước đây là một trong Thiên La Quốc thập đại cao thủ, cũng là môn chủ Huyền Âm môn nhưng từ khi ông ấy chết đi thì thế lực gia tộc ta từ từ bị mất đi quyền lực. Chi tiết trong đó thì Lạc Thi Thi cũng không nói rõ. Ngươi làm sao bây giờ? Một người và một thế lực đối kháng, nguy hiểm trong đó Trương Hiểu Vũ phi thường rõ ràng. Lạc Thi Thi cười khổ nói, có thể làm sao bây giờ, chỉ có lưu lạc chân trời góc bể thôi, ta có lẽ sẽ ly khai Thiên La Quốc. Trương Hiểu Vũ muốn giúp cũng giúp không được mang, chính hắn bây giờ đang đơn bạc, thực lực cá nhân tạm thời chưa có thể làm gì nhiều. Được rồi, ngươi tuổi còn trẻ như thế mà đã là tứ cấp đại võ sư. Nói thật là lúc ta vừa mới đi ra còn tưởng rằng Thi Đại Thúc nói giỡn, ngươi tu luyện như thế nào vậy? Lạc Thi Thi có chút buồn bực, bọn ta gần 90 tuổi cũng bất quá mới là ngũ cấp võ sư, nhân ra ta so với ngươi thì thực sự là giữa trời và đất. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trương Hiểu Vũ tự biên tự diễn nói, không có biện pháp, thiên phú tốt quá mà. Ngươi cũng chém gió quá ác đó. Lạc Thi Thi ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại đồng ý với quan điểm này, người không có thiên phú tuy cũng có khả năng trở thành cường giả nhưng sẽ gian nan hơn rất nhiều. Ta nghĩ nửa năm sau có thanh niên cao thủ đại tái, ngươi có thể đi thử xem, nói không chừng có thể tiến vào top 20, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều thế lực mời chào ngươi. Lạc Thi Thi kiến nghị nói. Trương Hiểu Vũ khẽ gật đầu nói, kỳ thực ta cũng có ý này, lần này là đáp ứng lời mời mà đến. Ngươi muốn đi Kim Quang quận thành hả? Tiểu Kim thân Lý Dục là thanh niên đệ nhất cao thủ ở vùng này. Trong ánh mắt Lạc Thi Thi như chợt xuất hiện vô số ngôi sao nhỏ. Ách! Con tưởng rằng đây là một nữ tử thuần tính nguyên lai cũng muốn hái sao trên trời đây. Trương Hiểu Vũ không khỏi cảm khái. Tại thế giới này mị lực của anh hùng và cường giả là điều không thể ngăn cản được. Lạc Thi Thi bỗng nhiên đưa mắt ngắm Trương Hiểu Vũ rồi thỏa mãn gật đầu nói, ân. Kỳ thực ta còn nghĩ với thiên phú của ngươi, như Thi Đại Thúc đã nói, thời gian tới khả năng ngươi sẽ võ vương trẻ tuổi nhất. Trương Hiểu Vũ nghe lời này thì có chút kỳ quái, Thi Đại Nguyên làm thế nào mà phán đoán như thế nhưng đương nhiên Trương Hiểu Vũ cũng sẽ không phủ nhận, có Hóa Nguyên Thủy giúp đỡ, không đến mấy tháng nữa hắn sẽ là đỉnh phong đại võ sư rồi. Thi Đại Nguyên nói như vậy là có sự chắc chắn nhất định. Vì vài ngày trước hắn đã nhìn thấy cảnh giới của Trương Hiểu Vũ được đề thăng nên mới xác định như vậy. Xem ra, tiềm lực của Trương Hiểu Vũ là không gì sánh được. Ngoài ra, Thi Đại Nguyên cũng có tư tâm ở bên trong, Lạc Thi Thi hiện tại nhân đơn lực bạc, cần sự giúp đỡ. Trương Hiểu Vũ tuy bây giờ còn chưa được thế nhưng qua vài năm sau rất khả năng sẽ lên tới Võ Tông, khi đó tại Kim Quang Quận Thành và thậm chí là Thiên La Quốc sẽ là đại nhân vật rồi. Lạc Thi Thi mà có hắn giúp đỡ thì việc thu phục Huyền Âm môn sẽ đơn giản hơn nhiều. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp mặt hồ mênh mông, đột nhiên khí trời thay đổi trong nháy mắt, bầu trời chỉ chốc lát trước đang sáng sủa thì một lát sau mây đen đã kéo đến rầm rạp, lôi điện ngoằn ngoèo, từng đợt cuồng phong phô thiên cái địa mà đến. Thu buồm! Lao thuyền trưởng vội giống lên. Đám thuyền viên rất thành thạo nhanh chóng đem buồm thu xuống. Chờ thu buồm xong thì cơn mưa ập đến. Từng hạt mưa to như hạt đậu rầm rầm rơi xuống, cả toàn bộ thiên không đều tối đen như mực, từng đạo thiểm điện thỉnh thoảng đánh xuống, con thuyền phảng phất như đang chạy trong địa ngục vậy. Chương 62, Thủy Thượng Hoa Viên. Mưa gió qua đi, vô số thuyền lớn nhỏ lại tấp nập đi trên mặt hồ xanh biếc, nhất là những làn sóng bạc phía đuôi thuyền giao thoa vào nhau khiến cả mặt hồ gợn sóng. Lúc này, tất cả mọi người đều đi ra hít sâu một hơi không khí mới mẻ. Phía trước đến bến tàu Lam Điểu. Xem kìa, đó chính là Thủy Thượng Hoa Viên. Bến tàu Lam Điểu phi thường nổi danh không phải bởi vì kiến trúc xa hoa, cũng không phải vì nơi đây có nhiều thuyền mà bởi vì Thủy Thượng Hoa Viên trên mặt hồ. Thủy thượng hoa viên là do một vị phú hào tại Kim Quang quận thành chế tạo, tổng thể cao 33 tầng, mỗi một tầng đều có hình dáng các loại đoá hoa. Có thể được xưng là thủy thượng hoa viên, ngoài thiết kế tinh diệu ra thì còn nhờ vào hệ thống tưới tiêu độc đáo, một cái vòi nước thật lớn cứ 3 canh giờ sẽ phun lên một lần, bộ dáng phi thường giống một đoá hoa. Đương nhiên, đài phun nước này chủ yếu để ngắm mà thôi, còn việc tưới hoa bình thường đều do đám nhân viên thao tác tại mỗi một tầng. Trương Hiểu Vũ vẻ mặt kinh ngạc, cho dù là kiếp trước của hắn có rất nhiều công nghệ cao nhưng muốn tạo ra một tòa thủy thượng hoa viên thế này cũng không dễ dàng, nay lại còn lớn như thế, hầu như cao 30 mấy tầng. Thủy thượng hoa viên là do hảo phú nổi danh tại Kim Quang quận thành là Lâm Thiên Nam tiêu phí hơn triệu lượng bạc chế tạo thành, tổng cộng đã sử dụng 2 vạn công nhân, mất 7 năm mới hoàn thành, độ cao đạt tới 99 thước, chỗ rộng nhất là 180 thước. Lạc Thi Thi cảm khái nói. Trương Hiểu Vũ thầm nói hắn điên rồi sao? Lạc Thi Thi cười nói hắn không điên mà sẽ kiếm được nhiều tiền. Sẽ kiếm nhiều tiền, Trương Hiểu Vũ nghi hoặc nhìn Lạc Thi Thi. Lạc Thi Thi chỉ vào rất nhiều cái thuyền nhỏ xa hoa phụ cận thủy thượng hoa viên nói mỗi cái thuyền nhỏ kia có giá hơn 10 vạn lượng bạc, chủ nhân bọn họ đang ở trên thủy thượng hoa viên giải trí. Thì ra là thế. Cái thủy thượng hoa viên này xây dựng ra không phải để chủ nhân sử dụng mà để kiếm tiền. Trong thủy thượng hoa viên có tửu lâu, ôn tuyền, đánh bạc, trà lâu, hoa lâu cùng nhau, ở bên trong tiêu phí thấp nhất cũng hơn 1.000 lượng bạc, nếu nói đó là chỗ ăn chơi thì không bằng nói là nơi mọi người so sự giàu có. Trương Hiểu Vũ xem như được đại khai nhãn giới, cái thủy thượng hoa viên này được cho là chỗ ăn chơi cấp 6 sao còn Lâm Thiên Nam kia tuyệt đối là phú hào thực lực hùng hậu cấp quốc gia. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lúc này một con thuyền nhỏ xa hoa rời khỏi thủy thượng hoa viên chạy về hướng bến tàu. Trên chiếc thuyền có một vị công tử tuổi trẻ ôm một vị nữ nhân xinh đẹp nằm trên ghế, sau lưng có một trung niên nhân vẻ mặt lạnh lùng đứng đó. Ô công tử, ngươi đã đáp ứng mua cho em một cái nhẫn bảo thạch, không nên nuốt lời đó. Yêu diễm nữ nhân không thèm để ý việc đối phương nuốt ve thân thể cười hì hì cười nói. Công tử kia hào sảng nói không phải chỉ là một cái nhẫn đá thôi sao? Ta một ngày tiêu phí biết bao nhiêu, nàng sốt ruột cái gì? Thiếu môn chủ, tháng này cậu đã tiêu gần 10 vạn lượng bạc, bạc môn chủ cho ngươi không còn nhiều lắm, trung niên nhân nhắc nhở nói. Công tử tuổi trẻ kinh ngạc nhìn hắn cái gì, đã tiêu hơn 10 vạn lượng bạc, sao ta không cảm giác thấy nhỉ? Tiêu tiền như nước, hắn cho tới bây giờ cũng không hỏi qua là còn bao nhiêu bạc, căn bản là không có khái niệm này. Trung niên nhân kia không nói gì, kẻ này cả ngày ăn uống đánh bạc mà không biết dụng công, môn chủ bắt hắn cuối năm nay phải trở thành võ sư cấp 1, chỉ sợ là không được rồi. Ngươi đi tìm huynh đệ trong môn phái mượn thêm một chút, hôm nay đánh bạc còn thiếu vương công tử 3 vạn lượng bạc, không thể không trả, nếu không rất mất mặt. Công tử tuổi trẻ sắc mặt buồn rầu, ánh mắt vô tình thoáng nhìn sang bên phải. Khoe miệng nhếch lên, công tử tuổi trẻ cười hì hì nói Triệu Nguyên, chúng ta có bạc rồi. Không phải cha ta nói ai có thể bắt được tiện nhân Lạc Thi Thi kia liền ban cho 100 vạn lượng bạc sao? Nàng đang ở trên chiến thuyền kia. Triệu Nguyên theo phương hướng công tử tuổi trẻ chỉ nhìn lại, một con thuyền lớn đang đi trên mặt hồ xanh biếc, trên đầu thuyền có một nam một nữ đang đứng, nữ nhân kia đúng là tội phạm truy nã của Huyền Âm, Lạc Thi Thi. Người ở đây khá nhiều, không tiện động thủ. Công tử tuổi trẻ cười gian nói yên tâm đi, ta không ngu xuẩn như vậy đâu. Chúng ta đi theo sau nàng, đến nơi vắng người mới ra tay, đến lúc đó trước tiên nếm thử thân thể nàng đã, ha ha. Triệu Nguyên khinh thường nhìn công tử tuổi trẻ liếc mắt một cái. Triệu Nguyên, ngươi phụ trách bắt người, đến lúc đó ta lấy 80 vạn lượng, ngươi 20 vạn lượng, có ý kiến gì không? Trong ánh mắt hiện lên vẻ phẫn nộ, Triệu Nguyên trầm thấp nói, nghe cậu vậy. Thuyền ngừng lại, mọi người đều thu thập hành lý rời thuyền. Dắt hắc thạch mã đi ở phía trước Trương Hiểu Vũ quay đầu nhìn lại nói Lạc Thi Thi, thế lực của Huyền Âm môn chủ yếu ở Thương Dương quận thành còn ở Kim Quang quận thành hẳn là không có bao nhiêu, không cần lo lắng. Lạc Thi Thi lộ ra vẻ chua xót nói, hy vọng là như thế. Bến tàu Lam Điểu 10 phần bận rộn, người đến người đi, dù sao nơi này gần quận thành, hơn nữa kinh tế 10 phần sung túc, không phải các bến tàu khác có thể so với được. Ra khỏi bến tàu náo nhiệt phía trước là một đường nhánh. Một cái rẽ đi Kim Quang quận thành, một cái khác đi về phía Tây. Thi Đại Nguyên sang sảng nói Trương huynh đệ, hôm nay chia tay, hy vọng sau này có cơ hội gặp lại. Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói nhất định. Lần sau nhìn thấy ngươi, nói không chừng đã là võ hùng cường giả rồi, cố lên. Lạc Thi Thi trời xinh xinh đẹp, cười lên lại càng phi thường xinh đẹp. Trương Hiểu Vũ xoay người trên hắc mã, hướng về hai người vẫy vẫy tay. Giá. Ba con ngựa cất vó, một trước một sau hướng về phía Kim Quang quận thành đi tới. Tiểu thư, đi thôi. Thi Đại Nguyên thở dài một hơi nói. Lạc Thi Thi gật gật đầu, từ hôm nay trở đi nàng sẽ lưu lạc thiên ngai, không biết khi nào mới có thể trở lại nơi này. Cách đó hơn 100 mét, công tử tuổi trẻ hắc hắc cười nói lần này xem ngươi chạy trốn đi đâu, còn không ngoan ngoãn lên giường với ta, nói thực, một mỹ nhân như vậy mà chết đi thì rất đáng tiếc, hay quay về nói với cha ta xem có thể miễn cho nàng tội chết hay không, làm nô tỳ cho ta đi. Thiếu môn chủ, lúc chiến đấu cậu tốt nhất là đừng ra mặt, thực lực cậu quá thấp, có thể nguy hiểm. Triệu Nguyên thật ra hận không thể đưa vị công tử tuổi trẻ này đi tìm chết nhưng mà môn chủ đã đem hắn phó thác cho mình, nếu thiếu một sợi tóc thì mình cũng không thoát được căn hệ, dù sao hai người đối phương đều có thực lực có thể đả thương được công tử. Nói gì vậy, vũ khí do cha ta truyền cho há lại đối phó không nổi một tiểu nha đầu sao? Công tử tuổi trẻ có chút tức giận. Hắn hận nhất người khác nói hắn không bằng nữ nhân. Triệu Nguyên khinh bỉ, vũ khí lợi hại thì không tu luyện được, bình thường những người kia đều nhường người, thế là lại nghĩ mình là một nhân vật. Bọn họ đi rồi, mau đuổi theo. Chương 63, một vũ khí cường hãn. Tiểu thư, chúng ta bị theo dõi rồi, nếu có nguy hiểm, tôi sẽ quấn lấy đối phương còn cô chạy trước đi. Thi Đại Nguyên kinh nghiệm giang hồ phong phú, thấy phía sau có người liền nói khẽ với Lạc Thi Thi. Lạc Thi Thi không đồng ý nói, Thi Đại Thúc, cùng lắm là chết thôi, rời khỏi ông sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị bắt, không bằng ở lại cùng nhau. Lạc Thi Thi phân tích rất rõ ràng, bằng vào thực lực ngũ cấp võ sư mà rời khỏi Thi Đại Nguyên, trên đường chắc chắn sẽ nguy hiểm vạn phần. Thi Đại Nguyên còn muốn nói cái gì thì người theo dõi ở phía sau đã đi ra. Lạc Thi Thi, không thể tưởng được lại gặp ngươi ở chỗ này, thật đúng là vận khí tốt, ha ha. Gã công tử kia tùy ý cười nói. Lạc Thi Thi nghe thanh âm thì xoay người cả giận nói Ô Lương Câu, thì ra là ngươi. Không tệ, đúng là bản công tử. Ô Lương Câu hơi hơi ngẩng đầu lên vênh váo tự đắc nhìn đối phương. Ánh mắt Thi Đại Nguyên meo lại thản nhiên nói Triệu Nguyên, không thể ngờ được ngươi cũng làm chó cho Ô gia, thật đúng là không thể tưởng được. Triệu Nguyên bất động thanh sắc nói, làm người nên thức thời, Lạc gia đã chỉ còn danh nghĩa mà thôi. Vì cái gì mà phải tiếp tục kiên trì nữa? Ngươi quên môn chủ đã từng để bạt ngươi sao? Không có môn chủ sẽ không có Triệu Nguyên hôm nay. Thi Đại Nguyên quát lớn. Ô Lương Câu xì một tiếng khinh miệt nói Thi Đại Nguyên, tên cẩu nô tài này, môn chủ là cha ta, không phải là vương bắt đản Lạc danh kia, huống chi hắn đã sớm chết rồi, không thể chết lại nữa. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ngươi dám nhục mạ cha ta. Lạc Thi Thi trên mặt đầy xương lạnh quát. Mắng thì sao, ta còn muốn ở trước phần mộ cha ngươi, ta cùng ngươi thân mật một chút đây. Lão nhân gia nhất định sẽ rất là cao hứng. Lạc Thi Thi bị hắn trêu tức nói không ra lời, thân thể mềm mại run run không thôi. Thi Đại Nguyên sắc mặt âm trầm nói, tiểu thư, không cần để ý tới con chó con này. Theo sau lại nhìn Triệu Nguyên nói xem ra ngươi một chút tình cảm cũng không nói, ta thật sự buồn thay cho môn chủ, bồi dưỡng ra một đám lang sói. Triệu Nguyên sắc mặt cũng không hay ho gì, trước khi đối phó với Lạc gia hắn cũng đã trải qua nhiều lần tự hỏi rồi đưa ra quyết định, nếu đã quyết định thì không nên nói đến tình cảm gì đó, thế giới này vốn chính là nhược nhục cường thực. Ô Lương Câu ra lệnh nói Triệu Nguyên, đừng nhiều lời nữa, để ta phế hắn đi. Hắn đã khẩn cấp muốn hưởng thụ Lạc Thi Thi lắm rồi, tên ở dê trùng sông lên não là ưu điểm lớn nhất của hắn. Triệu Nguyên tiến lên một bước, thản nhiên nói Thi Đại Nguyên. Hôm nay ngươi lưu lại đi. Muốn Thi Đại Nguyên ta lưu lại mạng hay sao? Ta thực chờ mong giờ khắc này. Thực lực của Triệu Nguyên rất mạnh, Thi Đại Nguyên không dám coi thường. Nhị cấp võ vương mặc kệ là ở nơi nào đều là cao thủ. Còn đại võ sư cho dù là đỉnh phong đại võ sư thì vẫn cách nhau một bức tường. Tuyệt đối có chênh lệch rất lớn. Hừ hừ, ngươi hay là ngoan ngoãn xuống địa ngục gặp Lạc danh đi. Triệu Nguyên không hề nói lời vô nghĩa nữa. Thanh sắc quang mang mãnh liệt từ trên người hắn bắn ra tựa như lốc xoáy lao về phía Thi Đại Nguyên. Cẩn thận quan sát kỹ có thể thấy được hai chân Triệu Nguyên đã cách mặt đất nửa thước, khí lưu mãnh liệt từ dưới chân bắn ra đập xuống đất tạo ra lực phản chấn nâng hắn lên. Tay phải hắn chém ra, một đạo phong nhận màu xanh dài mấy thước rời tay phi chẳng ra, nó đi đến đâu không khí rít lên đến đó, mặt đất nổ tung. Thực lực rất cường đại, môn chủ nói không sai, Triệu Nguyên là kẻ đại tài, trưởng thành chậm nhưng tuyệt đối là có tiềm lực rất lớn, mình và hắn có chênh lệch không nhỏ, đáng tiếc cho môn chủ. Khi người còn ở trên đời, ai nấy đều nịnh bợ ngươi, sau khi ngươi chết đi, gia tộc lại lập tức bị diệt trừ, đây là trời đấu kỵ anh tài hay sao? Thi Đại Nguyên mau chóng lấy từ trong gói hành lý bên hông ra mấy cái hạt cây to cỡ móng tay cái, sau khi đem một nguyên lực quán trú vào trong đó thì vung tay ném ra. Một màn kỳ dị phát ra, những hạt cây này sau khi bay lên không thì bắt đầu sinh trưởng, trong nháy mắt công phu từ những hạt cây đã biến hóa thành một hàng cây cao chắn trước người Triệu Nguyên. Một vũ khí cũng bất quá là như thế, phá cho ta. Vô số phong nhận màu xanh lao tới rồi như cắt đậu hủ vậy sẽ tan hàng cây. Thân hình Triệu Nguyên từ phía trong lao ra, tốc độ như cuồng phong. Thi Đại Nguyên hừ lạnh một tiếng rồi cấp tốc rút lui, đồng thời trên tay không biết khi nào đã xuất hiện thêm 6 cái hạt cây màu xanh ném ra ngoài. Nếm thử phách vương hoa của ta. Một vũ khí hoàn toàn không giống các hệ vũ khí khác, đó là cần phải phối hợp với hạt cây để hình thành lực sát thương. Tuy nhiên cũng không phải ai có được một nguyên lực là có thể tu luyện được một vũ khí, mà là lựa chọn của mỗi người không giống nhau mà thôi. Thi Đại Nguyên có thể nói là cao thủ thi triển một vũ kỹ, có thể sử dụng 4 loại một vũ kỹ bất đồng. Đóa đóa hoa lớn nhỏ giữ tợn nở rộ mở ra, bởi vì tốc độ hình thành và nở ra quá mau nên đã hình thành một trường khí kình cường đại, kình khí rít lên. Một ngọn cỏ dại sinh trưởng ở dưới một tảng đá còn có thể phá thạch mà ra, huống hồ đây là phách vương hoa so với ngọn cỏ nhỏ kia còn kiên cường dẻo dai gấp trăm lần. Triệu Nguyên hơi hơi nhíu mày. Thực lực Thi Đại Nguyên tuy chỉ là đại võ sư đỉnh phong nhưng mà khả năng tăng phúc chiến đấu của một vũ kỹ lại rất rõ ràng, làm cho hắn có khả năng chiến đấu sống chết cùng võ vương cấp 1. Tuy nhiên bản thân hắn không phải là võ vương cấp 1, hơn nữa còn tu luyện vũ kỹ tuyệt đối sẽ không kém một vũ kỹ. Khi hộ thể nguyên lực bị tiêu diệt mất một nửa thì Triệu Nguyên chợt mở tay phải ra biến hóa thành hổ chảo rồi mạnh mẽ chụp tới phách vương hoa. Phanh 6. Phách vương hoa lăng không bạo liệt rồi tan rã thành phấn hoa đầy trời và bị phong lực thổi tán đi. Trong không khí, một trận cuồng phong hình thành từ hổ chảo nhanh chóng khuyết tán ra bao vây lấy Thi Đại Nguyên. Đại phiến không gian chung quanh bị kình phong áp chế kịch liệt khiến cho mặt đất tấp tấp nứt ra, vết nứt như mạng nhện lan đi bốn phía. Thật là hổ phong chảo lợi hại, vũ kỹ này nếu do môn chủ thi triển ra thì thậm chí có thể dễ dàng đánh nát một tòa nhà. Triệu Nguyên là người đầu tiên sau môn chủ học được vũ kỹ này. Không kịp tránh né, Thi Đại Nguyên liền quyết đoán ném ra một vốc lớn hạt cây quanh thân mình, trong khoảnh khắc có vô số dây leo đan vào nhau mà trưởng thành, bao trùm lấy thân thể Thi Đại Nguyên, bao vây nghiêm mật giống như một cái cây thật lớn hình tròn màu xanh. Trong nháy mắt cái cây thật lớn vừa hình thành, chỉ thấy đại cự chảo lao vào hung hăng cắn xé, lập tức từng sợi dây leo đứt vụn, thoáng cái đã lan đến lớp trong cùng. Đang ở bên trong, Thi Đại Nguyên cảm nhận được nguyên lực hộ thể đã bị cực độ biến dạng, nếu không có hành động thì ngay sau đó nhất định sẽ bị ép thành thịt nát. Thả ra 7 cái hạt cây màu đen phiêu tán ở trước ngực, Thi Đại Nguyên hét lớn một tiếng tiến đẳng, phá cho ta. Vù 6. 7 hạt cây màu đen được một nguyên lực tư dưỡng này vỡ tan ra, 7 cái rễ cây sắc bén giống như mũi tên nhọn lấy hạt cây làm nguyên điểm hướng ra bên ngoài xuyên thủng mà đi. Cự trào băng thoái, 7 cây thực vật màu đen lấy thế như sét đánh không kịp bưng thai phụt ra lao về hướng Triệu Nguyên, trong không khí thanh âm ma sát bén nhọn rít lên. Tiễn đằng, rốt cuộc là do ngươi bồi dưỡng ra. Bất quá, ở trước mặt ta vẫn như trước, không chịu nổi một kích. Triệu Nguyên thần sắc bị kiếm hãm, thân hình xoay tít, một đoàn gió xoáy màu xanh cực kỳ nồng đậm bảo hộ thân thể sinh thành và mau xoay tròn. Hoa liên tiếp vỡ ra. Gió xoáy màu xanh lúc này giống như một cái máy xay thịt đem tiễn đằng đánh lại nghiền nát thành từng mảnh nhỏ, không thể đi tới nửa phần. Chương 64, hợp lực đánh chết võ vương. Lạc Thi Thi trước mắt, thấy hai người đang chiến đấu tới hồi gay cấn thì đột nhiên lao về phía Ô Lương Câu tính toán muốn giết hắn đi. Muốn chết. Tuy nhiên nhất cử nhất động của Lạc Thi Thi đều bị Triệu Nguyên để ý, hắn tiện tay chém ra một đạo ngũ thành lực đạo hổ phong trảo về phía Lạc Thi Thi. Triệu Nguyên. Đừng làm cô ta bị thương. Ô Lương Câu vô tâm vô phế nói. Thi Đại Nguyên đứng cách Lạc Thi Thi quá xa, rõ ràng là cứu viện không kịp nên âm thầm lo lắng, bản thân hắn tuy có thể tạm thời dây dưa chém giết với Triệu Nguyên nhưng đối phương có thừa lực đối phó với Lạc Thi Thi, đây cũng là nhược điểm lớn nhất của hắn. Lạc Thi Thi chỉ là ngũ cấp võ sư, đối mặt hổ phong trảo cường đại như vậy, ngay cả né tránh cũng không nổi, mắt thấy sẽ bị bắt giữ. Chiến đấu phấn khích như vậy sao lại thiếu ta được, phá. Đột nhiên có một thân ảnh nhanh như cắt lao đến, một quyền chống lại hổ phong trảo uy lực thật lớn kia. Trương Hiểu Vũ. Thi Đại Nguyên ngạc nhiên vui mừng kêu lên. Lạc Thi Thi cũng vội nhìn về phía đối phương đầy vẻ cảm kích. Triệu Nguyên lạnh lùng nói ngươi là người phương nào. Đối phương đã triển lộ ra thực lực ít nhất là ngoài đại võ sư 5-6 cấp nhưng nhìn tuổi thì bất quá là 17 tuổi gì đó. 17 tuổi đã là ngũ cấp đại võ sư, lại một quyền phá vỡ hổ phong trảo đắc ý của hắn, tuy hắn chỉ sử dụng có ngũ thành lực đạo nhưng mà cũng làm cho người ta kinh hãi không thôi. Trương Hiểu Vũ thản nhiên nói thấy các ngươi ngứa mắt quá. Lúc còn đi cùng Thi Đại Nguyên, Trương Hiểu Vũ đã cảm giác có người ở theo dõi mình. Nguyên bản hắn tưởng là theo dõi hắn nhưng rất nhanh đã biết là không phải. Như vậy, nếu không phải theo dõi hắn thì chính là theo dõi Thi Đại Nguyên cùng Lạc Thi Thi rồi. Trương Hiểu Vũ suy nghĩ một chút rồi lập tức chạy lại hỗ trợ nên nội dung mấy người đối thoại hắn nghe được rất rõ ràng. Tiểu tử, tốt nhất là không nên xen vào việc của người khác, nếu không ngươi sẽ hối hận đó. Ô Lương Câu uy hiếp nói. Trương Hiểu Vũ không thèm để ý tới đối phương mà lại vung quyền đánh ra. Triệu Nguyên không thể tưởng được Trương Hiểu Vũ không chút nghĩ ngợi đã động thủ nên vội vàng bắn ra nhất chỉ, một lũ phong nguyên lực tinh thuần bắn ra, ầm một tiếng. Ô Lương Câu sợ tới mức vội thối lui ba bước, mông nện bịch xuống đất sợ hãi nói ngươi có biết cha ta là ai không? Cha ta là một trong 10 đại cao thủ của Thiên La Quốc Ô Lương Vũ, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Ô Lương Vũ, Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ, sao lại là hắn chứ, lao tiểu tử kia ít nhất đã hơn 60 tuổi. Sao lại có thằng con ngu ngốc như vậy? Ô Lương Vũ, ngươi chính là con lão bất tử mấy năm trước chạy đến Đôn Hoàng sa mạc bị người ta đánh cho rớt cả tu vi đó sao? Ta thật ra có gặp mặt hắn một lần nhưng không biết lão quỷ này lại là trâu già thích gặm cỏ non, sinh ra con rùa ngươi. Trương Hiểu Vũ nói chuyện rất khi nhân, Lạc Thi Thi nghe thấy khẽ cười khì một tiếng. Ô Lương Câu miệng mép độc địa nhưng sao có thể so sánh với Trương Hiểu Vũ kiếp trước từng sinh hoạt nơi phố phường? Hắn nhất thời bị mắng mà sắc mặt nhăn nhó, trong đầu bốc hỏa. Trương Hiểu Vũ nói rất đúng, Ô Lương Vũ năm nay đã gần 80 tuổi, bởi vì tu vi cao thâm nên thoạt nhìn bất quá 6-70 tuổi mà thôi. Mẹ Ô Lương Câu là một vị tiểu thư con nhà đại gia, năm nay chưa đến 40 tuổi và được Ô Lương Vũ rất yêu thích, vì vậy nên Ô Lương Câu cũng được sủng ái và chỉ định làm thiếu môn chủ Huyền Âm môn. Mẹ ngươi mới trâu già gặm cỏ non, Triệu Nguyên, giết hắn cho ta. Ô Lương Câu giận dữ hét to. Triệu Nguyên lập tức buông tha cho Thi Đại Nguyên, một đạo hổ phong trảo 10 thành công lực lao về hướng Trương Hiểu Vũ. Tiểu tử này đối với hắn mà nói là một sự uy hiếp, còn Thi Đại Nguyên lại có một vũ kỹ độc đáo, Triệu Nguyên không thể giải quyết nhanh được. Lấy ta khai đao sao? Trương Hiểu Vũ lạnh lùng cười, dưới chân lam mang lóe lên rồi nhanh chóng né được hổ phong trảo, đúng là so với tia chớp không có gì khác nhau. Triệu Nguyên trong lòng cả kinh, tốc độ thật nhanh. Đại phiến thổ địa bị hổ phong trảo xé rách, thân hình Triệu Nguyên nhoáng lên một cái, nhằm về phía Trương Hiểu Vũ hai tay thành chộp loạn, vô số trảo kình lao tới, kình khí rít lên, xem khí thế thì có vẻ muốn lập tức giết chết Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ nói Thi đại ca, ta giằng co với hắn, huynh tìm cơ hội đánh hắn. Khi còn là võ sư, Trương Hiểu Vũ đã có thể đủ lực để kháng cự lại một kích của tam cấp võ vương Công Dương Khuê mà không chết. Mặc dù trong đó có âm mưu nhưng năng lực chịu đòn biểu hiện ra không phải người thường có thể so sánh được, huống chi nay thực lực đại trướng, mặc kệ là công kích hay phòng ngự đều đề cao rất lớn, hơn nữa sau khi cùng Triệu Nguyên dây dưa một hồi Trương Hiểu Vũ rất có lòng tin vào bản thân. Vô kiên bất tồi hắc ma thủ bảo hộ trước người kín như bưng, trao kinh của đối phương tuy có lực cắt hết sức mạnh mẽ nhưng lao đến đâu đều bị đánh nát đến đó. Tiểu tử này là thần thánh phương nào mà thực lực lại mạnh mẽ như thế chứ? Triệu Nguyên lại kinh ngạc tự hỏi. Thi Đại Nguyên thấy thực lực Trương Hiểu Vũ tựa như không kém gì mình thì yên tâm, tay phải lấy từ trong túi ra mấy quả mặc sắc tiễn đằng giấu ở trong lòng bàn tay, chuẩn bị tùy thời cho Triệu Nguyên một kích chí mệnh, hơn nữa tay trái cũng không nhàn rỗi, một viên phách vương hoa âm thầm lao về hướng lưng Triệu Nguyên. Hộ thể nguyên lực thúc dục đến cực hạn, Triệu Nguyên hoàn toàn mặc kệ cho hạt cây của Thi Đại Nguyên công kích mà tập trung toàn lực tấn công Trương Hiểu Vũ. tuy nhiên đối phương lại giống như là một cái tòa thành bằng sắt vậy, cắn không vào, thậm chí là lực phòng ngự mà nói còn hơn thi đại nguyên rất nhiều, làm cho Triệu Nguyên rất là đau đầu. Đại liệt hổ phong trảo. Triệu Nguyên giống to một tiếng, một đạo hổ phong trảo phong bắn mà ra, cái này so với hổ phong trảo lúc trước hoàn toàn bất đồng, hổ trảo lần này sau khi lăng không còn không ngừng co duỗi, vô số cỗ không khí bị trảo nắm chặt lại mà bạo liệt nổ tung, uy lực so với hổ phong trảo bình thường mạnh hơn 2 lần. Cứ thật, thực lực ít nhất cũng bằng võ vương Công Dương Khuê rồi, nếu ngăn không được chiêu này hắn sẽ bị động, lúc này Trương Hiểu Vũ cũng bị kích thích mà nổi máu vung quyền đầu hung mãnh đánh ra ngoài. Phong lôi trưởng. Một cái lôi quang cự trưởng từ hư không hình thành mà lao tới nên đón đại liệt hổ phong trảo. Với anh, mặt đất vỡ ra mấy cái khe thật lớn, khí lưu cuồng loạn rít lên thanh âm thê lương, hai người đều bị kình khí đẩy lui, tuy nhiên Trương Hiểu Vũ lui hơn 10 bước còn Triệu Nguyên chỉ lui có nửa bước. Thật mạnh, hộ thể nguyên lực của Trương Hiểu Vũ hoàn toàn bị đánh nát, trước ngực còn lưu lại một vết trảo, may mắn là lực phòng ngự của Trương Hiểu Vũ rất cường đại. Ngay cả vũ khí làm bằng tình cương cũng khó đả thương được, nếu không hắn đã bị chảo này xé rách ngực, không chết cũng tàn phế. Chỉ là sau đó, thi đại nguyên vốn đang âm thầm thi triển phách vương hoa gì đó ánh mắt chợt sáng lên rồi hạt tiễn đằng bay ra, sau khi bay lên không thì bắn ra từng đạo tiễn đằng sắc bén, muốn đánh lén ta sao, còn lâu. Triệu Nguyên thực sự tin tưởng vào hộ thể nguyên lực của mình, đỉnh phong đại võ sư tuyệt đối không có khả năng một lần đánh tan được. Triệu Nguyên dự đoán không sai. Tiễn đằng sau khi xâm nhập vào một tấc thì đã bị hộ thể nguyên lực bên trong cản lại, khó tiến nửa phần, nhưng thi đại nguyên lúc này lại lộ ra vẻ tươi cười, một nguyên lực hùng hồn theo tay phải hắn đang nắm 2 cây tiễn đằng mà quán chú vào, trong nháy mắt nguyên lực đã đi tới đuôi tiễn đằng. Mà ở đuôi tiễn đằng 3 cái hạt cây đột ngột vỡ hòa ra, mặc sắc tiễn đằng trong nháy mắt đã xuyên thủng bối tâm của Triệu Nguyên làm cho hắn bị trọng thương. Sao lại có thể như vậy? Triệu Nguyên nhìn tiễn đằng xuyên thủng lưng mà chui ra trước ngực mình mà vẻ mặt vẫn không thể tin được. Chương 65, Phách Không Quyền. Trương Hiểu Vũ cười hắc hắc, thi đại ca thật đúng là âm hiểm, ném ra mấy cái hạt cây mê hoặc đối phương còn sát chiêu chân chính lại vẫn nắm trong tay và mấy hạt cây gắn ở đuôi đằng tiễn. Triệu Nguyên vốn cho rằng đối phương không phá nổi hộ thể nguyên lực của hắn nên cũng không phòng bị, ngay sau đó lại bị đối phương công kích trực tiếp vào trong vòng hộ thể nguyên lực. Lấy phòng ngự lực của hắn sao có thể ngăn trở được đằng tiễn có thể xuyên thủng được cả thiết giáp. Thi đại nguyên hét lớn, Trương huynh đệ, mau giết hắn đi, đừng để cho hắn hồi phục lại. Triệu Nguyên thân là nhị cấp võ vương, sao có thể bị hạ gục đơn giản như thế, hiện tại không nắm chắc cơ hội đánh chết hắn, để đối phương đánh ra đòn tối hậu cùng bọn họ lưỡng bại câu thương hoặc là đào thoát được thì thật là bất hảo. Cứ giao cho ta đi, vừa dứt lời, Trương Hiểu Vũ đã lao lên, trên đường đi. Hữu quyền kéo lên ngang thắt lưng, khí thế bảng bạc theo đà chạy vọt tăng lên, không khí phía trước như bị áp bách mà tách ra. Triệu Nguyên sắc mặt dữ tợn nhìn Trương Hiểu Vũ quát, muốn lấy mạng ta ngươi cũng phải chết rồi. Phong nguyên lực theo kinh mạch điên cuồng kéo về cánh tay phải, chỉ trong nháy mắt công phu là có thể hình thành một kích cuồng bạo. Trương Hiểu Vũ tự nhiên sẽ không để cho hắn được như nguyện, thân hình hắn nhoáng lên một cái đã xuất hiện cách Triệu Nguyên 2 thước, hữu quyền bằng hung mạnh đánh ra. Thất sát quyền. Nhị sát, Phách Không Quyền. Một quyền này trước đây Trương Hiểu Vũ đã từng thi triển ở trên thuyền, tuy nhiên lần đó là do hắn lấy cảm xúc phẫn nộ làm chủ mà đánh ra, còn lần này là quyết tâm tất sát. Hộ thể nguyên lực cứng cỏi trong khoảnh khắc co lại sau đó bung ra, quyền kinh ngưng tụ lấy thế sét đánh vào ngực và bụng Triệu Nguyên, hộ thể nguyên lực của đối phương trong nháy mắt lom xuống cả mảng lớn, hơn phân nửa phía trước tựa như mỏng đi khá nhiều, chỗ mỏng nhất chỉ còn khoảng mấy tấc. Hô! Triệu Nguyên chỉ chống cự được một chút rồi ngay sau giống như quả bóng bị hất tung lên giữa không trung, bùm một tiếng vỡ tan thành thịt vụn. Quá hay! Tuyệt chiêu của Trương huynh đệ thật đúng là quá khủng bố. Thi đại nguyên âm thầm tán thưởng, nếu quyết đấu cùng Trương Hiểu Vũ hắn cũng không có bao nhiêu phần thắng. Ô Lương Câu ngơ ngác nhìn đống thịt vụn rơi tung tóe trên mặt đất mà sự sợ hãi nhất thời tràn ngập toàn thân, hai chân mềm nhũn ngồi phệ xuống mặt đất. Lạc Thi Thi cảm kích nhìn Trương Hiểu Vũ nói, lại thiếu ngươi một cái nhân tình rồi. Về sau chậm rãi trả đi. Trương Hiểu Vũ cười nói. Thi Đại Nguyên cầm lấy mấy hạt cây đi đến trước mặt Ô Lương Câu nói, Ô Lương Câu, tên tiểu tạp chủng này, huyền âm môn có bao nhiêu nữ nhân bị ngươi gây họa rồi, giờ là lúc nhận báo ứng đi. Ô Lương Câu quỳ rạp trên mặt đất nói, cầu xin các ngươi thả ta ra, sau khi trở về lập tức sẽ bảo cha ta hủy bỏ lệnh truy nã các ngươi, ông ấy thương ta nhất, nhất định sẽ đáp ứng, xin các ngươi đừng giết ta. Lạc Thi Thi chán ghét nhìn Ô Lương Câu phẫn nộ nói lúc trước Tiểu Mai cũng cầu xin ngươi như vậy, sao ngươi không buông tha nàng, ngươi biết rõ nàng đã có trượng phu sao còn đem nàng cha tấn thành như vậy. Tự vả vào miệng mình một cái, Ô Lương Câu cầu xin nói ta đáng chết, các ngươi cứ coi ta như rắm thối mà thả ra đi. Sau này ta nhất định sẽ hối cải làm con người mới. Nam mơ đi. Loại tai họa này căn bản là không nên ở lại trên đời, Thi Đại Thúc. Lạc Thi Thi căn bản không tin lời hắn. Thi Đại Nguyên âm độc cười nhạt, một tay bóp miệng Ô Lương Câu đem một nguyên lực quán chú nhét hạt cây vào miệng hắn, bắt hắn nuốt xuống. Các ngươi, đám tạp chủng này, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi, đem các ngươi nằm. Nhưng Ô Lương Câu nói chưa dứt lời thì một cái cây màu lục sắc yêu dị từ trong cơ thể hắn bắt đầu sinh trưởng phá cơ thịt mà ra, sau đó liền biến thành một cái nhân cây kỳ dị. Sau vài tiếng kêu thảm thiết, Ô Lương Câu hoàn toàn bị bao phủ bên trong, máu loang biến thành chất dinh dưỡng bị hút đi, ngay cả thi thể cũng biến mất. Chứng kiến một vũ kỹ quỷ dị, Trương Hiểu Vũ tò mò hỏi, Thi Đại Thúc, hạt cây này là cái gì đó, một vũ kỹ sao lại ra thế này? Hiện tại tâm tình Thi Đại Nguyên rất tốt, hắn hắc hắc cười nói ta có bốn loại một vũ kỹ, loại thứ nhất chính là loại vừa rồi, chỉ dùng hạt cây đằng mạn bình thường nhất để bồi dưỡng, hiện tại bên trong chứa đựng một bộ phận một nguyên lực. Để sử dụng thì phải kích thích hoạt tính của nó hoạt động, chờ sau khi hoạt tính được hoàn toàn kích phát đến cực hạn thì lại đem chúng nó phong cấm lại. Khi chiến đấu phát ra thì tốc độ sinh trưởng của chúng nhanh hơn gấp trăm ngàn lần bình thường. Nếu chúng cứ chậm rãi sinh trưởng thì sao có thể đả thương được kẻ địch? Các hạt cây khác cũng vậy, đại đồng tiểu dị, đều có chung đạo lý. Về phần mục vũ kỹ, đây là bí kỹ từ thời cổ truyền xuống, rất ít người nắm được, ta là do được môn chủ bàn cho. Nếu không thì ta cũng không thể tu luyện được. Mặt khác, một vũ kỹ cũng phân ra giai vị, từ nhất giai đến cửu giai, giai vị càng cao thì uy lực càng lớn. Đăng mạn là nhị giai một vũ kỹ, phách vương hoa là tam giai một vũ kỹ, về phần tiễn đẳng chính là tam giai đỉnh phong, nếu dùng tốt thì có thể uy hiếp cả cao thủ cấp bậc võ vương. Trương Hiểu Vũ há miệng thở dốc cũng muốn hỏi hắn xem loại một vũ kỹ thứ bốn là cái gì. Thi Đại Nguyên sao không biết Trương Hiểu Vũ sinh lòng hiếu kỳ bèn mở miệng nói loại mục vũ kỹ thứ tư là tứ giai, ta cũng không rất dễ dàng sử dụng, dù sao đã muốn ra ta nắm trong tay năng lực, tên cứ gọi huyết đằng, cho dù bị khảm thành mảnh nhỏ cũng có thể đủ tiếp tục sinh trưởng cũng công kích kẻ địch, đương nhiên, có số lần hạn chế, khống chế năng lực càng mạnh, một lần nữa sinh trưởng số lần càng cao. Thật đúng là cường hãn, chiêu này một khi xuất ra, chỉ sợ ngay cả Triệu Nguyên cũng không dám trực tiếp đối mặt, không hổ là bí kỹ, Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ. Thật có lỗi, không ngờ lại bắt người dính dáng vào vũng nước đục này. Lạc Thi Thi có chút băn khoăn nói. Trương Hiểu Vũ cười nói tử vô đối chứng, ai dám hoài nghi chúng ta chứ. Tuy nhiên trên thế giới không có bức tường nào không bị gió lùa, đối phương khẳng định sẽ hoài nghi đến Lạc Thi Thi. Sau đó chỉ cần động viên nhân lực điều tra một chút là có thể biết được Lạc Thi Thi đã tiếp xúc với người nào. Ta xem các ngươi cũng vất vả quá, không bằng cải trang một chút rồi đi theo ta tới Kim Quang Quận Thành. Tới đó ta sẽ nghĩ biện pháp bố trí cho các ngươi một nơi an toàn. Lần này nếu không có Trương Hiểu Vũ, Lạc Thi Thi cùng Thi Đại Nguyên là thất bại, Trương Hiểu Vũ đề nghị nói. Lạc Thi Thi chần chờ nói cái này không được tốt lắm. Không có gì. Tìm Lý Đức hỗ trợ cải trang làm vài cư dân địa phương hẳn là không có vấn đề gì, Trương Hiểu Vũ âm thầm tính toán. T-E-Z-U-I-G-N gì có M. Thi Đại Nguyên nói Trương huynh đệ, ân tình này chúng tôi nhớ kỹ, tiểu thư, cứ như vậy đi. Hắn là một đại võ sư, xác thực là không có cách nào hảo hảo bảo hộ Lạc Thi Thi, trừ phi là khi đã thăng cấp lên võ vương. Lạc Thi Thi gật gật đầu, được rồi. Ba người sau khi đợi thúc cháu Triệu Thành hội tụ thì cùng nhau đi về hướng Kim Quang Quận Thành. Trên đường, Lạc Thi Thi ngồi ở sau lưng Trương Hiểu Vũ, hai tay nhẹ nhàng bám lên lưng hắn, tâm tình sáng sủa nói Kim Quang Quận Thành là một trong bảy đại quận của Thiên La Quốc, nhưng ta còn chưa từng đi qua. Trương Hiểu Vũ hơi hơi nghiêng đầu hỏi, xa hoa như thế nào? Cả tòa thành trì Kim Quang Quận Thành đều có màu đồng tau, ngươi nói xem có xa hoa hay không? Làm từ đồng tau. Thật là xa hoa, thậm chí là xa xỉ tới cực điểm. Lạc Thi Thi cười nói sao có khả năng chứ, nếu toàn bộ dùng đồng thau tạo ra thì chi phí sao chịu nổi. Đây là người ta sử dụng một loại nước sơn đặc thù phủ lên, loại nước sơn này sau khi khô đi thì có độ cứng rắn so với thiết giáp bình thường cũng không kém hơn nhiều lắm, trên cơ bản là đao kiếm khó mà xuyên qua được. Chương 66, Kim Quang Quận Thành. Lam Điểu bến tàu cách Kim Quang Quận Thành cũng không phải quá xa, bất quá chỉ có 4-5 chục dặm mà thôi, cưỡi thượng đẳng mã không mất đến một canh giờ là đến. Xa xa, trên bình nguyên rộng lớn nổi lên một tòa thành thị màu đồng thau thật lớn, rất khó biết nó đến tột cùng lớn bao nhiêu vì liếc mắt nhìn cũng không thể nhìn thấy tường thành phía cuối cùng. Tường thành cao chừng 3-40 thước, hai bên cửa thành có một đội thiết giáp quân tinh nhuệ thủ hộ, trường thương lợi hại lấp lóe hàn quang đứng canh. Mẹ nó, đám người Trương Hiểu Vũ há to miệng ngơ ngác nhìn quận thành nổi tiếng này. Có thể dùng từ thành thị thiên thần để hình dung Kim Quang quận thành thành tuyệt không quá đáng vì chốn nhân gian có thể xuất hiện nó tuyệt đối là kỳ tích. Tuy Lạc Thi Thi cùng Thi Đại Nguyên không phải là chưa từng thấy các quận thành nhưng so với quận thành này thì không lớn bằng, nhìn cũng phi thường hùng vĩ nhưng sự rung động về thị giác thì hoàn toàn không thể so sánh với. Khó trách ngay cả đương kim hoàng đế cũng từng nói qua, nếu không phải Kim Quang quận thành không nằm ở trung tâm Thiên La Quốc thì ta lập tức sẽ rời đô đến đây. Lạc Thi Thi lẩm bẩm nói, chú cháu Triệu Thành cả đời sống ở phụ cận Nam Trấn, cho dù đã quen nhìn thấy thủy thượng hoa viên hoa lệ nhưng khi thấy Kim Quang quận thành thành hùng vĩ không giống nhân gian thì vẫn bị chấn động đến si ngốc. Tuy nhiên dù sao cũng là người sống ở thời đại công nghệ cao nên Trương Hiểu Vũ là người đầu tiên trấn tĩnh lại, hắn ho khụ một tiếng nói đừng sửng sốt nữa, đi tới đi. Mọi người xếp hàng vào thành, nhớ chuẩn bị lệ phí. Cánh cửa thành cao hơn 15 thước đã mở ra, hơn nữa còn đặt bụi gai ngăn trở hơn phân nửa lối vào nên người đi đường muốn đi vào phải xếp hàng. Trương Hiểu Vũ nộp 50 lượng bạc phí vào thành cho 5 người rồi đồng loạt đi vào. Đập vào mắt con đường rộng lớn, ước chừng là 16 kỵ sĩ sóng vai hành tẩu cũng đủ, hai bên đường các công trình kiến trúc đều phi thường to lớn, màu sắc đại thế đều là màu đồng thau. Hơn nữa nền của các công trình kiến trúc này so với mặt đường cái thì đều cao hơn một tầng nên muốn đi vào thì phải đi lên vài bậc thang. Lạc Thi Thi nói không hổ là thành thị có 300 vạn dân cư, so với Thương Dương quận thành thì mức độ khí phái hơn không chỉ một bậc. Xem ra gia tộc Lý Đức cũng không đơn giản. Có thể xây dựng được thế lực ở Kim Quang quận thành thành ít nhất cũng là nhất phương hảo cường hoặc là giống như Lâm Thiên Nam, là phú giáp một phương. Bước lên trên bậc thang. Trương Hiểu Vũ đi vào một cửa hàng hỏi thăm ông chủ, ông có biết đường tới Lý Gia đi như thế nào không? Ông chủ kỳ quái nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ, Lý Gia tại Kim Quang quận thành thành hẳn là không có Lý Gia thứ hai nào, tiểu huynh đệ này là người phương nào mà mở miệng ra hỏi vậy, ông ta bèn nói cậu xác định là tìm Lý Gia chứ không phải là một người họ Lý nào khác chứ. Trương Hiểu Vũ sửng sốt một chút rồi gật gật đầu, tuyệt đối không sai được, Lý Đức nói cho hắn là Lý Gia. Ông chủ cửa hàng đi ra đứng ở cửa chỉ vào trong thành nói Kim Quang quận thành thành khá lớn, cậu đi thẳng về phía trước khoảng 7-8 dặm đường nữa. Cái thành thị này xác thực là làm cho người ta kinh ngạc, 5 người đi mất nửa ngày mới tìm đến được chỗ ông chủ cửa hàng chỉ đến, đây là một tòa phủ trạch to lớn vô cùng, ngoài cửa cung có 2 hàng liệt ngân giáp sĩ canh gác. Trương huynh đệ, ngươi xác định là nơi này sao? Thi Đại Nguyên kinh ngạc nhìn tấm biển phía trên đại môn hỏi. Trương Hiểu Vũ day day huyệt Thái Dương nói hẳn là đúng rồi, nói xong ánh mắt lại một lần nữa liếc về phía tấm biển có 4 chữ to màu vàng Lý Vương Gia Phủ. Phiền toái một chút, nơi này có ai tên là Lý Đức không? Trương Hiểu Vũ đi lên hỏi đám ngân giáp sĩ. Đám ngân giáp vệ sĩ vừa nghe vậy thì giận dữ, trường thương chỉ vào Trương Hiểu Vũ quát to tục danh của tiểu hầu gia tộc để cho kêu sao, bắt lấy cho ta. Nói xong mấy tên này vây lấy đám người Trương Hiểu Vũ chuẩn bị bắt giữ. Mẹ kiếp, thật là vớ vẩn, Trương Hiểu Vũ cau mày quát lại nói cho tiểu hầu gia nhà ngươi biết, nói là bạn cũ ở sa mạc đến, nếu chậm trễ thì chờ bị phạt đi. Quản hắn là cái gì vương gia phụ chứ, chỉ cần Lý Đức ở trong này là được. Mấy tên ngân giáp vệ sĩ thoáng chần chờ, trong đó có một tên hỏi lại ngươi có phải là Trương Hiểu Vũ, Trương công tử không? Không sai. Trương Hiểu Vũ thầm khen Lý Đức thật đúng là chu đáo, đã sớm đem tên mình nói cho vệ sĩ. Mời vào, tiểu hầu gia đã phân phó, nếu ngươi đến thì liền đưa vào trong viện. Đám ngân giáp vệ sĩ vội thu lại vũ khí rồi cung kính nói. Đi thôi. Trương Hiểu Vũ nhìn mấy người phía sau nói. Chầm đã,
Vương gia phủ không cho những người làm tạp vụ này đi vào, Trương công tử, cậu chỉ có thể đi vào một mình thôi. Đám ngân giáp vệ sĩ ngăn mấy người phía sau Trương Hiểu Vũ lại. Lạc Thi Thi nói ngươi đi vào trước đi. Đây là quy củ mà. Về phương diện này thì Lạc Thi Thi so với Trương Hiểu Vũ còn hiểu biết hơn nhiều lắm. Vậy được rồi. Các ngươi tìm khách sạn gần đây vào nghỉ đi, chờ ta đến tìm. Trương Hiểu Vũ nói xong liền đi theo một gã ngân giáp vệ sĩ vào Vương Gia Phủ. Vương Gia Phủ quả nhiên là khí phái phi phàm, nơi nơi đều là đỉnh thai lầu các, giả sơn thủy biếc, chỗ nào cũng có vô số vệ sĩ thủ hộ, ánh mắt nhìn chằm chằm đầy cảnh giác. Chỗ ở của Lý Đức ở phía đông Vương Gia Phủ, đi mất một khắc mới tới. Trương công tử, tiểu hầu gia đang ở bên trong, ngươi chờ một chút. Ngân giáp vệ sĩ nói xong liền đi vào trong viện thông báo. Chỉ chốc lát sau công phu sau, một cẩm y thanh niên anh Tuấn đi ra, đúng là Lý Đức, đi theo phía sau hắn còn có vị mạc sư phụ kia. Hiểu Vũ huynh, ngươi rốt cuộc đã đến đây rồi. Lý Đức ha ha cười đi lên đón tiếp. Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói không thể tưởng được Lý gia dĩ nhiên lại là vương tộc, Lý huynh là tiểu hầu gia, lừa ta quá thảm rồi. Lý Đức cười hắc hắc nói thân phận chỉ là một cái trang phục mà thôi, cần gì phải nhắc đến chứ. Mạc sư phụ lúc đầu thấy Trương Hiểu Vũ thì mỉm cười nhưng mà nhìn đến cái thứ hai thì sợ hãi nói, Trương công tử, ngươi đã là tứ cấp đại võ sư rồi hả? Mới qua mấy tháng sao lại tấn chức nhanh như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng được. Lý Đức kinh ngạc nhìn Trương Hiểu Vũ đồng thời cũng để ý thấy Trương Hiểu Vũ không giống với lúc trước nữa. Trương Hiểu Vũ thấy bộ dáng không thể tin được của hai người thì nói ở trong sa mạc lúc bị đuổi giết có gặp được chút kỳ ngộ. Nếu không như thế thì sao có thể còn sống mà xuất hiện ở trước mặt các ngươi chứ? Gật gật đầu, Lý Đức nói tuy biết ngươi tránh được sự đuổi giết của thần sa phủ phi thường không dễ dàng nhưng mà không ngờ được ngươi đã là tứ cấp đại võ sư rồi, cái này làm cho ta xấu hổ quá. Phải biết rằng trong 4 tháng vừa rồi ta bất quá mới đột phá được một cấp, vừa mới là ngũ cấp. Lý Đức từ đáy lòng có chút ghen tị nhưng sau đó rất nhanh mất đi. 4 tháng đột phá một cấp. Lý Đức cũng coi như là thiên tài rồi, chỉ sợ cứ như thế thì 2-3 năm tới có thể thăng cấp lên võ vương, đứng vào hàng cao thủ rồi. Đương nhiên việc tấn chức lên võ vương phi thường khó khăn, khi đến hậu kỳ thì bình chướng cảnh giới càng ngày càng mạnh, có những người cả đời không thể đột phá được, mà cho dù là kỳ tài ngút trời muốn tấn chức võ vương cũng không phải dễ dàng như vậy, ngoại trừ việc phải phá bỏ được bình chướng ra thì kẻ muốn tấn chức võ vương phải thân mình đạt tới đỉnh phong đại võ sư. Sau đó tiến hành tích lũy nguyên lực, giống như đem nước tích vào hồ vậy, đợi khi nước đầy tràn ra vậy, quá trình này ắt không thể thiếu được hơn nữa còn cần thời gian phi thường dài. Ánh mắt Mạc sư phụ nhìn Trương Hiểu Vũ lấp lóe mà trong lòng thầm nghĩ, tiểu hầu gia có thể giao kết được với bằng hữu như vậy tuyệt đối là chuyện tốt, rất khó có thể tưởng tượng ra ngày sau Trương Hiểu Vũ sẽ đạt tới cảnh giới nào, loại thiên phú này ngay cả tiểu vương gia cũng không thể theo kịp. Chương 67 Đấu thu chàng. Lý Đức cười khổ nói ta vốn đang muốn luận bàn cùng ngươi một chút nhưng hiện tại xem ra là không cần nữa. Dịp thi đấu xếp hạng thanh niên cao thủ Thiên La Quốc sắp tới ngươi nhất định phải tham gia, khiến cho Kim Quang quận thành chúng ta có thêm một cao thủ trên bảng cũng là chuyện đáng cao hứng. Như thế nào, chẳng lẽ bảng này còn phân ra các hệ sao? Trương Hiểu Vũ hỏi. Đương nhiên, trên cơ bản thì toàn bộ Thiên La Quốc cường đại nhất có ngũ đại phái hệ. Trong mỗi phe phái phải có một nhân vật cường đại lĩnh quân, nếu không căn bản là không đủ để hình thành đại phái hệ, Kim Quang quận thành chúng ta là một cái. Trương Hiểu Vũ liền nhớ tới lúc ở Hắc Thạch Thành gặp được tiểu kim thân Lý Dục nên nói đừng nói cho ta tiểu kim thân Lý Dục là anh ngươi đấy. Lý Đức Hiếu Kỳ nói ngươi gặp anh ta rồi hả? Ở Hắc Thạch Thành đã gặp qua một lần rồi, rất mạnh. Đó là chuyện tự nhiên, ca ca ta chính là nhân vật thống lĩnh cao thủ trẻ tuổi ở Kim Quang quận thành. Bài danh thứ tư trong thập đại thiếu niên cao thủ của Thiên La Quốc. Sau khi ngồi uống vài chén trà, Lý Đức đống nhiên nói ngươi lần đầu tiên đến Kim Quang quận thành, ta đưa đi dạo một chuyến. Trương Hiểu Vũ vốn định đi gọi mấy người Lạc Thi Thi nhưng sau ngẫm lại thì lại thôi, dù sao bọn họ không quen Lý Đức, đi với nhau cũng không được tự nhiên. Ba người đi trên đại lộ rộng lớn, hai bên đường ông chủ các cửa hàng hoặc đệ tử các đại gia tộc đều mười phần cung kính hô tiểu hầu gia hảo. Tiểu hầu gia đi đâu vậy? Những câu nói như vậy thường xuyên vang lên làm cho Trương Hiểu Vũ nhíu mày. Lý Đức cười nói là thói quen thôi, ca ca ta mỗi lần đi ra ngoài đều trứng mắt, không ai dám kêu hắn cả. Trương Hiểu Vũ nghe vậy thì nở nụ cười, sinh ra trong vương tộc tuy hưởng thụ vinh hoa phú quý nhưng mà cũng có rất nhiều phiền não. Nơi này là binh khí ti, chuyên phụ trách việc sản xuất vũ khí cho quân đội cùng một số đại gia tộc, so với vũ khí bình thường do các cửa hàng làm ra thì tốt hơn nhiều lắm, người bình thường có tiền cũng không mua được. Nơi này là quyền anh chàng, bên trong thường có một đám người giao đấu Lý Đức mang theo Trương Hiểu Vũ đến một chỗ giới thiệu. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Quyền anh chàng. Trương Hiểu Vũ hỏi trong quyền anh chàng này có trò gì? Không sử dụng nguyên lực mà bằng vào thân thể đánh nhau, thuộc loại giải trí, có thể hạ tiền đặt cược, rất được đám người phổ thông thích thú. Đây là quốc sắc lâu, bên trong có ngũ đại hoa khôi, dung mạo không nói là tuyệt sắc nhưng khí chất cũng là cực phẩm. Hiểu Vũ huynh nếu có hứng thú ta có thể giới thiệu ngươi một hai cô. Lý Đức nghiền ngẫm nhìn Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ lắc đầu cười khổ. Đứng trước một tòa đại kiều, Lý Đức chỉ vào mấy cái thuyền lớn phía dưới nói trên Lưu Kim Hà có tổ chức đua thuyền, hôm nay vừa vặn có một trận đấu, không ít vương công quý tộc đều thích cái này, đôi khi rảnh rỗi ta cũng đến đây cá cược một hồi. Trương Hiểu Vũ quan sát thấy có 8 cái chiến thuyền, trên mỗi cái thuyền có 10 người đang liều mạng vùng chèo làm cho chiếc thuyền hầu như bay đi trên mặt nước xanh biếc, tốc độ rất nhanh. 6. Vài cái canh giờ đi qua nhưng hai người mới đi dạo được hơn nửa Kim Quang quận thành, xem ra diện tích của nơi này rất lớn. Lý Đức miệng khô lưỡi khô nói thời gian không còn sớm nữa, chúng ta lên tiểu lâu dùng cơm đi. Phía Bắc thành, tầng 3 phú quý tiểu lâu. Hiểu Vũ huynh nếm thử thứ này đi, đây là đặc sản của Kim Quang quận thành chúng ta, hồng thiêu kim lân lý ngư, giá đắt ngang hoàng kim đó. Giá đắt ngang hoàng kim, Trương Hiểu Vũ nhìn con cá chép này nặng ít nhất 3-4 cân. Cũng chính là 3-4 cân hoàng kim, nếu đổi thành bạc trắng chính là 3-400 lượng bạc, hơn nữa còn rượu nữa, tính ra một bàn này tốn hơn 1.000 lượng bạc, quả nhiên là xa xỉ. Ăn xong, Trương Hiểu Vũ chép miệng mà không thể không thừa nhận đầu bếp nơi này tay nghề rất cao. Kế tiếp là màn hấp dẫn nhất, chúng ta đi đấu thu tràng. Đấu thu tràng mặc kệ ở thành phố lớn nào đều thuộc loại hình sản xuất kiếm tiền nhiều nhất. Mà tiêu chí để đánh giá một thành thị có phồn hoa hay không chính là quy mô của đấu thú tràng nơi đó, không hề nghi ngờ gì nữa, đấu thú tràng của Kim Quang quận thành xếp hàng đầu ở Thiên La Quốc. Đấu thú tràng hình phễu thật lớn có thể chứa được 2 vạn khán giả, bên trong phân ra nhiều khu vực khác nhau, khu vực bình thường, nơi xa hoa, cuối cùng là nơi dành cho khách quý. Tòa khách quý ở phía đông đấu thú tràng, tuy toàn bộ phía đông đều là khách quý lâu nhưng khách quý cũng chia ra mấy cấp bậc. Từ bạch ngân khách quý, hoàng kim khách quý, đến cuối cùng là trí tôn khách quý. Đám người Trương Hiểu Vũ ngồi ở trong trí tôn tòa của khách quý lâu, bên trong bố trí phi thường xa hoa, có thị nữ xinh đẹp ở bên cạnh hầu hạ và còn có một nhân viên chuyên phục vụ thông báo tiền đặt cược. Tiểu hầu gia hôm đến đây à, chàng tiếp theo là tam giai hoang thú đại chiến, không biết tiểu hầu gia mua người nào thắng. Một gã đệ tử nhà giàu béo lùn chắc nịch đi đến nhìn thấy Lý Đức thì ánh mắt sáng lên. Lý Đức nói Lâm huynh hả, sao thế, chiều nay lại không đi quốc sắc lâu à? Gã mập ảo nào nói mẫu đơn tiểu thư căn bản là không thèm nhìn ta, Lâm Thiên Hảo ta dáng vẻ đường đường, gia tài bạc triệu thế mà lại không thể lấy được tâm tư của một nữ nhân, đúng là trời đấu kỵ anh tài mà. Trương Hiểu Vũ khỏe miệng khẽ nhếch lên, gã tiểu mập mạp này ra mặt đã dày đến cảnh giới cao thâm rồi. Lý Đức nói khẽ với Trương Hiểu Vũ nói gã mập này là con của đại phú hào Lâm Thiên Nam, người xưng tiểu phú hào đến tột cùng phú ở nơi nào chỉ cần nhìn vào dáng người hắn là biết. Ha ha, thì ra là nhân sĩ nổi danh, bất quá bộ dáng của đối phương xác thực là xứng đáng với danh hào tiểu phú hào, ít nhất cũng nặng đến 270-80 cân. Không biết giường hắn ngủ có phải bằng sắt hay không nữa. Lúc này Lâm Thiên Hào mới chú ý tới Trương Hiểu Vũ. Hắn tò mò hỏi tiểu hầu gia, vị huynh đệ này là ai vậy, sao cho tới bây giờ tiểu đệ chưa thấy qua? Là bạn tốt Trương Hiểu Vũ của ta, lần này đặc biệt đến thăm ta, về sau chiếu cố hắn một chút. Lâm Thiên Hào nheo mắt nở nụ cười nói nhất định rồi, Hiểu Vũ huynh hảo. Lâm huynh hảo. Trương Hiểu Vũ khách khí nói. Gã mập nhìn nhân viên phụ trách tiền đặt cược bên kia nói cho ta mua 5.000 lượng hoàng kim, đặt vào con tê giác kia. Phòng dành cho trí tôn khách quý này có chừng 5 cái, mỗi cái có 2-3 chỗ ngồi, Lâm Thiên Hảo ngồi ở bên cạnh vị trí trung gian còn Lý Đức và Trương Hiểu Vũ thì ngồi ở trung gian. Lý Đức nhìn Trương Hiểu Vũ nói có muốn thử một chút hay không, khách quý tòa này chỉ lấy hoàng kim, bất quá là thanh toán sau, nếu thua cứ tính cho ta. Trương Hiểu Vũ âm thầm tắt lưỡi, hiện tại hắn hoàn toàn đã rõ chênh lệch giữa mình và kẻ có tiền không phải chỉ có 1-2 điểm. 5.000 lượng hoàng kim tương đương với 7 phần tài sản của hắn nhưng lại dùng để đổ một ván. Ta mua 5.000 lượng hoàng kim cho con phong báo kia. Lý Đức mở miệng nói. Trương Hiểu Vũ nghĩ một chút rồi hỏi hiện tại tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu. Chương 68, Thê Quản Nghiêm trong truyền thuyết. Gã nhân viên phụ trách tiền đặt cược sửng sốt một chút rồi cung kính nói phong báo và tê giác thú tỷ lệ là 225. Ở trong trí tôn khách quý, người bình thường cũng sẽ không hỏi về tỷ lệ tiền đặt cược, đại đa số đều chỉ hứng thú xem một chút thôi, không ai để ý đến tiền. Trương Hiểu Vũ lý giải lại đây, tại thế giới này bởi vì không có số lẻ nên liền lấy bậc số 100 một so với 225 chính là một so với 2,25. Ta đây mua phong báo, 5.000 lượng hoàng kim. Trương Hiểu Vũ nén sự đau lòng hô lên. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tên nhân viên trình báo nhớ rồi theo sau đi ra ngoài trình báo về số tiền đánh bạc. Cái đấu thu chàng này thật đúng là nơi kiếm tiền. Trương Hiểu Vũ cảm khái nói. Lý Đức cười nói đúng vậy, đấu thú chàng một ngày lãi dòng hơn 200 vạn lượng bạc, đó là đã trừ đi toàn bộ tiền lương nhân viên công tác cùng một ít chi phí tiêu hao phẩm. Một ngày lãi 200 vạn lượng bạc, một tháng chính là 6.000 vạn lạng, một năm là 7.200.000 vạn lạng, chất lên chỉ sợ tương đương với một ngọn núi nhỏ. Như vậy ông chủ đấu thú chàng này không biết để tiền đâu cho hết. Lý Đức nói ông chủ của đấu thú chàng không chỉ có một người, phụ vương ta nắm giữ 3 thành. Các đại phú hào và các đại quan viên chiếm 7 thành. Đừng nhìn một năm nơi này kiếm nhiều bạc như vậy, quân phí của Kim Quang quận thành một năm sẽ lấy từ đây. Hơn nữa toàn bộ chi phí cho vương gia phủ xa hoa cũng đều cần bạc. Thì ra là như thế, cũng khó trách, thân là người cầm quyền tại Kim Quang quận thành, bọn họ không có khả năng sẽ bỏ qua một cái bánh ngọt lớn như vậy. Phía dưới ở giữa đấu thú tràng hình phếu là một mảng đất hình tròn, rộng ước chừng mấy chục trượng. Giờ phút này lưới sắt hai bên đã được mở ra, từ bên trong có hai đầu khổng lồ hoang thú hung hãn đi ra. Con đầu tiên là một con báo dài hơn 3 thước, hung hãn nhanh nhẹn, cả người màu nâu, lợi chảo bén nhọn như liêm đao xuề ra, mỗi một bước đi đều lấp lóe phát ra hàn quang. Con thứ hai đi ra là một đầu ngưu độc giác cự thú, thân thể tráng kiện được bao trùm bên ngoài bởi một tầng da thật dày, đôi mắt màu vàng nhỏ ti hí nhưng tràn đầy hùng quang thô bạo. Tê giác thú một sừng. Xử lý phong báo kia cho ta, lão tử vừa đặt cho ngươi 50 lượng bạc đó. Giết phong báo này, tháng này ta mới có sinh hoạt phí đó, xin ngươi đó. Ông trời phù hộ ta, nhất định phải để tê giác thú thắng. Trên khán đài tràn ngập thanh âm ồn ào hỗn loạn, kẻ nào kẻ nấy đều điên cuồng kêu gào, đại đa số đều cho rằng tê giác có lực phòng ngự cực cao sẽ chiến thắng. Trên mặt Lâm Thiên Hảo mấy khối thịt béo lúc lắc mà hắc hắc cười nói con tê giác này thân hình không kém gì ta. Nhất định có thể đánh thắng, ta sẽ không nhìn lầm đâu. Phía sau, cô thị nữ xinh đẹp cố nhịn cười, gã mập này thực sự là tự kỷ. Trương Hiểu Vũ đem tiền đặt cược đặt lên phong báo không phải vì hắn cảm thấy đối phương có thể thắng mà hoàn toàn là vì tỷ lệ tiền đặt cược thôi. Nếu phong báo thắng, hắn có thể kiếm được hơn vạn nhất 1.000 lượng hoàng kim, còn nếu đặt vào tê giác thú thì nó thắng hắn cũng chỉ có thể kiếm được khoảng 2.000 lượng. Hoặc là không đủ, nếu đã đủ thì liền đổ lớn. Đây là quan điểm sống của Trương Hiểu Vũ. Lý Đức cười khổ nói Hiểu Vũ huynh, lần này chúng ta phải thua rồi. Vì sao vậy? Trương Hiểu Vũ kỳ quái hỏi. Nguyên tưởng rằng đây là tê giác bình thường, phong báo sẽ có cơ hội thắng, nào ngờ lại xuất hiện con cuồng bạo độc giác tê giác này. Cuồng bạo tê giác thú, sao lại thế? Cuồng bạo tê giác thú cũng là tê giác thú, không có gì khác nhau quá lớn nhưng mà loại tê giác thú này trời xanh tính tàn bạo. Nhìn thấy máu sẽ nổi cơn điên, hơn nữa vô luận bị trọng thương thế nào cũng không làm cho nó đình chỉ công kích, điểm này phi thường đáng sợ, phong báo chỉ cần bị nó đánh một đòn phòng trừng sẽ xong đời. Trước khi phân thắng bại thì chuyện gì cũng đều có khả năng, chuyện lấy yếu thắng mạnh vẫn thường có mà. Trương Hiểu Vũ không thừa nhận chuyện phong báo tất phải thua, đương nhiên nghe Lý Đức vừa nói như vậy hắn cũng thấy được cơ hội thắng xác thực là rất nhỏ. Lâm Thiên Hào đắc ý nói tiểu hầu gia, Hiểu Vũ huynh. Xem ra nhãn lực của ta không tồi. Tiểu mập mạp, sao hôm nay không đi quốc sắc lâu, có phải là lại bị mâu đơn tiểu thư đá phải không? Lúc này, bên ngoài trí tôn khách quý lâu đống nhiên có tiếng một người tuổi trẻ truyền vào. Lâm Thiên Hào bật thốt lên nói là Hoa đại ca.
Ha ha, phản ứng rất nhanh.
Một thanh niên tướng mạo bình thường nhưng khí chất bất phàm mặc hắc giáp đi vào.
Cơn gió nào đem ngài thổi tới đây vậy, có phải là vừa cùng Tú Tú tẩu tử luận võ hay không?
Lâm Thiên Hào ý vị thâm trường nhìn hắc giáp thanh niên hỏi.
Hắc giáp thanh niên trừng mắt nói ngươi lắm miệng.
Lý Đức mỉm cười nói Hoa đại ca cũng đến đổ một ván sao, có phải là Tú Tú tẩu tử không cho huynh tiền tiêu vặt hả?
Các ngươi, hai tên này chỉ biết chọc người ta, chỉ có Lý Dục là tốt, hắc giáp thanh niên ca thán nói.
Trương Hiểu Vũ quay đầu nhìn lại thì thấy thanh niên trước mắt này ước chừng 27 tuổi, tướng mạo 10 phần bình thường nhưng mà khí chất nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho người ta thực sự cảm thấy thoải mái.
Trên người mặc quần áo huy vũ hắc giáp, trên lưng đeo trường đao, coi như là một nhân vật thanh niên tuấn kiệt.
Lý Đức giới thiệu với Trương Hiểu Vũ nói đây là đại đội trưởng của Ngưng quân đoàn của Kim Quang quận thành, Hoa Tuấn Kiệt, là bạn của Kakata, thực lực ở đỉnh phong đại võ sư, trong số các thanh niên cao thủ bài danh thứ 23.
Nói đến Hoa Tuấn Kiệt, Lý Đức lại không thể không nghĩ đến Kim Quang quận thành đệ nhất mỹ nữ Tư Đồ Tú Tú, không biết vì cái gì mà lại thích Hoa Tuấn Kiệt, điều này làm cho Lý Đức buồn bực rất lâu nhưng hiện tại ngẫm lại thì thật đúng là may mắn.
Nữ nhân kia thật sự là quá cường hãn, Tu Vi đã ở đỉnh phong đại võ sư, thích người khác luận bàn, không luận bàn là không được, Hoa Tuấn Kiệt có thể có được Tu Vi hiện tại thì hơn phân nửa là do bị Tư Đồ Tú Tú ép luyện mà ra.
Hoa Tuấn Kiệt nhìn về phía Trương Hiểu Vũ nói tiểu hầu gia, sao không đem bằng hữu giới thiệu cho ta một chút.
Trương Hiểu Vũ, 17 tuổi, tứ cấp đại võ sư.
Lý Đức vừa dứt lời, Hoa Tuấn Kiệt cùng Lâm Thiên Hào ánh mắt đều sáng ngời. 17 tuổi đã là tứ cấp đại võ sư, xem ra là do tiểu hầu gia quen biết từ đâu chứ không phải là quan môn đệ tử của môn phái nào.
Nhìn thấy hai người giật mình, Lý Đức đắc ý cười cười, loại thiên phú này cũng không phải tầm thường.
Thần nhân!
Hiểu Vũ huynh, nếu không tối nay đến nhà ta ăn cơm đi, hai chúng ta bồi dưỡng một chút cảm tình.
Tiểu mập mạp vội vàng mời mọc.
Hoa Tuấn Kiệt đả kích nói phương pháp bồi dưỡng cảm tình của ngươi đã dọa chết bao nhiêu người rồi, ta vẫn nhớ kỹ.
Tuy nhiên mấy người đều là dạng nhân vật, dạng thiên tài gì còn chưa thấy qua nên ban đầu hơi có chút giật mình rồi rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Lấy từ trong lòng ra một bao tiền, Hoa Tuấn Kiệt đổ ra một đống hoàng kim rồi đếm 12, 526, 992, còn lại có 992.
Cho ta đặt 992 lượng hoàng kim vào phong báo.
Lâm Thiên Hào xì một tiếng nở nụ cười nói Tú Tú tẩu tử rất tàn nhẫn, 992 lượng này cũng do huynh ăn trộm ở đâu hay tàng trữ bao giờ hả?
Cái gì mà trộm tàng trữ, là do ta quên chưa nói với nàng thôi, ta cảnh cáo ngươi không được đâm thọc vào chuyện này, tiền này nếu có ai biết thì ta nhất định sẽ tra ra, mà đừng có để ta điều tra ra đó.
Trương Hiểu Vũ cảm thấy thú vị, cái này chẳng lẽ chính là chuyện bị vợ quả nghiêm trong truyền thuyết sao, thật đúng là hiếm thấy.
Cái này so với hình tượng Hoa Tuấn Kiệt uy vũ bên ngoài đúng là một trời một vực.
Đấu thú bắt đầu.
Mấy người vội rời mắt về phía đấu thú tràng.
Chương 69, phát bút tiền.
Lúc này, hai đại tam giai hoang thú đã bắt đầu giao đấu với nhau, cùng với gần 2 vạn người xem gào thét, có thể nói là toàn bộ đấu trường 10 phần kích động, giống như là một sự kiện âm nhạc hạng nhất thời hiện đại vậy.
Phong báo bằng vào tốc độ như tia chớp du đấu không ngừng di chuyển quanh tê giác thú hỏng tìm kiếm sơ hở của đối phương, chỉ cần một khi đối phương phản ứng không kịp là liền lao đến há mồm phun ra một đám phong nhận sắc bén oanh kích lên tê giác thú.
Tuy nhiên lớp da tê giác da vừa cứng lại vừa dày, có thể dễ dàng ngăn cản phong nhận, trên da không có một điểm vết chảy nào nhưng phong báo kiêu ngạo như vậy cũng làm cho nó căm tức không thôi, cái chân thô to đến nửa thước đạp mạnh trên mặt đất.
Oanh một tiếng. Hào quang thổ hoàng sắc đại phóng rồi một cái khe thật lớn lấy tốc độ mắt thường không thể nhận ra lan về hướng phong báo, tốc độ như tia chớp.
Tuy nhiên tốc độ của phong báo rất nhanh, nó bốn mình né đòn hiểm, thân hình bổ nhào sang mé bên tê giác thú rồi móng vuốt như liềm đao hung hăng cào qua.
Đám người Trương Hiểu Vũ tựa hồ như nghe thấy âm thanh và chạm ma sát giữa lợi chảo cùng lớp da tê giác thú, lúc này trên lưng tê giác thú đã lưu lại 4 vết chảo sâu đến cả tấc.
Tê giác thú, phản kích đi.
Báo tử thối này rất giàu hoạt.
Yên tâm đi.
Tê giác thú này ra dày 3 tấc, phong báo sao có khả năng xuyên phá được.
Trong đám khán giả chợt có thanh âm bình luận vang lên.
Phong báo sau một chảo đánh trúng đối phương cũng không tham công, nó lập tức lao ra ngoài, dùng mình lấy thế giảm trên mặt đất, chuẩn bị tùy thời công kích lần thứ hai. Trương Hiểu Vũ âm thầm gật đầu, phong báo này rõ ràng là có phương pháp tác chiến phong phú, rất nắm chắc sở trường của mình và khuyết điểm của kẻ địch, không phải là không có hy vọng chiến thắng. Hoa Tuấn Kiệt ở một bên càng không ngừng nói thầm nhất định phải thắng, hạnh phúc của huynh đệ này nhờ vào ngươi đó. Giống, đợt công kích thứ hai của phong báo đã bị đập nát, tê giác thú há mồm phóng ra thổ hoàng sắc hào quang hất tung phong báo ra ngoài rồi sau đó không đợi cho phong báo kịp đứng dậy, chân trước nó đập mạnh tạo ra một cái khe dầu lan qua đồng thời thân thể cũng lao theo rầm rầm nhằm về phía phong báo. Kinh nghiệm chiến đấu của tê giác thú cũng không kém phong báo hơn nữa lại chiếm ưu thế về thân thể. Lúc này nó có thể dụ cho phong báo mắc câu, hiển nhiên nó cũng biết rõ khuyết điểm của mình và cũng lợi khuyết điểm đó để công kích kẻ địch. Phong báo tránh thoát khỏi công kích của cái khe nhưng lại bị tê giác thú hút bay ra ngoài, trên bụng đã xuất hiện một cái lỗ máu, đó là do sừng tê giác thú đâm vào tạo thành thương tổn. Thốt, ôi chao, tháng rồi. Hoa Tuấn Kiệt hung hăng vỗ trán nói thôi tháng này không có tiền đi giải trí rồi. Tiểu mập mạp Lâm Thiên Hào đắc ý nói ai bảo ngươi không đặt theo ta, muốn kiếm lớn sao, cái này gọi là ăn chắc mặc bền hiểu không? Còn chưa có thua mà, tê giác thú mắt cũng bị mù rồi. Trương Hiểu Vũ ánh mắt lợi hại, liếc mắt một cái đã thấy trên mắt tê giác thú có vết máu. Quả nhiên, trong nháy mắt vừa rồi phong báo bị húc chân trước nó đã kịp bấu vào hai mắt tê giác thú. Chiến cuộc không thể tưởng tượng là bị nghịch chuyển. Phong báo lê thân thể bị thương chuyển tới sau lưng tê giác thú rồi há mồm cắn vào điểm yếu nhất của nó. Máu tươi hào hạt chạy xuống nhưng tê giác thú vẫn kiên trì non nửa canh giờ mà không cam lòng ngã xuống. Ha ha, thắng rồi. Hoa Tuấn Kiệt nhảy dựng lên, làm cho đam thị nữ phía sau đều đau lòng không thôi. Nam nhân tốt như vậy sao lấy phải một con cọp cái chứ? Lập tức kiếm được hơn một vạn lượng hoàng kim, Trương Hiểu Vũ cũng rất vui sướng. Dù sao lần đầu tiên kiếm được nhiều tiền dễ dàng như vậy, so với mấy lần trước không giống nhau. Lâm Thiên Hào mở lớn miệng chửi cái này thực mẹ nó tà môn. Tràng đấu tiếp theo rất nhanh bắt đầu, hai bên chiến đấu là một đầu tam giai cự mãng cùng một đầu phong báo khác. Lần này Trương Hiểu Vũ quyết tâm cao, đem hơn một vạn lượng hoàng kim vừa kiếm được toàn bộ đặt lên phong báo. Thân hình cự mãng thô dài, khả năng phòng ngự rất cao nên phong báo phải liên tiếp thử. Quá trình chiến đấu sau đó giống hệt lúc trước, cự mãng chiếm ưu thế lúc đầu nhưng cuối cùng lại bị phong báo một ngụm cắn trúng cổ mà thua trận đấu này. Trong thính phòng toàn là tiếng mắng chửi, hôm nay sao lại tà môn như thế chứ, hoang thú vốn hay chiếm ưu thế thì hôm nay đều thua. Lần này Trương Hiểu Vũ kiếm được gần 2 vạn 5 ngàn lượng hoàng kim, tổng cộng hắn đã có 3 vạn 6 ngàn lượng, cái này làm cho hắn cảm thán đúng là bạc thật dễ kiếm. Lý Đức so với Trương Hiểu Vũ thì còn kiếm được nhiều hơn, lần đầu tiên đặt 5.000 lượng lời hơn 1 vạn, lần thứ 2 đặt toàn bộ lời 3 vạn 5.000 lượng, tổng cộng lời gần 5 vạn lượng. Tiểu mập mạp Lâm Thiên Hào là kẻ duy nhất thua lỗ, tổng cộng thua mất 1 vạn 5.000 lượng, bất quá ngẫm lại lao ba đối phương là Lâm Thiên Nam nên đâu có để ý đến chút tiền ấy. Cái thủy thượng hoa viên kia một ngày kiếm được tiền phòng trừng cũng không dưới đấu thú tràng. Đương nhiên số tiền này khẳng định là cũng không phải một mình Lâm Thiên Nam ăn hết, những người khác hẳn là cũng có cổ phần, ít nhất là phụ thân Lý Đức cũng có một phần. Trận đấu thứ 3 làm cho tất cả mọi người đều xấu hổ, hai bên chiến đấu là một đầu nhị giai kim lang cao cấp cùng một con tam giai cấp thấp địa hùng. Lâm Thiên Hảo không tin nói lao tử không tin, lần này ta đặt cho đại địa hùng 3 vạn lượng hoàng kim. Lý Đức và Hoa Tuấn Kiệt cũng đặt cho đại địa hùng 4 vạn 8 ngàn lượng. Còn 1.000 lượng hoàng kim cho kim lang, nói chung tỷ lệ nhị giai hoang thú thắng được tam giai hoang thú quá nhỏ, cho dù nó là nhị giai cao cấp. Trương Hiểu Vũ chần chờ một chút rồi phi thường liều lĩnh đặt cho kim lang 3 vạn lượng hoàng kim, hoặc là toàn bộ thua trận, dù sao hắn đã lưu lại vốn ban đầu rồi, hoặc là chiến thắng một cách thông khoái. Tỷ lệ đặt giữa kim lang cùng đại địa hùng là 1 so với 445, nếu Trương Hiểu Vũ thắng thì có thể thu được hơn 13 vạn lượng hoàng kim. Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, đại địa hùng thua trận, điều này làm cho tuyệt đại bộ phận khán giả trợn tròn mắt. Con mẹ nó, như vậy cũng thua, con đại địa hùng này có phải là hàng giả hay không vậy? Mặt Hoa Tuấn Kiệt sạm lại hỏi. Lý Đức nhìn về phía Trương Hiểu Vũ cười nói Hiểu Vũ huynh, ngươi hôm nay không tệ, thắng toàn bộ, loại vận khí này cũng không tầm thường đó. Trương Hiểu Vũ cười cười, hắn tuy thắng nhiều nhưng đấu thú chẳng hôm nay kiếm càng nhiều hơn. Ít nhất cũng là 500 vạn lượng bạc. Huynh đệ, sau này có dịp còn gặp nhau sau. Lâm Thiên Hào ai oán nhìn Trương Hiểu Vũ nói. Chương 70, khai điếm. Đấu thú chàng một ngày tiến hành 6 trận đấu, sau 6 trận đấu thì tất cả mọi người đều đứng dậy rời đi. Đem gần 17 vạn lượng hoàng kim bỏ vào nguyên giới, Trương Hiểu Vũ thỏa mãn đi ra phía sau đấu thú chàng. Sau khi đề cập với Lý Đức về thân phận của 5 người kia, đối phương lập tức đáp ứng nói 2 ngày sau sẽ đưa cho các ngươi chứng nhận là dân cư Kim Quang Quận Thành. Đúng rồi, nếu ngươi muốn mua nhà ta sẽ giúp ngươi liên hệ. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, nhà thì nhất định phải mua rồi, bất quá người không nhiều lắm nên chỉ cần mua cái nhà nhỏ là được, phong cảnh tốt là ổn. Ta nghĩ là nên mở một cửa hàng thịt nướng, ngươi nghĩ thế nào? Trương Hiểu Vũ nói. Lý Đức trầm ngâm một chút rồi nói tại Kim Quang Quận Thành cửa hàng thịt nướng phi thường ít, nếu làm tốt thì xác thực là có lợi nhuận bất quá ngươi đã nghĩ đến địa điểm ở đâu chưa? Theo ta thì nên mua ở Hoàng Kim địa bàn, nơi đó đều là phú hào cấp bậc, họ tiêu pha cũng thoáng. Đại khái là cần bao nhiêu tiền? Vì Kim Quang Quận Thành là quận thành, địa bàn so với thành thị bình thường thì còn đắt hơn vài lần, thậm chí là gấp 10, giá rất cao. Nói chung là mức độ tiêu phí có 4 cấp bậc tương ứng có 4 cấp bậc địa bàn, khu bình dân giá đại khái khoảng 2 vạn lượng bạc, tiểu tư khu cần 7-8 vạn lượng bạc, bạch ngân khu 2-3 chục vạn lượng bạc, hoàng kim khu tấc đất tấc vàng, ít nhất phải 100 vạn lượng. Trương Hiểu Vũ tự hỏi trong chốc lát rồi nói ta chọn tiểu tư khu đi. Thịt nướng này nọ không có khả năng bán giá quá cao, hơn nữa đám phú hào không thể ngày nào cũng đi ăn, bạch ngân khu cũng vậy, tiểu tư khu là tối thích hợp. Nơi đó mọi người có dư một chút tiền nên thịt nướng là món khá phù hợp với túi tiền của bọn họ. Sau khi chia tay Lý Đức, Trương Hiểu Vũ tìm được 4 người đang ngủ ở khách sạn gần đó. Ngày hôm sau, Trương Hiểu Vũ và Lý Đức đi đến Bạch Ngân khu chọn một tòa nhà, diện tích không phải là lớn nhưng đủ cho ít nhất mấy chục người ở, bên trong hoa cỏ cây cối, đình thai lầu các đều đầy đủ, hoàn cảnh coi như không tệ. Cái nhà này ở Kim Quang Quận Thành có vẻ khá an tĩnh. So với các cửa hàng ở mặt tiền đông đúc có cùng mức giá 15 vạn lượng bạc thì tiện nghi hơn nhiều, nguyên là chủ nhân nơi đây là một đại thương nhân, hắn đang chuyển gấp đến Thương Dương quận thành nên vội vã bán đi. Sau khi chọn nhà, Lạc Thi Thi cùng Thi Đại Nguyên đều đi vào ở bên trong. Về phần Triệu Thành cùng Triệu Đức, bởi vì phục vụ cửa hàng nên không vào ở trong này, hơn nữa ông chủ cùng nhân viên ở cùng một chỗ cũng không ổn, bọn họ nên ở ngay tại cửa hàng thịt nướng. Như vậy việc mở cửa buôn bán cũng tiện hơn, không cần qua lại chạy. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa kiếm được cửa hàng nên Trương Hiểu Vũ quyết định chiều hôm nay phải đi tìm. Càng là tới gần trung tâm thành dòng người càng đông đúc, mức độ tiêu phí cũng càng cao, còn có tuyến đường mà mật độ dân cư rất lớn, giá cả không kém gì Bạch Ngân khu. Tiểu tư khu bình thường đều ở cách trung tâm quận thành 3-4 dặm, người ở nơi đó đều là một số nhân viên cao cấp. Dùng ngôn từ hiện đại mà nói thì chính là nơi ở của thành phần trí thức. Sau khi đi xem chừng hơn 10 chỗ, cuối cùng hắn chọn một cửa hàng trên đường Huyền Vũ vì cửa hàng này đầy đủ hết, phía trước cửa hàng là dược điếm, bên trái là đậu hủ điếm, bên phải là trà lâu, lượng người xem như đông số một số 2 tiểu tư khu rồi, đương nhiên giá cũng đắt hơn rất nhiều, cuối cùng thỏa thuận mức giá 9.5 vạn lượng bạc. Sau khi mua cửa hàng, công việc kế tiếp phải làm rất nhiều. Ví dụ như sửa chữa nội thất bên trong một chút, mua thêm một số bàn ghế, đồ nướng, còn có nhân viên phục vụ nữa, một đống việc làm cho Trương Hiểu Vũ đau hết cả đầu, qua đây mới biết việc buôn bán cũng không phải là dễ dàng. 5 ngày sau lúc diễn tập khai điếm Trương Hiểu Vũ không đi mà tất cả đều giao cho chú cháu Triệu Thành đi làm. Trương Hiểu Vũ không thích xuất đầu lộ diện, huống chi nếu hắn đi thì tiểu hầu gia Lý Đức cũng đi cổ động. Như vậy cố nhiên sinh ý sẽ tốt nhưng lại cảm giác được người khác giúp mà không phải chính mình cố gắng phấn đấu. Trương Hiểu Vũ rất muốn nhìn xem, dưới tình huống không có bất luận kẻ nào trợ giúp, sinh ý của cửa hàng thịt nướng sẽ như thế nào, cái này cũng là cơ hội khảo nghiệm năng lực của Triệu Thành. Hiểu Vũ, hôm nay là ngày tổ chức trận đấu trong quân đội của Kim Quang Quận Thành, cái này một năm chỉ có một lần nên ta muốn dẫn ngươi đi xem. Sau khi Trương Hiểu Vũ đề nghị, Lý Đức hiện tại đã thay đổi cách xưng hô gọi hắn là Hiểu Vũ mà không phải là Hiểu Vũ huynh nữa, làm cho người ta nghe được cảm giác không được tự nhiên. Từ Lý Đức Trương Hiểu Vũ biết được Kim Quang Quận Thành có 20 vạn quân đội, trong đó có 1 vạn quân tinh nhuệ nhất là Cuồng Ưng quân đoàn, là một mũi phi hành quân đoàn, tọa kỵ là nhị giai cấp thấp hoang thú Cuồng Ưng, đây là loại phi thú họ hàng gần với Cuồng Phong Ưng. Một mũi quân đoàn này hàng năm tiêu phí đến hơn 600 vạn lượng. Hoa Tuấn Kiệt là một đại đội trưởng trong quân đoàn. Sau cuồng ưng quân đoàn là 5 vạn kim giáp quân, mỗi người đều có thực lực của ngũ cấp võ giả, hơn nữa còn có kim giáp với phòng ngự lực cực cao nên võ sư bình thường cũng không là đối thủ. Hùng chi quân đội đều lấy chiến trận làm nơi giết địch, ai đi độc đấu với ngươi. Kế tiếp chính 14 vạn hộ vệ quân là loại quân đội bình thường nhưng sức chiến đấu cũng mạnh hơn so với quân đội thành thị bình thường rất nhiều. Bên trong có cao thủ hay không? Lý Đức nói cao thủ à? Không có, bất quá không khí rất nhiệt huyết. Quân nhân dự thi là do mọi người đề cử ra, quân ưng quân đoàn chọn ra 10 tên quân nhân cấp bậc võ sư, kim giáp quân chọn ra 30 tên lợi hại nhất, hộ vệ quân chọn ra 60 tên lợi hại nhất, tổng cộng là 100 người tiến hành đấu loại. Địa điểm diễn ra trận đấu cách Kim Quang quận thành hơn 10 dặm, nơi này sớm đã đông đúc tấp nập, tất cả đều là binh lính võ trang hạng nặng, âm thanh quát nạt chửi tục vang ra hơn 10 dặm, còn chưa tới gần Trương Hiểu Vũ đã cảm giác thấy nhiệt huyết sôi trào hẳn lên. Lý Đức cười nói thế nào, đủ phê chưa? Đợi lát nữa ngươi sẽ còn nhìn thấy cảnh từng quyền đấm tan nát máu thịt nữa. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu. Binh lính trong quân đội tuy rằng thực lực ở trong mắt cao thủ không được đánh giá cao nhưng mà ai không bắt đầu từ võ giả trưởng thành lên chứ? Có lẽ có một số người vừa thành võ giả đã quên mất cảm giác cùng người chiến đấu từng quyền, dù sao cao thủ chiến đấu bình thường đều sử dụng nguyên lực phóng ra ngoài. Trận đấu tràng rất đơn giản, chỉ là một khu đất rộng do binh lính đứng quay tròn bốn phía làm thành hàng rào nhất tề quá to. Nhà cửa trong binh doanh có 2 tầng. Trương Hiểu Vũ cùng Lý Đức dựa vào lan can quan sát trận đấu. Lúc này đang có 2 gã binh lính đi lên luận võ, 2 người này thân thể đều cường tráng tựa như con trâu đực và đều không mang theo vũ khí, vừa lên đã xông vào nhau, từng quyền va chạm bang vang. Tiểu Cao, thế nào, đau không? Người cũng tốt hơn gì đâu, quyền đầu của ca ca cũng không phải là ăn chay. Đừng cậy mạnh, hoặc né tránh hoặc trực tiếp dùng thân thể đối kháng sau đó nhân cơ hội phản kích. Hai người chiến đấu tuy không nói là hoa lệ nhưng lại dị thường nhiệt huyết, cũng khó trách đám binh lính lại ham thích loại thi đấu này. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đánh như vậy không sợ bị thương sao? Trương Hiểu Vũ hỏi. Lý Đức nói đừng nhìn Kim Quang quận thành phi thường giàu có, trong đó một nửa số tiền được sử dụng cho quân đội, đám binh lính này bình thường đều được dùng dược thủy ngâm thân mình, gân cốt cả đám đều rất cường tráng. Vết thương nhỏ tầm thường căn bản không ảnh hưởng gì mà ngược lại còn có thể rèn luyện cho bọn họ thêm. Đột nhiên cả binh doanh vang lên tiếng hô nhiệt liệt. Trương Hiểu Vũ quay đầu nhìn lại thì trên tràng đấu chợt có 2 gã binh lính to cao, ánh mắt sắc bén nhìn nhau rồi ngay sau đó 2 người kịch liệt lao vào chiến đấu. Thổ hoàng sắc hảo quang cùng hỏa diễm quang nhận va vào nhau, đúng là 2 gã binh lính cấp bậc võ sư chiến đấu, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt và hung mãnh. So với đôi trước đó thì hoành tráng hơn rất nhiều. Chương 71, sát thủ dạ tập. Suốt cả buổi chiều trận đấu đã diễn ra, cuối cùng quán quân là một gã tiểu đội trưởng của cuồng ưng quân đoàn. Tuy hắn chỉ là nhị cấp võ sư nhưng lại có thể chiến thắng 2 gã kim giáp quân võ sư, khó trách lại được chọn vào cuồng ưng quân đoàn. Sau khi vào tiểu lâu ăn cơm chiều xong, sắc trời đã tối đen, Trương Hiểu Vũ cáo từ Lý Đức chuẩn bị trở về nhà. Ngôi nhà mới mua nằm trong một cái ngõ nhỏ trong Bạch Ngân Khu, ở xung quanh là một số thương nhân có tiền nên kiến trúc phong cách rất là khí phái. Trong bóng đêm, trên đỉnh một tòa nhà, 5 thân ảnh quỷ dị đang ẩn núp trong bóng đêm nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Lần này mục tiêu là một gã tư cấp đại võ sư, thực lực rất mạnh, hắn đã từng thoát khỏi tay 6 gã lục cấp đại võ sư nên công dương gia tộc đã đặt cọc 5 vạn lượng bạc muốn tổ chức sát thủ chúng ta giết hắn. Đội trưởng, yên tâm đi. Sát thủ chúng ta am hiểu nhất là đánh lén, đừng nói hắn là một đại võ sư lợi hại, cho dù là võ vương cao thủ nhưng không kịp đề phòng cũng sẽ phải chết, độc trên chủy thủ cũng không phải là đồ ăn chay. Cẩn thận một chút vẫn thỏa đáng hơn, đối phương có thể thoát khỏi sa mạc coi như là có bản sự, không phải là đại võ sư bình thường. Gã đội trưởng đối với lần hành động này vẫn rất tin tưởng nhưng mà vẫn muốn nhắc nhở đám đội viên một chút. Hắn đến rồi, gã phụ trách quan sát ra hiệu. Mọi người vội thu liễm khí tức, nếu không dùng mắt nhìn thì cho dù đối phương có đứng ở trước mặt cũng khó phát hiện ra, đây chính là bản lĩnh độc đáo của sát thủ. 3 người các ngươi lên trước, ta cùng quân sư ở mặt sau phối hợp tác chiến. Trên con ngõ nhỏ, một gã thiếu niên mặc quần áo màu xanh không nhanh không chậm đi tới, thân hình cao gầy dưới ánh trăng trở nên hùng tráng mạnh mẽ dị thường. Cái ngõ nhỏ này quả thật là yên tĩnh, không giống như các ngõ nhỏ ở khu tiểu tư. Ngày nào cũng có hoạt động giải trí, xem ra kẻ có tiền đều thích yên tĩnh, người không có tiền lại không muốn tịch mịch mà nghĩ biện pháp kiếm tiền, thế giới này chính là mâu thuẫn như vậy. Đi qua một tòa đại kiến trúc, ánh trăng bị che khuất, không gian tựa như trong nháy mắt trở nên tối sầm, da dầu Trương Hiểu Vũ không hiểu sao lạnh toát, có nguy hiểm. Hộ thể nguyên lực không kịp phát ra, Trương Hiểu Vũ hầu như là theo bản năng lui về phía sau vài bước. Soạt, một thân hình như quỷ mị lướt qua trước ngực hắn, một mũi nhọn ảm đạm vọt qua rồi đâm vào vách đá hoa cương cứng rắn, lưu lại vết hằn sâu hoắm trên vách đá. Đến tột cùng là người nào muốn giết ta, hơn nữa còn có thể tránh khỏi được sự cảm ứng của hắn. Trong quá trình đào vong khỏi Đôn Hoàng sa mạc, thứ mà Trương Hiểu Vũ cảm ngộ sâu sắc nhất là cảm nhận khí tức cùng linh giác nên mới tránh thoát các lần đuổi giết, nhưng mà lúc này đối phương đã tiếp cận đến rất gần hắn rồi, nếu không phải chúng ra tay mà bại lộ thân hình thì Trương Hiểu Vũ ngay cả chết cũng không biết mình chết như thế nào. Nhất kích không trúng, kẻ sau lưng liền tập kích lần thứ hai, một thanh chủy thủ màu đen trong bóng đêm lấp lóe nhiều điểm màu tím yêu dị lao tới phía sau lưng Trương Hiểu Vũ. Tốc độ của sát thủ tập kích quá nhanh, Trương Hiểu Vũ ngay cả nguyên lực cũng không kịp phát ra nhưng hai tay đã trải qua hắc ma thủ cường hóa nên có lực sát thương rất mạnh, hắn vươn tay vô vào cạnh bên của thanh chủy thủ. Đinh một tiếng, thanh chủy thủ rời tay bay ra, kẻ tập kích thì nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, ẩn nấp để tìm kiếm cơ hội công kích tiếp theo. Lần tập kích thứ ba rất nhanh đã đến, hơn nữa là hai người cùng đánh, một cây chủy thủ chém vào cổ, một thanh khác thì chém vào đùi, tất cả đều vô thanh vô tức. Không có nguyên lực dao động hoa lệ nhưng lại dị thường kinh tâm động phách. Rốt cuộc, nguyên lực ở dưới sự điều động kiệt lực của Trương Hiểu Vũ rốt cuộc bắt đầu vận chuyển, dưới chân hắn lam mang chợt lóe lên rồi thân hình đột ngột biến mất, sau đó lại một lần nữa xuất hiện giữa không trung. Phong lôi trưởng. Một đạo lôi quang lóe ra giữa cự trưởng trống rỗng, ánh sáng chiếu rọi vào đám người đang tập kích, đám hắc y nhân bịt mặt trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc cùng bất an. Vâng! Cự trưởng giống như đập rồi đem người áo đen ở trước mặt đốt thành một đống than. Vẻ mặt không chút thay đổi, Trương Hiểu Vũ vung tay trái đập xuống phía dưới một chảo, một hắc y nhân đâm chủy chủ ra, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười quỷ dị cổ tay cong đi ấn mạnh muốn cắt đứt ra Trương Hiểu Vũ khiến hắn trúng độc. Tuy nhiên trong khoảnh khắc thanh chủy thủ đã bị vặn vẹo biến hình thành một khối sắt vụn, theo sau lôi điện mãnh liệt theo kim trúc chủy thủ truyền vào tay người áo đen, soạt một tiếng hắn đã bị nướng chín. Còn hắc y ghi nhân cuối cùng thì đang lui về phía sau. Muốn chạy sao? Trương Hiểu Vũ chợt lóe lên rồi xuất hiện ở sau lưng hắn, bàn tay dễ dàng đập tới, máu me bắn ra tung tóe. Lần giao thủ này tuy rằng ngắn ngủi nhưng mức độ nguy hiểm trong đó thì lại là lớn nhất kể từ khi Trương Hiểu Vũ chào đời tới nay. Nếu không phải tốc độ phản ứng của hắn đủ nhanh hơn một tia, chỉ cần hắn hơi chậm hơn một chút thì đã ngã xuống rồi. Hắn ngồi xổm xuống lột khăn che mặt mấy người của mấy người kia, tướng mạo của chúng 10 phần bình thường thuộc loại người đi trên đường cái cũng không khiến ai chú ý đến, nhưng ai biết được mấy người này vừa rồi thiếu chút nữa đã giết chết một vị tứ cấp đại võ sư. Trương Hiểu Vũ đứng lên mà âm thầm tự hỏi, người nào muốn giết hắn đây, hắn chỉ đắc tội với thần Sa Phủ cùng Huyền Âm Môn mà Huyền Âm Môn thì không có khả năng đã biết hắn giết chết Triệu Nguyên và Ô Lương Câu. Đáp án xem ra không cần nói cũng biết đây là người của thần Sa Phủ rồi, mấy người này hẳn là do đối phương thuê tới giết mình. Thực lực của chúng đều ở một cấp đại võ sư gì đó nhưng thủ đoạn ám sát lại ít nhất ở lục cấp đại võ sư, ngay cả võ vương bình thường nếu không cẩn thận cũng bị bọn hắn giết chết. Thở ra một ngụm chọc khí, Trương Hiểu Vũ cẩn thận đi về nhà. Quân sư, có nhận xét gì không? Trên đỉnh kiến trúc kia, gã đội trưởng thản nhiên hỏi. Dưới tình huống có nguyên lực thì tốc độ trở nên rất nhanh, hơn nữa bàn tay cứng như sắt và tố chất rất tốt, khả năng phản kích phi thường sắc bén, đâu vào đấy. Nhược điểm là gì? Nhược điểm của hắn giống như mọi người thôi, chỉ có thể trước khi hắn kịp điều động nguyên lực phải ám sát thành công. Cũng chính là phải rất nhanh, phải đánh trúng mục tiêu ngay tại đòn đầu tiên. Gã đội trưởng khẽ gật đầu nói. Trong nháy mắt vừa rồi, Trương Hiểu Vũ đã tránh được 2 lần công kích. Đến lần công kích thứ 3 mới điều động được nguyên lực, bất quá gã đội trưởng tin tưởng là mình có thể nhanh hơn, đem 3 lần công kích biến thành 2 lượt, đương nhiên cái này phải cùng quân sư phối hợp mới được. Sau khi có được kết quả, đội trưởng hỏi tiếp theo nên công kích khi nào là tốt nhất. Ngay bây giờ, trong một cái đại viện gần nhà Hiểu Vũ đang có yến hội, đây là một số đại thương nhân tổ chức yến hội hoặc là đàm phán sinh ý gì đó, âm nhạc du dương cùng với tiếng ăn uống linh đình truyền ra, thoạt nhìn khá náo nhiệt. Chi giác, đại môn đối diện mở ra rồi hai gã mập mạp đi ra, mặt đỏ bừng, hai mắt lờ đờ. Lão Lý, lần này sáu. Kết minh lại có thể kiếm được món lớn, bạc của Kim Quang quận thành kiếm rất nhiều. Lão Ngô, ngươi say rồi, loại chuyện này nên giữ bí mật. Ta không có say, ngươi say thì có. Chương 72, bị thương. Thiếu niên này là ai, con ngươi hả? Dám thối, ta chỉ có nữ nhi, không có con. Trương Hiểu Vũ không nói gì, những kẻ này uống rượu đến mê sảng, chỉ sợ lúc này có vài tên côn đồ đến còn thưởng cho bọn chúng tiền và gọi chúng là cha nữa. Bước trên bậc thang, Trương Hiểu Vũ đi vào cửa nhà, chuẩn bị đẩy cửa mà vào. Ngay lúc hắn đẩy cửa ra, một thanh chủy thủ lấy tốc độ cực nhanh vọt về phía Trương Hiểu Vũ, quá đột ngột. Trương Hiểu Vũ hoàn toàn không ngờ là sẽ có người lựa chọn lúc này đánh lén từ phía sau làm cho hắn trở tay không kịp. Hắn chỉ kịp hơi vặn thân thể đi, truy thủ miễn cưỡng đâm vào vai hắn, thân thể vốn có thể chống đỡ được tinh cương vũ khí mà lúc này không ngăn cản được chút nào, nhất thời cảm giác đau đớn và ngứa ngáy từ nơi đó dần dần khuếch tán ra. Lực đạo thật lớn làm cho Trương Hiểu Vũ văng ra ngoài hung hăng va vào hai người say rượu, máu tươi từ miệng hắn phun lên mặt hai người kia. Hai gã sờ soạng máu trên mặt rồi đồng tử phóng đại. Giết người. Thanh âm khàn khàn xuyên phá bầu trời đêm nhưng sau đó lập tức im bặt, máu tươi từ cổ hai người kia trào ra. Thân thể Trương Hiểu Vũ quay cuồng bay ra ngoài nhưng trên tay phải lôi quang chớp động đem vết thương bao trùm lên. Trương Hiểu Vũ lo lắng, hắn cảm giác khí lực đã khôi phục được một chút nhưng mà tình huống lúc này rất không ổn. Thân pháp của người tập kích này nhanh không thể tưởng tượng được. So với ba người kia thì nhanh hơn không chỉ một bậc, nếu không Trương Hiểu Vũ cũng sẽ không bị trúng đòn. Xẹt, truy thủ tái hiện, Trương Hiểu Vũ lấy tay đối lại, thân hình uốn éo tà tà nhảy ra ngoài đồng thời miễn cưỡng đánh ra một cái phong lôi trưởng ảm đạm nhưng vẫn trúng đích. Xoạt một tiếng, tên sát thủ nửa người cháy đen bắn ra ngoài. Tuy nhiên không đợi Trương Hiểu Vũ kịp cao hứng, sau lưng hắn đột nhiên truyền đến tiếng xé gió rít lên rồi một thân ảnh gầy yếu cong xuống. Hai tay cầm một cây chùy hung hăng đâm xuống đỉnh đầu Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, độc tố tuy đã giảm đi rất nhiều nhưng mà vẫn đang tiếp tục tàn phá thân thể. Hơn nữa sau một phen động thủ vừa rồi đã rút đi của hắn số lượng khá nhiều khí lực, hiện tại muốn trốn cũng trốn không thoát. Trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm, chẳng lẽ hôm nay phải chết tại nơi này sao? Bá Vương Hoa. Một đóa hoa khí phách mười phần ở giữa Trương Hiểu Vũ và người áo đen chợt nở rộ ra. Bởi vì tốc độ quá mau nên không khí bị xé rách mà hình thành một đoàn khí lưu nồng đậm. Người áo đen cũng không ngờ sẽ xuất hiện một màn như vậy, thanh chùy đánh lên đóa hoa làm cho nó chấn động một chút, ngay sau đó lại như một mũi tên xuyên qua yết hầu hắn. Người tới đúng là Thi Đại Nguyên, hắn nghe tiếng đẩy cửa là biết Trương Hiểu Vũ đã về, theo sau hai gã thương nhân kia gào lên làm cho hắn chạy ra, dưới tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà cứu được Trương Hiểu Vũ. Nguyên bản hành động lần này vạn vô nhất thất nhưng đáng tiếc là nhân định không bằng trời định, hai gã thương nhân kia xuất hiện bất ngờ làm cho kế hoạch của bọn họ xuất hiện biến hóa, ngoài ra còn có Trương Hiểu Vũ dùng lôi điện hóa giải độc tố làm cho tình huống thay đổi rất nhiều. Trương huynh đệ, ngươi không sao chứ? Thi Đại Nguyên từ trên đầu tường nhảy xuống vội vàng hỏi. Trương Hiểu Vũ ôm vai, một tia điện quang ở trên thủ trưởng lóe ra rồi gian nan nói mau đỡ ta vào trong đi. Hiện tại hắn ngay cả khí lực tự đi cũng không còn, may mắn là còn có thể điều động được mấy thành nguyên lực nếu không hôm nay đã chết ở chỗ này rồi. Ngồi xếp bằng ở trên giường, Trương Hiểu Vũ một tay che miệng vết thương đồng thời vận chuyển lôi thiểm bí quyết không thôi, làm cho lôi điện lực không ngừng đốt cháy độc tố, trong ngoài kết hợp nên hiệu quả phi thường rõ ràng. Trương Hiểu Vũ nghĩ đến phương pháp này để đối phó độc tố chính là từ bộ phim Hỏa Ảnh Nhẫn Giả của Nhị Giả Nhật Bản mà hắn xem từ hồi trung học. Bên trong có một hồi là tá trợ đấu với địch Lạt Lạp. Địch Lạt Lạp sử dụng một loại bom rất nhỏ cấy vào trong kinh mạch cùng huyết tế bào tá trợ, cuối cùng tá trợ phải sử dụng thiên điểu công kích chính mình, làm cho lôi điện bao trùm toàn thân mà phá đi bom bên trong. Trương Hiểu Vũ học theo, tuy rằng đây là độc tố mà không phải bom nhưng độc tố bình thường đều sợ hãi hỏa nhiệt, mà hỏa diễm cùng lôi điện không thể nghi ngờ đều là loại cực nóng vừa lúc khắc chế được nó. Thi Đại Nguyên đứng ở ngoài phòng nhìn vào bên trong thấy lôi quang lóe ra mà hơi kinh ngạc. Thi Đại Thúc, Trương Hiểu Vũ làm sao vậy? Lạc Thi Thi trung quy vẫn là nữ nhân, nàng không rõ ràng lắm tình huống nhưng vẫn phải ăn mặc chỉnh tề rồi mới ra ngoài cho nên mới không biết được tình huống. Thi Đại Nguyên nói vừa rồi có sát thủ tập kích Trương huynh đệ, bị ta giết chết một tên khác chết ở trong tay Trương huynh đệ bất quá Trương huynh đệ cũng bị trúng độc. Trúng độc, có nghiêm trọng không? Lạc Thi lo lắng hỏi. Trương huynh đệ thật đúng là kỳ tài, trước tiên đã nghĩ tới việc dùng lôi điện để khắc chế độc tố nên hẳn là không có vấn đề gì lớn. Thi Đại Nguyên hơi suy nghĩ rồi nói, hắn cũng chỉ hơi biết ảo diệu trong đó. Trong cái ngõ nhỏ có hai thương nhân cùng năm người áo đen chết làm cho nơi này ồn ào hỗn loạn hẳn lên, chỉ chốc lát công phu sau thành vệ quân đã chạy tới nơi này điều tra tình huống. Đại môn bị gõ thùng thùng, Thi Đại Nguyên bảo Lạc Thi đi vào phòng, chuyện này để hắn ra xử lý. Đại môn mở ra, một đội võ trang hạng nặng của thành vệ quân đi vào. Vừa vào đã mở miệng cường ngạnh nói những người chết ngoài cửa là do các người giết sao. Tốt nhất là đi cùng ta về hiệp trợ điều tra. Hiệp trợ điều tra, Thi Đại Nguyên biết loại sự tình này rất nên mở miệng nói chủ nhân nhà ta và tiểu hầu gia là bằng hữu, vừa rồi bị tập kích còn đang chữa thương, nên việc đi hiệp trợ điều tra là không có khả năng, các ngươi cứ báo cáo lên thượng tầng một chút xác nhận tình huống đã. Nghe nói Trương Hiểu Vũ cùng tiểu hầu gia là bằng hữu. Đối phương chần chờ một chút rồi ra lệnh cho thủ hạ các ngươi thủ tại chỗ này, chờ ta trở lại. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Dạ. Độc tố tuy lan tràn rất mau, lực lượng phân tán làm cho tử vong cũng mau. Lôi nguyên lực bình thường ở trong cơ thể ôn hòa như nước lúc này lại sắc bén và nóng rực, không ngừng lưu chuyển ở trong cơ thể giống như cứu hỏa viên vậy. Nơi nào có nguy hiểm liền chạy tới đó sau đó hung hăng tiêu diệt. Lôi điện khắc chế độc tố rất có hiệu quả. Vấn đề là người thường căn bản không chịu nổi phương pháp này vì lôi điện chỉ cần sử dụng hơi chút quá liệu là liền có thể biến thành một đống than cháy xém. Lúc này khả năng khống chế cường độ rất quan trọng, vừa phải chịu đựng lôi điện vừa không để nó xúc phạm tới chính mình. Nửa ngày đi qua, Trương Hiểu Vũ đã cảm nhận được độc tố đã bị trừ khử rất nhiều, chỉ cần không đến nửa ngày nữa là có thể giải quyết xong, sau đó điều dưỡng một chút và sử dụng dược phẩm để bài trừ tận gốc độc tố. Chậm rãi thu hồi lôi nguyên lực, Trương Hiểu Vũ lập tức cảm giác suy yếu ập đến, miệng vết thương cùng với da thịt chung quanh giống như là bị vô số cái châm đâm vào vậy, hết sức đau đớn. Đáng chết, nếu sớm biết như vậy thì lúc trước ở Nham Thạch Lĩnh nên giết chết Hách Liên Hồng cho rồi, nếu không hiện tại đâu chật vật như vậy, thậm chí ngay cả cánh mạng thiếu chút nữa khó giữ được. Cứu hận hôm nay, Trương Hiểu Vũ không có khả năng không báo. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn phải đạt tới đỉnh phong võ vương hoặc là võ hùng cảnh giới đã. Ném vào miệng một viên đại tinh nguyên đan, Trương Hiểu Vũ thay đổi quần áo rồi từ trên giường đứng lên, lảo đảo đi ra ngoài. Chương 73, Tổ chức sát thủ Tu La Môn. Nhìn thấy thành vệ quân canh giữ ở đại môn Trương Hiểu Vũ hỏi Thi đại ca, sao lại thế này? Là thành vệ quân đang muốn điều tra chuyện này, ta nói ngươi cùng tiểu hầu gia là bằng hữu, đúng rồi, ổn chưa? Thi Đại Nguyên hồi đáp, tốt hơn nhiều rồi, điều dưỡng một ít ngày là có thể khỏi hẳn. Thi Đại Nguyên có chút kỳ quái nhìn Trương Hiểu Vũ nói Trương huynh đệ, xem ra phiền toái của ngươi cũng không nhỏ hơn so với chúng ta, lại có người mướn sát thủ ám sát ngươi. Trương Hiểu Vũ cười khổ một chút nói ta hiện tại là nhị cấp truy nã phạm tại Đôn Hoàng Sa Mạc, không nhỏ hơn so với các ngươi đâu. Đôn Hoàng Sa Mạc nhị cấp truy nã phạm. Chẳng lẽ ngươi đã đắc tội với thần Sa Phủ? Ha ha, thực lực của thần Sa Phủ còn cao hơn cả Huyền Âm Môn, nghe nói phủ chủ thần Sa Phủ 50 năm trước đã là ngũ cấp võ hùng, nay chỉ sợ đã là võ tông rồi. Thi Đại Nguyên kinh ngạc nói, môn chủ Huyền Âm Môn hiện tại là Ô Lương Vũ ta đã từng gặp qua ở Đôn Hoàng Sa Mạc, bất quá khi đó hắn đang bị đại trưởng lao thần Sa Phủ cùng tộc trưởng lục đại gia tộc đuổi giết. Trương Hiểu Vũ nói, Thi Đại Nguyên đoán hận nói Ô Lương Vũ cẩu tặc này. Ta đã sớm nhìn ra lòng lang dạ thú, đáng tiếc là môn chủ lại không nghe lời ta, cho rằng không nên nội đấu, hắn không thể ngờ được rằng mình vừa chết thì đối phương lập tức liền làm phản. Chính là không biết vì nguyên nhân gì mà 10 năm này thực lực hắn lại đột nhiên tăng mạnh, vừa mới thăng cấp đến tứ cấp võ hùng, chẳng lẽ thực sự kẻ ác sống ngàn năm sao? Trương Hiểu Vũ nghe ra thì nói ta biết nguyên nhân khiến Ô Lương Vũ tiến bộ nhanh như vậy. 10 năm trước hắn và một số cao thủ cùng nhau tiến vào thần Sa Phủ ăn trộm chí bảo Tụ Nguyên Châu của thần Sa Phủ. Tụ Nguyên Châu là kỳ bảo có thể nhanh chóng tu luyện nguyên lực, khó trách thì ra 10 năm trước hắn đã tính toán làm phản rồi, kẻ này tâm tư thật sự không ai biết được. Thi Đại Nguyên tỉnh ngộ nói. Trương Hiểu Vũ cũng vì Thi Đại Nguyên và Lạc Thi Thi mà lo lắng thay, cho dù đối phương có thể có thực lực thu phục được Huyền Âm Môn nhưng Ô Lương Vũ cũng không phải đơn giản như vậy. 10 năm trước hắn đã có thể tổ chức được một thực lực với nhiều cao thủ như vậy, đây là một lực lượng rất cường đại. Thi đại ca, ngươi có biết tại Thiên La Quốc có tổ chức sát thủ nào cường đại hay không? Đám tập kích Trương Hiểu Vũ này có thủ đoạn ám sát rất cao minh, các tổ chức sát thủ nhỏ rất khó đào tạo ra sát thủ tinh nhuệ như vậy. Nói đến cái này, ngươi phải cẩn thận một chút, lần này những kẻ được mướn tới giết ngươi có khả năng là từ Tu La Môn. Mà Tu La Môn tại Thiên La Quốc là một trong 2 tổ chức sát thủ lớn nhất, tổng bộ của nó nằm ở phụ cận Kim Quang Quận Thành và Thương Dương Quận Thành. Nguyên tắc của Tu La Môn là ám sát một người không quá 3 lượt, nếu giết không chết thì nhiệm vụ này sẽ hủy bỏ, cho nên kế tiếp hẳn là còn 2 lần ám sát nữa, mà mỗi lần sau đều nguy hiểm hơn lần trước. 3 lượt ám sát, Trương Hiểu Vũ cau mày lại rồi lại lập tức thả ra ta không tin Trương Hiểu Vũ ta chống đỡ không nổi 3 lượt ám sát. Thấy Trương Hiểu Vũ tự tin như vậy, Thi Đại Nguyên cũng không xem trọng, lần này sát thủ tới giết thực lực bất quá là 2-3 cấp đại võ sư, lần sau ít nhất là 5-6 cấp đại võ sư, sát thủ lục cấp đại võ sư đủ để ám sát võ vương cao thủ làm sao còn cần lần thứ 3 nữa, cái đó chính là tất sát chứ không phải ám sát nữa. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nghĩ đến đây, từ đấy lòng Thi Đại Nguyên quyết tâm phải trợ giúp Trương Hiểu Vũ. Người ta dù sao đã cứu hắn cùng tiểu thư nên cho dù mất mạng cũng tuyệt không thể trơ mắt nhìn Trương Hiểu Vũ bị ám sát. Lúc này Lý Đức cũng tự mình chạy tới, vừa vào cửa liền hỏi Hiểu Vũ, ngươi không sao chứ? Trương Hiểu Vũ có chút cảm động cười nói không việc gì. Không thể tưởng được thần Sa phủ lại mướn sát thủ ám sát ngươi, về điểm này ta đúng là có sơ sót, không có để tỉnh ngươi một chút. Lý Đức biết ân toán giữa Trương Hiểu Vũ và Công Dương gia tộc nên mới nghe đã đoán ra được nguyên nhân. Là do ta qua sơ suất, giết đệ tử người ta sao có thể dễ dàng bỏ qua chứ? Chuyện cũ như thuê sát thủ này phát sinh trên người mình làm cho Trương Hiểu Vũ tỉnh ngủ. Lý Đức đề nghị nói nếu không hay ngươi đến chỗ ta ở đi, tin tưởng ở nơi đó không có sát thủ nào có thể trà trộn vào. Trương Hiểu Vũ lắc đầu nói không được, bị ám sát một lần liền bỏ chạy, cái này không phải là phong cách của ta, huống chi ta có thể ở chỗ ngươi cả đời sao? Yên tâm đi. Tiếp theo bọn họ muốn ám sát ta sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Lần đầu tiên bị ám sát luôn luôn sẽ phạm chút sai lầm, Trương Hiểu Vũ cũng không ngoại lệ. Được rồi. Ngươi cần cẩn thận một chút, ta cũng không muốn một ngày nào đó phải đi xem thi thể ngươi đâu. Lý Đức tuy lo lắng cho Trương Hiểu Vũ nhưng cũng cảm thấy vừa rồi mình quá can dỡ. Đường đường nam tử hán có ai sẽ nguyện ý giống như chó nhà tang trốn đi, huống chi là Trương Hiểu Vũ. Có điều tra ra cái gì không? Lý Đức hỏi thành vệ quân. Có một tên nói phát hiện ra trên ngón chân bọn chúng một cái đồ án màu đỏ. Lý Đức và Trương Hiểu Vũ liền đi qua xem xét, trên ngón chân đám sát thủ quả thật đều có một cái đồ án màu đỏ to ước chừng hạt đậu tương tự như khắc hình ảnh quỷ thần gì đó. Là Tu La Môn. Lý Đức mở miệng nói. Thi Đại Nguyên đã đoán đúng, đúng là một trong 2 tổ chức sát thủ lớn nhất Thiên La Quốc, sát thủ của Tu La Môn. Ngón chân bọn họ đều sang một cái đồ án Tu La để xác nhận thân phận. Tu La Môn sáng lập 800 năm trước, môn chủ đời đầu tiên là Tu La Quỷ, nghe nói trong 1000 lần tiến hành ám sát hắn chỉ thất bại một lần mà lần thất bại nọ bởi vì đối tượng hắn ám sát là một đỉnh phong võ hùng cao thủ còn hắn lúc ấy thực lực bất quá mới là lục cấp võ vương. Hơn nữa sau khi ám sát thất bại, Tu La Quỷ vẫn bình yên đào thoát. Lần thứ 2 sau khi hắn tiến giai lên đỉnh phong võ vương liền ám sát thành công vị đỉnh phong võ hùng kia, từ đó thanh danh hắn lan truyền đi, trở thành Thiên La Quốc đệ nhất sát thủ. Đương nhiệm môn chủ thì cũng không ai nhìn thấy bộ dạng của hắn, cũng không biết là nam hay là nữ, cũng không biết thực lực như thế nào, chính biết hắn kêu là Tu La Tiên, chưa bao giờ xuất thủ qua, nghe nói muốn cho hắn ra tay thì phí ít nhất cũng phải 5 triệu lượng bạc mới được. Tu La Môn có bát đại sát thủ. Phân biệt là thiên, địa, thủy, hỏa, lôi, sơn, phong, trạch, 8 người này mỗi người đều có xác suất ám sát thành công là 100%, giá thuê không kém 500 vạn lượng bạc. Còn có nữa là Tu La Môn có nguyên tắc 3 lượt ám sát không thành công sẽ từ bỏ nhiệm vụ, cũng không phái ra sát thủ có thực lực cao hơn đối phương, như ngươi là tứ cấp đại võ sư thì đối phương sẽ tuyệt đối không phái ra sát thủ quá cấp bậc của ngươi. Điểm này là thứ độc đáo của Tu La Môn. Hơn 800 năm qua chưa từng thay đổi cũng không từng phá hỏng nguyên tắc. Lý Đức đem tình huống của Tu La Môn nói ra, hy vọng Trương Hiểu Vũ nắm chắc mà chủ động đối phó. Từ những điểm này của Tu La Môn thì ít nhất so với tình huống xem trong tiểu thuyết thì tốt hơn nhiều lắm, khả năng cũng vì cái này mà Tu La Môn có thể sừng sững đứng vững tại Thiên La Quốc 800 năm mà không ngã. Các ngươi đem nơi này thu thập một chút, đi thôi. Lý Đức phân phó thành vệ quân. Dạ. Lúc này đám thương nhân đứng trong phủ trạch đối diện đều hai mặt nhìn nhau, hai gã đồng bọn cứ như vậy bị giết đi làm cho bọn hắn nhịn không được toát mồ hôi lạnh mà thầm nghĩ, về sau cần thuê cao thủ bảo hộ chính mình mới được, cứ như vậy chết đi rất đáng tiếc, xin ý hai người bọn họ chúng ta phải lĩnh lấy vậy. Thấy nơi này đã thu thập sạch sẽ, Lý Đức nhìn Trương Hiểu Vũ nói ngươi dưỡng thương đi, ta đi trước đây. Sau khi cáo từ Trương Hiểu Vũ, Lý Đức và Tùy Tùng liền bỏ đi. Chương 74, ước chiến. 10 hôm sau, thương thế của Trương Hiểu Vũ khỏi hẳn và cũng thành công tăng lên một cấp, nay đã là ngũ cấp đại võ sư. Hiểu Vũ ca, ta đi trước đây. Trong đại sảnh, Triệu Thành đứng lên nói. Trương Hiểu Vũ gật đầu nói trong nửa tháng này ngươi làm việc không tệ, bệnh của Triệu Thúc thế nào rồi? Đối diện, ông chủ dược điếm đã nói, qua một tháng nữa là có thể khỏi hẳn. Nhắc tới bệnh của Triệu Đức, Triệu Thành lại phi thường cảm kích Trương Hiểu Vũ vì đã cho hắn mượn mấy ngàn lượng bạc. Trước tiên chúc mừng đã, ngươi đi đi thôi. Cửa hàng thịt nướng sinh ý càng ngày càng tốt, từ lúc mới bắt đầu không ai hỏi đến, bây giờ mỗi ngày có thể kiếm được lợi nhuận 400-500 lạng bạc, sau khi trừ đi thuế và chi phí một ngày lợi nhuận đã khoảng 400 lượng, không đến một năm là đã có thể thu hồi vốn rồi. Sau khi Triệu Thành rời đi, Trương Hiểu Vũ cầm quyển sách trên bàn xem tiếp. Đây là một quyển hoang thú đồ trí do Trương Hiểu Vũ dùng 3.000 lượng bạc mua từ thánh giả thư điếm ở Kim Quang Quận Thành, trên đó tổng cộng ghi lại 9.852 loại hoang thú, từ nhất giai đến cửu giai, cái gì cần có đều có. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ở bên trong hắn tìm được tin tức về thằn lằn phun hỏa, mặt trên viết thằn lằn phun lửa, tam giai hoang thú, khi trưởng thành có thể dài hơn 10 thước, khả năng phòng ngự cực cao, có thể bắn ra hỏa cầu. Có một tia á long huyết mạch, có tỷ lệ nhỏ có thể tiến hóa thành địa hình long, giá trị tiềm lực 2 tinh dưới. Á long tức là chỉ có một tia huyết mạch nhỏ của cự long có thực lực ít nhất đã ngoài ngũ giai. Về phần huyết mạch thì tuyệt đại bộ phân hoang thú đều có một tia huyết mạch của một hoang thú cường đại nào đó. Đương nhiên có thể kích hoạt huyết mạch thành công mà sinh ra tiến hóa thì phi thường ít, trong vạn con cũng khó có một. Một khi tiến hóa thành công, thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh trở thành cao giai hoang thú. Địa hình long đúng là ngũ giai hoang thú, tinh thông hỏa thổ hai loại thuộc tính công kích, phòng ngự 10 phần biến thái, thực lực so với võ hùng còn mạnh hơn không ít. Còn có vài loại hoang thú khác giống như thằn lằn phun lửa, đều có cơ hội tiến hóa thành địa hình long, trong đó có một con nhị giai hoang thú huyết trừ cũng có á long huyết mạch có thể tiến hóa thành địa hình long. Lắc đầu, Trương Hiểu Vũ đối với thuyết tiến hóa của thế giới này thật sự không hiểu, cũng không biết là thật hay giả. Ngũ giai hoang thú, kim cương viên. Khi trưởng thành cao 20 thước, không sợ nước lửa, lực phòng ngự có thể nói là đệ nhất trong ngũ giai hoang thú, có một tia huyết mạch thượng cổ cự viên, có thể tiến hóa lên thất giai hoang thú tị thủy hỏa viên, giá trị tiềm lực 5 tinh. Khi đến trang tị thủy hỏa viên nọ, mặt trên rõ ràng viết tị thủy hỏa viên, thất giai hoang thú, khi trưởng thành thân cao tới 100 mét, miệng phun liệt hỏa, có thể sống ở trong nước, uy lực vô cùng, thực lực có thể sánh bằng 3 gã võ tôn cường giả. Có huyết mạch thượng cổ cự viên, có thể thành tiểu cự viên chân chính, giá trị tiềm lực thất tinh dưới. Tị thủy hỏa viên này thật đúng là lợi hại, thất giai hoang thú cùng cấp với võ tôn mà lại có thể một chọi ba, tuyệt đối là bậc vương giả trong đám thất giai hoang thú. Nhìn từ nhất giai đến bát giai, Trương Hiểu Vũ đọc suốt 3 ngày công phu mới miễn cưỡng nhớ hết được, cái này đối với kẻ không quá chăm chỉ học tập như Trương Hiểu Vũ tuyệt đối là một cái khiêu chiến thật lớn. Cửu giai hoang thú có ghi lại 3 loại, phân biệt là thôn thiên mãng, hỏa diễm cự long, hống thiên ngưu, hơn nữa tư liệu còn không đầy đủ, đều tin tức đồn đại gì đó. Bất quá cái đó cũng đủ làm cho Trương Hiểu Vũ phi thường khiếp sợ rồi, hoang thú đạt tới cửu giai đã được xưng là thánh thú, thực lực đã siêu phàm nhập thánh, có thể nói là thần linh vậy. Như thôn thiên mãng mỗi lần há mồm có thể nuốt vào đại phiến không gian, hỏa diễm cự long chính là cự long chân chính. Hống thiên ngưu một tiếng giống có thể làm cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Đem hoang thú đồ trí ném vào nguyên giới, Trương Hiểu Vũ day day huyệt thái dương, đọc sách thật đúng là hao tâm tốn sức. Trên tầng 2 Thanh Phong trà lâu tại một ngã tư lớn nhất Kim Quang quận thành thuộc khu Hoàng Kim Phố.
Hiểu Vũ, ngươi đã đến rồi, ngồi đi.
Lý Đức cùng Hoa Tuấn Kiệt, Lâm Thiên Hảo ba người đã chờ ở đây rồi.
Trương Hiểu Vũ xin lỗi nói ta mãi đọc sách quên cả thời gian, thật ngại quá.
Xem ra là bản hoang thú đồ chí đó sao?
Ta nói thật, thông tin trên đó khẳng định là vớ vẩn, Đàng Vân Đại Lục chưa từng xuất hiện qua thánh thú, nếu xuất hiện thì nhân loại không phải đã tận thế rồi sao?
Tiểu mập mạp Lâm Thiên Hảo bĩu môi không tin nói.
Hoa Tuấn Kiệt nói võ thánh đã từng xuất hiện thì vì cái gì mà thánh thú lại không có, nhưng thật ra ngươi nên hảo hảo tu luyện đi, 10 năm trước ngươi là nhị cấp võ giả, 10 năm sau vẫn là nhị cấp võ giả, cũng làm cho người ta không nói được lời nào nữa.
Lâm Thiên Hảo cổ quái nói sư phụ ta nói, công pháp ta tu luyện phải qua 16 năm mới có hiệu quả, hiện tại mới 14 năm, còn thiếu 2 năm nữa.
Có loại công pháp này sao?
Mấy người đều không tin nói.
Lý Đức uống một ngụm trà rồi mở miệng nói nửa tháng sau là ngày Thiết Nhân Vương khiêu chiến Kakata, thiếp khiêu chiến đã đưa tới một canh giờ trước.
Thiết Nhân Vương khiêu chiến Lý Dục.
Hoa Tuấn Kiệt thốt ra.
Lâm Thiên Hảo cười tủm tỉm nói Thiết Nhân Vương không phải là bị Kaka ngươi đánh thua sao, hắn chỉ ngăn được một quyền, quyền thứ hai liền bị đánh úp sắp xuống.
Ta nghĩ lần này Thiết Nhân Vương đến khiêu chiến, khẳng định là có đột phá, nếu không không có khả năng tự rước lấy nhục.
Trương Hiểu Vũ nói.
Lý Đức gật gật đầu nói không sai, ta nghe nói thiết giáp chân thân của hắn 3 tháng trước đã tiến vào tầng thứ 5, cũng từ trong đó ngộ ra một môn quyền pháp cực kỳ lợi hại, lần này đến khiêu chiến là muốn tới báo thủ.
Vũ Lâm nhân sĩ đều phi thường coi trọng sĩ diện, Thiết Nhân Vương thân là cao thủ thành danh đã lâu, vẫn được mọi người tôn kính cùng kính ngưỡng thế nhưng lại bị một tiểu quỷ đả bại.
Loại đả kích này đối với ai mà nói đều phi thường nặng nề.
Thiết Nhân Vương lần này nhất định phải khiêu chiến. Một lần nữa lấy lại thể diện của mình.
Chỉ sợ vài ngày nữa toàn bộ Kim Quang quận thành sẽ sôi trào lên, chiến đấu cấp bậc võ vương ai mà không muốn nhìn chứ.
Hoa Tuấn Kiệt lắc đầu cười nói.
Lâm Thiên Hào nhớ lại cảnh một năm trước hai người luận võ nói khi đó số lượng người đến quan khán cũng tới 20 mấy vạn.
Có một nửa là từ bên ngoài chạy tới, không biết lần này có bao nhiêu người đây.
Chuyện Thiết Nhân Vương khiêu chiến tiểu kim thân Lý Dục nhanh chóng lan ra. Phố lớn ngõ nhỏ chỉ cần là người thích tu luyện vũ kỹ đều cực kỳ chú ý tới chuyện này, túm năm tụm ba ghé đầu vào nhau, hoặc ngồi ở tiểu lâu hoặc là trà lâu nhiệt liệt thảo luận.
Nghe nói chưa?
Thiết Nhân Vương lại khiêu chiến tiểu kim thân Lý Dục.
Cái gì?
Sao ta chưa nghe nói đến?
Chuyện này đã truyền đi rồi, ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, ai mà không nói chuyện này chứ?
Bạn hữu, ta mời ngươi uống rượu, ngươi nói cho ta nghe một chút đi.
Ta chính là chờ ngươi nói những lời này.
Chỉ cần mấy ngày công phu, tin tức này không chỉ có toàn bộ võ lâm giới tại Kim Quang quận thành biết mà còn nhanh chóng lan ra các thành khác quanh Kim Quang quận thành. Vô số võ giả nghe được tin tức từ ngàn dặm xa xôi chạy lại, trong đó có nam có nữ, có già có trẻ, đương nhiên nhiều nhất là đám thanh niên cùng tuổi với Lý Dục.
Đám thanh niên này đều muốn nhìn xem mình và tiểu kim thân Lý Dục đến tột cùng chênh lệch ở đây và liệu mình có thể thắng hắn hay không.
Trên quan đạo rộng lớn, một đầu hoang thú dài 4-5 thước chở một thanh niên lao đi như điện, người có ánh mắt lợi hại nhìn được hoang thú nọ như sư tử mà lại giống như hổ, rõ ràng là tam giai đỉnh hoang thú sư hổ báo, người trẻ tuổi này có thể hàng phục được nó thực lực chỉ sợ đã đạt tới cấp bậc võ vương, thiên phú tuyệt đối không dưới tiểu kim thân Lý Dục ở Kim Quang quận thành.
Cùng thời gian đó, trên một nơi hoang dã cách Kim Quang quận thành mấy trăm dặm, một cái bóng trắng lao qua, tốc độ nhanh như ưu linh. Khi nó dừng lại trên một thân cây cao mấy chục thước thì mới nhìn rõ đó là một con báo lớn da lông trắng như tuyết, dài chừng 4 thước, thân thể thon dài mạnh mẽ ẩn chứa đầy bạo lực và tốc độ.
Trên lưng báo tuyết có nữ tử đang ngồi, từ kiều đồn cùng vòng eo tinh tế mà nhìn ra cô gái này đầy mị lực.
Chương 75, xung đột.
Cửa thành phía bắc Kim Quang quận thành, đám binh lính mặc thiết giáp đang cung kính cúi chào một thanh niên cưỡi cự lang màu đen đi vào với vẻ mặt kính sợ.
Có thể cưới tật phong cự lang vào thành hẳn phải là võ vương cao thủ.
Tuổi còn trẻ như vậy.
Hôm nay những người trẻ tuổi vào thành đều là nhất đẳng nhất hào kiệt, lúc giữa trưa ta còn nhìn thấy một người trẻ tuổi cưới sư hổ báo thú.
Xem ra bọn họ đều tới xem trận chiến đấu này, bình thường khó mà nhìn thấy được cao thủ lục cấp đại võ sư, hôm nay lại thấy đến mấy chục người.
Trương Hiểu Vũ đi trên đường cái, giật mình khi nhìn thấy một đám thanh niên xa lạ nhưng khí thế liền như bức bách người khác không dám tới gần, trong hai mắt thường hiện lên tinh quang lấp lóe, thực lực hầu như đều ngoài 5-6 cấp đại võ sư, hơn nữa nhân số còn không ít. Tại Đôn Hoàng sa mạc, cao thủ trẻ tuổi không chỉ có chất lượng kém xa Thiên La quốc mà ngay cả nhân số cũng không bằng. Trương Hiểu Vũ có thể khẳng định, toàn bộ cao thủ trẻ tuổi Thiên La quốc đã đến đây hơn nửa rồi, vì cao thủ chân chính tuyệt đối sẽ không tùy ý xuất hiện ở trên đường cái. Đã có người lo cho quán thịt nướng nên hắn chính là một ông chủ không phụ trách, Trương Hiểu Vũ sải bước chân đi về hướng Huyền Vũ phố. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy đại môn có một tấm biển, trên viết 5 chữ to mạ vàng nhất phẩm thịt nướng điếm. Tên cái điếm này là do Trương Hiểu Vũ đặt, ngụ ý là hy vọng sinh ý cùng chất lượng thịt nướng đều là nhất phẩm. Toàn bộ thịt nướng điếm dài 20 thước, rộng 4 thước, mỗi một bên sắp xếp 2 dãy bàn, mãi vào cho đến bên trong cùng tất cả là 32 cái bàn, lúc này chỗ ngồi đã đầy, xem ra sinh ý càng ngày càng tốt. Tiểu nhị, cho ta đến một suất chân dê nướng. Trương Hiểu Vũ tìm một vị trí ngồi xuống hô. Được rồi. Tiểu nhị là một thiếu niên khá nhanh nhẹn, làm việc phi thường lưu loát, rất được Triệu Thành thưởng thức, chuẩn bị để bạn hắn làm quản sự. Ngồi ngửi đủ loại mùi thịt nướng và nghe khách nhân tán gẫu sôi nổi, Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ sinh ý tốt như vậy đến năm mới xem ra có thể nghĩ đến việc mở thêm chi nhánh. Thịt nướng rất nhanh, một khắc sau tiểu nhị đã đem một cái chân dê thơm ngào ngạt bưng lên nói khách quan chậm rãi thưởng thức. Hiểu Vũ hung hăng cắn một ngụm nói ngon. Trương Hiểu Vũ sáng mắt lên. Trong bụng men tiêu hóa như trào ra làm cho hắn như đói bụng lâu rồi. Không đến non nửa khắc công phu sau, cái chân dê nướng kia đã bị Trương Hiểu Vũ ăn sạch sẽ. Tiểu nhị, lại cho thêm một suất chân dê nướng nữa, à còn thêm thịt bò nướng nữa. Ăn xong, Trương Hiểu Vũ chuẩn bị đánh chén thêm một suất nữa. Chợt ngoài cửa tối sầm lại rồi bốn người trẻ tuổi khí thế phi phàm đi vào, đến cái bàn cạnh Trương Hiểu Vũ ngồi xuống. Khách quan, đây là thực đơn, mời ngài chọn món. Một gã tiểu nhị đi đến cạnh bọn họ cung kính nói. Mấy người ăn thịt nướng bắt đầu cao đàm khoát luận hẳn lên. Còn có 3 tháng nữa sẽ cử hành thanh niên cao thủ đại tái, không biết địa phương nào sẽ chiếm được nhiều danh ngạch đây. Cái này còn phải nói sao, khẳng định là Ma La Tông đệ nhất, hoàng tộc thứ hai, về phần Kim Quang quận thành ngoại trừ một tiểu kim thân Lý Dục chống đỡ thể diện ra thì những người khác không đáng nhắc tới, căn bản là khó có thể sánh với tứ đại phái, thật đúng là nhân tài điêu linh. Nghe mấy người nói như vậy, Trương Hiểu Vũ thoáng có chút tò mò, tựa như thứ hạng của Kim Quang quận thành không tốt lắm, cao thủ tuổi trẻ đứng đầu cũng không nhiều, bất quá những người này khẩu khí cũng quá lớn lối đi. Ngoại trừ Lý Dục, Tiêu Giao quận thành chúng ta tùy tiện đưa ra một người là đủ có thể quét sạch bọn họ, mà Tiêu Giao tiểu hầu gia chúng ta còn sắp xếp trên cả Lý Dục. T-E-Z-U-I-G-N gì có M. Khẩu khí không nhỏ. Chỉ bằng vào các ngươi mà cũng dám vọng đàm về tiểu kim thân Lý Dục cư. Một gã thanh niên ngồi sau Trương Hiểu Vũ nghe nói vậy thì lẩm bẩm, giọng điệu phi thường bất mãn. Tuy nhiên bốn người kia không có để ý tới hắn mà vẫn tự trò chuyện với nhau, không thèm đem hắn để vào mắt. Kim Quang quận thành Trần Phong lĩnh giáo. Thanh niên phía sau Trương Hiểu Vũ thấy mấy người kia không để ý đến mình thì đứng lên khiêu chiến. Cúc ngay. Một gã thanh niên nhẹ nhàng vung tay lên. Tên thanh niên kia miệng phun máu tươi bay ra ngoài va vào mấy cái ghế mà thế trên mặt đất. Khách quan, nơi này làm sinh ý, mời các ngươi ra ngoài đánh nhau đi. Tiểu nhị thấy thế vội la lên. Đánh người người trẻ kia lôi ra một bao lớn hoàng kim nói chỗ này có 500 lượng hoàng kim xem như bồi thường, không cần quấy rầy chúng ta. Trương Hiểu Vũ ánh mắt như điện, tên thanh niên khiêu chiến kia thực lực không kém, ít nhất đã là 3 cấp đại võ sư thế mà đối phương chỉ nhẹ nhàng vung tay lên. Người này thực lực đúng là rất cao, hẳn là đỉnh phong đại võ sư rồi. Tiểu nhị cũng không dám quá phận đắc tội bọn họ nên cầm hoàng kim lui ra. Lục Phong, thực lực ngươi lại có tiến bộ rồi. Thật đúng là rất nhanh, hiện tại đã là đỉnh phong đại võ sư rồi, thực lực như thế đủ quét ngang Kim Quang quận thành rồi, cao thủ dưới Lý Dục có gì khó khăn nữa, đến đây đúng là chỉ nghĩ đến Lý Dục thôi, những người khác mong được chúng ta tôn trọng, thật buồn cười. Tên thanh niên bị thương kia đứng lên hung hăng nhìn bốn người một cái nói các ngươi có bản lĩnh thì cứ chờ ở chỗ này, nhìn xem ai mới không chịu nổi nhất kích. Ta đánh cuộc xem ngươi có thể tìm ra dạng cao thủ gì, hy vọng không phải như ngươi là một cái bao tải cho người ta đánh. Ngươi! Thanh niên sắc mặt đỏ bừng xoay người chạy đi. Những người này cũng không khỏi quá kiêu ngạo đi. cho dù thực lực Kim Quang quận thành không bằng phe hắn nhưng cũng không cần phải rêu rao cho mọi người đều biết xem mình có bao nhiêu lợi hại. Trương Hiểu Vũ quyết định, đợi lát nữa nếu người tới không giải quyết được mấy gã này thì liền giúp bọn hắn một tay, dù sao chính mình hiện tại cũng coi như là người Kim Quang quận thành rồi, cũng không thể nhìn bọn họ bị khi dễ. Chờ đến khi Trương Hiểu Vũ ăn xong món thịt bò nướng thì ngoài cửa có tiếng xoạch xoạch vang lên, xem ra người đến đây không ít, Trương Hiểu Vũ chăm chú nhìn lại, muốn xem kẻ tới là cao thủ nơi nào. Người nào khinh thường Kim Quang quận thành chúng ta? Một thanh âm quen thuộc truyền tới, Trương Hiểu Vũ nhận ra đó là Hoa Tuấn Kiệt. Thực lực Hoa Tuấn Kiệt đã là đỉnh phong đại võ sư, trong thanh niên cao thủ bảng thì chỉ đứng thứ 23 nhưng có thể liều mạng cùng đối phương nên Trương Hiểu Vũ yên lòng tiếp tục tiêu diệt thịt nướng mỹ vị. Hoa Tuấn Kiệt không để ý tới Trương Hiểu Vũ đang ăn thịt nướng, ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn vào bốn người trẻ tuổi kia nói có dám đi ra ngoài đánh một trận không? Ai, thật uy phong. Chính là không biết năm trước kẻ thua ở trên tay ta là ai. Tên thanh niên kêu là Lục Phong kia trầm trọng nói. Hoa Tuấn Kiệt biến sắc, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói ngươi là Lục Phong. Lục Phong 3 năm trước đã từng đánh với hắn một trận, đáng tiếc là Hoa Tuấn Kiệt mới ngăn được 20 chiêu đã bị đả bại, đối phương xếp hạng thứ 18, thực lực phi thường mạnh mẽ. Lục Phong hừ lạnh nói như thế nào, nhớ ra rồi hả, năm đó ta mới chỉ dùng 8 phần thực lực đã đem ngươi đánh nằm úp sắp rồi.